Chương 390, không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Chương 390, không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Cái gì? Công đạo đài? Tống Mặc trưởng lao muốn cùng Trần Phàm bên trên công đạo đài. Mọi người đều biết, công đạo đài chính là ngoại viện bên trong một đạo lôi đài. Học viện thiết lập này lôi đài mục đích chính là vì cho tất cả con em cung cấp thuận tiện. Đều biết ở ngoại viện, tất cả con em ở giữa không thể ẩu đả, giết vào. Như vậy như thế nào giải quyết? Trừ tự mình giải quyết bên ngoài, công đạo đài chính là tốt nhất giải quyết chi địa. Tại công đạo đài, không nói thân phận, không nói thực lực, ngoại nhân không thể nhúng tay, sau đó cũng sẽ không đạt được trả thù, toàn bằng song phương riêng phần mình nguyện ý, một khi ký công đạo khế, đều có thể bên trên công đạo đài bên trên quyết đấu. Chết sống có số, giàu có nhờ trời. Đây chính là công đạo đài quy củ. Bởi vậy ở ngoại viện, rất nhiều tử đệ đều sẽ thượng công đạo quá giải quyết ân oán cá nhân. Bây giờ Tống Mặc trưởng lão lại để cho cùng Trần Phàm bên trên công đạo đài. Nhìn hắn cũng là sợ Cố Đông Lưu trưởng lao trách phạt, mới lựa chọn bên trên công đạo đài. Có tử đệ cho rằng như vậy, không thể không nói Tống Mặc là lão hồ ly, lại muốn chém giết Trần Phàm, lại không muốn nhận Cố Đông Lưu trưởng lao trách phạt, như vậy công đạo đài chính là lựa chọn tốt nhất. Trần Phàm lại há có thể không biết ý nghĩ của hắn. Hắn nhìn xem Tống Mặc, cười cười, lập tức lắc đầu nói, bên trên công đạo đài, trò hề này ta đã sớm không đùa, bất quá đã ngươi muốn chơi, vậy ta có thể chơi với ngươi một chút, chỉ là đến lúc đó, ngươi không nên hối hận. Tống Mặc muốn giết Trần Phàm, Trần Phàm cũng muốn giết Tống Mặc. Nếu như ở chỗ này giết Tống Mặc, tự nhiên muốn nhận học viện trọng phạt. Dù sao giết ngoại viện trưởng lão thế nhưng là đại sự, cho dù hắn có Lưu Thập Bát người huynh đệ này tại, Cố Đông Lưu trưởng lão cũng sẽ không lưu tình. Bởi vậy, hắn còn không muốn mạo hiểm như vậy, hắn đến thần tướng học viện còn có chuyện không có xử lý, cũng không thể khư khư cố chấp, ngay trước tất cả tử đệ mặt, ở chỗ này chém giết Tống Mặc. Cho nên, nghe tới Tống Mặc muốn cùng hắn bên trên công đạo đại thời điểm, hắn biết hắn cơ hội tới. Hừ, cho dù ngươi trấn sát bản tọa hộ đạo linh thú, tại bản tọa trong mắt, hay là sâu kiến, còn đừng để bản tọa hối hận. Ngươi thật sự là cuồng có thể, đi, công đạo đài. Nghe được Trần Phàm lời nói sau, Tống Mặc sửng sốt một chút, lập tức cười lên ha ha, phảng phất nghe được khắp thiên hạ buồn cười nhất cho cười. Nhưng sau một khắc, hắn dáng tươi cười bỗng nhiên thu liễm, ngược lại lúc nào tới thì là một tấm không gì sánh được gâm lệ mặt. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Phàm, ánh mắt kia hoàn toàn giống đang nhìn một người chết. Lập tức hắn thân ảnh lướt lên, hướng ra phía ngoài viện công đạo đài bay đi. Đi, chúng ta nhanh đi nhìn, bực này xưa nay chưa thấy sự tình, ngàn vạn không thể bỏ qua. Nhìn thấy Trần Phàm theo sát phía sau, bốn phía tử đệ cũng đều hành động. Học viện trong lịch sử còn chưa có xuất hiện qua ngoại viện đệ tử cùng trưởng lão quyết đấu sự tình. Bực này đại sự, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Cho dù bọn hắn biết Trần Phàm không phải Tống Mặc đối thủ, nhưng bọn hắn hay là muốn nhìn. Trần Thanh Huyền cùng Trần Thương Hải tự nhiên cũng muốn đi qua, bọn hắn nghĩ không ra Trần Phàm sẽ tiếp nhận Tống Mặc trưởng lão ước chiến. Đây quả thực là lên Tống Mặc hợp lý. Ở chỗ này, Trần Phàm có Cố Đông Lưu trưởng lão che chở, Tống Mặc còn không dám trắng trợn giết vào. Nhưng nếu là đi công đạo đài, cái kia hết thảy cũng thay đổi. Mặc dù trong lòng bọn họ đối với Trần Phàm thực lực cảm thấy chấn kinh, nhưng giờ phút này Trần Phàm đối thủ thế nhưng là Tống Mặc, can khôn hóa cảnh tồn tại. Trần Phàm làm sao có thể là đối thủ của hắn? Bọn hắn thật không biết Trần Phàm đang suy nghĩ viết cái gì, quá vọng động rồi. Bọn hắn muốn khuyên can Trần Phàm, nhưng Trần Phàm thân ảnh đã biến mất, hướng công đạo đài mà đi. Bọn hắn rơi vào đường cùng đành phải mau chóng tới. Trần Phàm a Trần Phàm, lần này ta ngược lại muốn xem ai có thể cứu ngươi. Trần Phúc Thiên cùng Phong Thần Liên Minh bọn người cũng đương nhiên sẽ không rơi xuống. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy bọn hắn muốn nhìn một màn, nhưng kết quả sẽ không thay đổi. Trần Phàm cùng Tống Mặc bên trên công đạo đài, chỉ có một người có thể còn sống sót, người này chính là Tống Mặc. Trần Phàm tất nhiên sẽ tại tất cả tử đệ trước mặt bị giết, hiện tại không chết, cái kia lập tức liền phải chết, chỉ là sớm muộn vấn đề. Công đạo đài, hôm nay nên đón ngoại viện trong lịch sử lớn nhất một lần so sánh. Không chỉ có ngoại viện đệ tử tụ tập tại cái này, còn có trong ngoại viện mặt khác một ít trưởng lão, thậm chí còn có thể nhìn thấy nội viện tử đệ thân ảnh. Bọn hắn nghe được ngoại viện bên trong phát sinh loại chuyện này, nhất thời hiếu kỳ, nghĩ đến nơi đây nhìn một chút. Đến một lần, là gặp một lần cái này Trần Phàm, thứ hai thì là nhìn một chút Trần Phàm, một cái ngoại viện đệ tử mà thôi, ở đâu ra vốn liếng cùng thực lực tới khiêu chiến Tống Mặc trưởng lão. Chỉ thấy vậy khác, công đạo đài bên trên, Trần Phàm cùng Tống Mặc đều đã đến, hai người bọn họ đứng ở phía trên, phía dưới bốn phía chính là lít nha lít nhít tử đệ, vô số đạo thanh âm ở đây liên tục, náo động khắp nơi. Ai, các ngươi nói, hai người này ai sẽ chết? Mẹ nó, ngươi là đầu góc heo sao, khẳng định là Trần Phàm a. Chính là, Tống Mặc trưởng lão cỡ nào tồn tại, làm sao lại bại? Nếu như không phải trở ngại Cố Đông Lưu trưởng lão che chở, Trần Phàm không sống tới hiện tại, Tống Mặc trưởng lão sớm đã đem hắn chém giết, trả hết cái gì công đạo đài. Cơ hồ tất cả tử đệ đều cho rằng Trần Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao Tống Mặc trưởng lão thực lực đặt ở cái kia, lại là ngoại viện đại trưởng lão, làm sao có thể thua với một cái Trần Phàm? Vậy cũng không nhất định, ta cho là Trần Phàm sẽ thắng. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người không coi trọng Trần Phàm thời điểm, một đạo dị dạng thanh âm xuất hiện ở trong đám người. Chỉ gặp tại đám người một chỗ, có bốn tên nam nữ xuất hiện ở cái kia. Bốn người này, hai nam hai nữ, khác biệt chính là trên người bọn họ mặc đều là nội viện tử đệ phục sức. Bốn người bọn họ, vậy mà đều là nội viện tử đệ. Nếu như Trần Phàm đem ánh mắt nhìn về phía bên này, chắc chắn nhận ra bọn hắn. Còn có thể là ai? Đúng là hắn mới tới cổ cấm chế sơn mạch thời điểm, giải cứu cái kia bốn cái nội viện tử đệ. Bọn hắn lúc này lại tới đây, tự nhiên cũng là nghe nói Trần Phàm cùng Tống Mặc trưởng lão bên trên công đạo đài sự tình. Vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng là vì Trần Phàm hành vi cảm thấy chấn kinh, nhưng lập tức liền không có như vậy chấn kinh. Bọn hắn biết Trần Phàm thực lực, Cho dù Tống Mặc chính là càn khôn hóa cảnh đệ nhị trọng, nhưng ở Trần Phàm trước mặt căn bản không đáng chú ý, đến nay bọn hắn còn nhớ rõ, lúc trước Trần Phàm chém giết Nện Mẫu Lam, một kiếm kia phong tình. Bởi vậy bọn hắn đến chỗ này, trực tiếp liền nói ra cùng những người khác cái nhìn bất đồng. Nhưng mà, bọn hắn câu nói này, lại tại bốn phía, đưa tới không ít người ánh mắt quái dị cùng kinh ngạc. Bốn cái nội viện tử đệ, thế mà lại cho là Trần Phàm sẽ thắng. Bọn hắn đầu bị lửa đã đi. Nội viện tử đệ hiện tại trí thông minh, đều thấp như vậy sao? Ai biết bọn hắn tại phát cái gì bệnh tâm thần? Không ít tử đệ đều hướng phía Lâm Sư Minh bốn người nhìn lại, ngoài miệng mặc dù trở ngại bốn người thân phận, không nói gì thêm ngồi trầm trọng, nhưng ở trong lòng đều đang cười nhạo bọn hắn. Cảm thấy một chút đều có thể nhìn thấy sự thật, thế mà lại có người nói Trần Phàm sẽ thắng, quả thực là chuyện cười lớn. Ta biết các ngươi không tin, không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Lâm Sư Minh khỏe miệng nhấc lên một vòng thần bí đường cong. Chương 391, linh cấp quyền trượng chương 391, linh cấp quyền trượng ha ha, đánh cược, cầu còn không được. Lúc này, không ít ngoại viện đệ tử chính là mừng rỡ như điên đứng lên. Trần Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, theo bọn hắn nghĩ không có bất kỳ cái gì tranh luận. Mà giờ khắc này, cái này bốn cái nội viện tử đệ thế mà không tán đồng, không chỉ có như vậy, còn muốn cùng bọn hắn đánh cược. Bốn người này thật sự là đổ nước vào não, tất thua không thể nghi ngờ. Quá tốt rồi, cùng nội viện tử đệ đánh cược, chúng ta còn là lần đầu tiên làm, không nghĩ tới lần thứ nhất liền thắng. Hắc hắc, nội viện tử đệ trên thân có rất nhiều bảo vật đang lưu được, so với chúng ta ngoại viện đệ tử mạnh hơn nhiều lắm, phát tài, lần này cần phát tài. Cực, ta đánh cược với các ngươi. Tính ta một người, còn có ta. Không ít người thấy được phát tài thời cơ, tranh nhau chen lấn muốn cùng Lâm Sư Minh bốn người đánh cược. Lâm Sư Minh bốn người mặc dù là nội viện tử đệ, khinh thường ngoại viện đệ tử trên người đan dược vũ khí, nhưng nơi đây ngoại viện đệ tử nhiều lắm, bảo vật trên người chung vào một chỗ cũng là một bút con số không nhỏ. Lâm Sư Minh chính là nhìn thấy điểm này, mới cùng những người này đánh cược. Bởi vì hắn biết, Trần Phàm tuyệt đối sẽ không thua. Tốt, một lời đã định, người thua đem bảo vật trên người toàn bộ giao ra, chúng ta bốn người chính là nội viện tử đệ, lần này đi ra mang đồ vật cũng không nhiều, nhưng các loại đan dược, công pháp, chiến binh, phẩm giai cũng còn không sai nói, bốn người đem bảo vật trên người toàn bộ móc ra, bày ra ở trước mặt mọi người. Nhìn xem trước mặt các loại bảo vật, ngoại viện đệ tử bọn họ hai mắt lập tức tách ra chói sáng quang mang, trần trụi tham lam bộc lộ mà ra. Chính là, đây đều là bảo bối tốt ta, nội viện tử đệ chính là không giống với, ở trong đó bất luận một cái nào đều bù đắp được chúng ta thật nhiều kiện. Bốn phía tử đệ không nghĩ tới nội viện nhất tử đệ ngốc như vậy, cùng bọn hắn đánh cược không nói, giờ phút này còn đem nhiều như vậy bảo bối lấy ra, thật không biết bốn người này là thế nào lên làm nội viện tử đệ. Soạn. Bọn hắn cũng không chậm trễ, từng cái đem bảo vật trên người toàn bộ đem ra, bọn hắn cũng không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy. Có thể tham dự đánh cược tử đệ nhiều lắm, cơ hội chiếm cứ bốn phía nhân số 80 Trần Phúc Thiên, Trần Thanh Lan, Phong Thần Liên Minh người cũng ở trong đó. Cho nên, khi bọn hắn đem toàn thân bảo vật lấy ra thời điểm, đã toàn bộ chồng chất tại cùng một chỗ, từ xa nhìn lại, như là một toàn núi nhỏ. Lâm Sư Minh, chúng ta muốn phát tài. Ba người hướng Lâm Sư Minh truyền âm nói. Ngoại viện đệ tử bảo vật cũng không bằng bọn hắn, nhưng số lượng nhiều lắm, đạt được đằng sau cũng là một bút không nhỏ tài lực. Ai bảo bọn hắn có mắt mà không thấy Thái Sơn, trong mắt bọn họ Trần Phàm, kỳ thật so với bọn hắn nhìn thấy còn muốn đáng sợ, người tiên. Lâm Sư Minh đồng dạng kích động, thực sự nghĩ không ra, sẽ có một ngày phát tài, sẽ là bởi vì Trần Phàm nguyên nhân. Hắn nhìn xem trên đài Trần Phàm, trong lòng không khỏi dâng lên nồng đậm bội phục cùng tò mò. Cái này Trần Phàm đến tột cùng là một cái người thế nào? Tại lần trước Trần Phàm cứu được bọn hắn đằng sau, hắn một mực tại chú ý Trần Phàm. Chém giết Trần Bình Bình, phế đi Trần Phúc Thiên, không sợ Phong Thần Liên Minh, lại khiêu chiến ngoại viện đại trưởng Lao Tống Mặc. Cái này từng kiện, thật là một cái ngoại viện đệ tử có thể làm đi ra. Nhất là Trần Phàm thực lực, đám người chỉ biết là Trần Phàm có thể chấn áp bán bộ Càn Khôn đỉnh phong, nhưng lại không biết ngay cả Càn Khôn hóa cảnh đều có thể chém giết, hơn nữa còn không phải bình thường Càn Khôn hóa cảnh võ giả. Cái này Trần Phàm, ẩn tàng quá sâu. Chỉ cần các ngươi thắng, liền có thể đem chúng ta bốn người bảo vật toàn bộ lấy đi chia cắt, nhưng nếu là chúng ta thắng, các ngươi tại cái này tất cả bảo vật cũng đều là chúng ta, nơi đây nhiều người như vậy chứng kiến, hy vọng các ngươi không cần đổi ý. Lâm Sư Minh Hình không lộ ra ngoài, nhìn xem đám người, chậm rãi nói ra. Ha ha, chúng ta đương nhiên sẽ không đổi ý, sợ là sợ các ngươi đến lúc đó đổi ý. Bốn phía tử đệ đối với bốn người cảm giác càng ngày càng khẳng định, Lâm Sư Minh bốn người trong mắt bọn hắn, hoàn toàn chính là bốn cái ngu xuẩn, còn hy vọng bọn họ không cần đổi ý, nghe ý tứ này, giống như nhận định Trần Phàm nhất định sẽ thắng giống như, đơn giản buồn cười tới cực điểm. Yên lặng. Ngay tại song phương hạ quyết định tiền đặt cược đằng sau, công đạo đài phía dưới đi tới một cái, kích cỡ cực cao lão giả. Mọi người thấy lão giả này, lập tức liền nhận ra được. Còn có thể là ai? Công đạo đài trọng tài, Tư Đồ Lôi. Chỉ gặp hắn từng bước một từ công đạo đài bên dưới đi tới, tại Trần Phàm cùng Tống Mặc ở giữa ngừng lại. Hắn nhìn một chút Trần Phàm, nhíu mày, từ trên xuống dưới đánh giá Trần Phàm một lần. Trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ cùng cái gì, còn có một tia khinh thường cùng hoang đường ý vị. Tựa hồ đang hắn xem ra, Trần Phàm chỉ là một cái ngoại viện đệ tử, từ đâu tới là gan cùng phách lực dám khiêu chiến ngoại viện đại trưởng lão. Cho dù hắn cũng nghe nói Trần Phàm gần đoạn thời gian sự tình, nhưng này thì sao, Tống Mặc cũng không phải bình thường nhân vật. Hắn nhìn Trần Phàm một chút đằng sau liền rời đi ánh mắt, nhìn về hướng Tống Mặc. Trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi, còn có một tia ngoài ý muốn. Tống Mặc chính là ngoại viện đại trưởng lão, trưởng quản ngoại viện hết thảy sự vật, đương nhiên cũng bao quát công đạo đài, Tư Đồ Lôi chính là nơi này trọng tài, nhưng ở Tống Mặc trước mặt cũng chỉ là hạ nhân mà thôi. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới là, Tống Mặc loại thân phận này, tại sao lại cùng Trần Phàm bên trên công đạo đài, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Mặc kệ như thế nào, nếu hai vị có thể đến nơi này, cái kia chắc hẳn cũng là làm xong hết thảy chuẩn bị. Công đạo đài, từ xưa đến nay chỉ có một quy củ, đó chính là không có quy củ, ở chỗ này, các ngươi quá phí lời. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Tống Mặc liền không kiên nhẫn được nữa, bản thân hắn liền nộ khí tại thân, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chém giết Trần Phàm. Bây giờ Tư Đồ Lôi ghé vào lỗ tai hắn lại nhại đấy rông dài, hắn hỏa khí trực tiếp liền đến. Phất ống tay áo một cái, một cỗ mênh mông lực lượng ghế đẹp đẽ mà ra. Tư Đồ Lôi còn không có kịp phản ứng, trực tiếp liền bị hất bay ra ngoài, rơi xuống công đạo đài phía dưới, nhấc lên trận trận kinh hô. Quy củ của nơi này chính là bản tọa định, còn cần ngươi đến nói cho bản tọa, thật sự là trò cười. Đang khi nói chuyện, trong tay của hắn xuất hiện một thanh chiến binh. Thanh này chiến binh mới vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ cổ lão, huyền diệu khí tức. Trần Phàm ánh mắt ngưng tụ. Tống Mặc trong tay chiến binh chính là một cây quyền trượng. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, trước đó Tống Mặc tại ngọn núi bế quan thời điểm, hấp thu chính là trận chiến này binh lực lượng. Quả nhiên bất phàm, quyền này trượng hẳn là Tống Mặc trưởng lão tại cổ cấm chế sơn mạch lấy được bảo vật. Nhìn trên quyền trượng tán phát khí tức, mười phần cổ lão, hẳn không phải là địa cấp, thiên cấp chiến binh, chẳng lẽ là linh cấp chiến binh? Nhìn thấy Tống Mặc trong tay quyền trượng thời điểm, bốn phía tử đệ lập tức sôi trào. Dù sao bọn hắn hay là ngoại viện đệ tử, bình thường có chiến binh cũng chỉ là địa cấp chiến binh cấp độ, thôi có chút kỳ ngộ có thể sẽ đạt được thiên cấp chiến binh, nhưng đẳng cấp đều không cao, phần lớn tại nhất phẩm hoặc nhị phẩm ở giữa. Nhưng cái này dù sao chỉ là số ít, đại đa số tử đệ căn bản không có khả năng có được thiên cấp chiến binh. Nhưng nói thì nói như thế, thiên cấp chiến binh bọn hắn không có, cũng không đại biểu bọn hắn chưa từng gặp qua. Bây giờ Tống Mặc trưởng lão trong tay xuất hiện một thanh chiến binh, tán phát khí tức siêu việt địa cấp, thậm chí thiên cấp, bọn hắn trực tiếp nghĩ đến cây quyền trượng này rất có thể là linh cấp chiến binh. Chương 392, Nghịch Lân tái hiện. Chương 392, Nghịch Lân tái hiện. Khó trách Tống Mặc trưởng lão khi lấy được quyền trượng đằng sau, liền bắt đầu bế quan, nếu như không có đoán sai, hắn hẳn là đang hấp thu quyền trượng bên trong linh tính khí tức, đến trợ hắn đột phá cảnh giới. Có tử đệ nghĩ như vậy đến. Tiểu tử, thanh này chiến binh chính là ta vừa mới lấy được chí bảo, phẩm giai đạt đến linh cấp tam phẩm, chính là thời kỳ viễn cổ một vị đà Phật tán tu để lại tồn tại, không nghĩ tới bị ta dưới cơ duyên xảo hợp đạt được quả nhiên, trận chiến này binh quả nhiên là linh cấp pháp bảo. Tống Mặc nhìn xem Trần Phàm, đem trận chiến này binh phẩm giai nói ra, tựa hồ muốn cho Trần Phàm rõ ràng, lúc đầu ta là muốn trực tiếp giết chết ngươi, không muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhưng ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý, thanh quyền trượng này tại bản tọa đạt được đằng sau còn không có từng thấy máu, hôm nay liền lấy ngươi mở tế, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút bị linh cấp chiến binh giết chết tư vị. Ầm ầm, hắn trực tiếp xuất thủ, huy động trong tay quyền trượng, một cỗ năng lượng kinh khủng từ quyền trượng bên trong lan tràn ra, một bước đánh tới, chấn sát Trần Phàm. Linh cấp chiến binh, rất mạnh sao? Nhưng mà Trần Phàm không chút hoang mang, đợi Tống Mặc cách hắn không đến 5 mét thời điểm, hắn một tay nô ra, nhìn dạng như vậy vậy mà muốn tay không ngăn cản quyền trượng. Muốn chết. Bốn phía tử đệ đều cho rằng Trần Phàm bị sợ choáng váng, thế mà đối mặt linh cấp chiến binh, liền dám tay không đi đón. Tiểu Phàm, không thể chủ quan a. Dưới đài Trần Thanh Huyền cùng Trần Thương Hải đều là một mặt khẩn trương dáng vẻ. Lúc đầu bọn hắn đã cảm thấy Trần Phàm cùng Tống Mặc bên trên công đạo đài là một kiện hoang đường sự tình. Bây giờ Trần Phàm lại tay không đi đón Tống Mặc trưởng lão lực lượng, quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, quá tự đại xúc động. Hừ, đều đến loại trình độ này, còn tại trước mặt bản tọa chăng dạng, ngươi không chết, kẻ nào chết? Tống Mặc sát cơ dữ tợn. Trần Phàm cử động, để hắn cảm nhận được Trần Chuỗi vũ đủ. Hắn cảm giác Trần Phàm đang trêu cợt hắn. Hắn đối với Trần Phàm sát nghiệm càng thêm mãnh liệt. Trong tay quyền trượng, huy động ra càng thêm lực lượng đáng sợ, khí tức cổ xưa như cuồng phong bạo vũ giống như tàn phá bừa bãi mà ra, hắn muốn một kích giải quyết Trần Phàm. Nhưng mà Trần Phàm thờ ơ, từ đầu đến cuối đều thần sắc bình tĩnh, trong mắt không có sợ hãi, dãy rủa, run rẩy, chỉ có không sợ hết thảy cao ngạo cùng tỉnh táo. Ầm ầm. Sau một khắc, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, Tống Mặc quyền trượng bổ xuống. Vốn cho rằng Trần Phàm sẽ ở quyền trượng phía dưới bị đánh thành hai nửa, cho dù không có khả năng, cũng có thể đem Trần Phàm đánh cho nửa chết nửa sống. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, tại cái này đỉnh cao nhất ở giữa, Trần Phàm bàn tay nô ra, trong nháy mắt liền đem quyền trượng bắt lấy. Mà trên quyền trượng nổ xuống lực lượng, tự nhiên cũng tác dụng tại Trần Phàm trên thân. Có thể kỳ quái là, lực lượng đáng sợ này tựa hồ đối với Trần Phàm không có chút nào tác dụng. Trần Phàm thẳng tắp đứng thẳng, hô hấp đều đặn, lực lượng kia một tơ một hào đều không thể dung chuyển, giống như hư không tiêu thất bình thường, cảm giác Trần Phàm tiếp được chỉ là một cái không có ý nghĩa đồ vật bình thường. Làm sao có thể? Tất cả con em kinh hãi, cảm giác như là gặp ma. Tống Mặc càng là mặt mo ngốc trệ, một bộ không thể tin bộ dáng. Hắn một kích, nói thế nào cũng có càn khôn hóa cảnh lực lượng, bây giờ thế mà bị Trần Phàm hời hợt tiếp được, hắn đột nhiên cảm giác không chân thực. Thế giới to lớn, ngươi không biết nhiều lắm, lực lượng của ngươi tại ta chỗ này, căn bản không đáng chú ý. Trần Phàm bắt lấy quyền trượng tay, không gì sánh được gấp cố. Tống Mặc muốn rút về quyền trượng, làm thế nào cũng rút không trở lại, ngược lại mặt mo đỏ lên, nhìn qua không gì sánh được buồn cười cùng khôi hài. Ông. Sau một khắc, Trần Phàm cong ngón đúng ra, trong tay quyền trượng bị sát na đánh bay, liên đối Tống Mặc đều bị cùng một chỗ hất bay ra ngoài. Trên không trung vòng vo 14 vòng, sau khi rơi xuống đất lui 8 bước đằng sau, mới đứng vững thân thể. Nhưng hắn khí huyết quay cuồng, xương cốt chấn đau nhức. Khuôn mặt gắt gao nhìn xem Trần Phàm, trong mắt tất cả đều là chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Vừa rồi thực lực của ta mặc dù không có toàn bộ bộc phát, nhưng nói thế nào cũng là càn khôn hóa cảnh lực lượng, tiểu tử này chuyện gì xảy ra, dễ dàng như thế liền tiếp được, còn đem ta phản kích trở về, chẳng lẽ Tống Mặc sắc mặt âm trầm không gì sánh được, tại mọi người dưới tầm mắt, thế mà bị Trần Phàm bày một đạo, hắn cảm nhận được thật sâu sỉ nhục. Thế nhưng bởi vậy, để hắn càng hiểu hơn Trần Phàm thực lực. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Trần Phàm ánh mắt thay đổi, biến nghiêm trọng, suy nghĩ sâu xa, còn có một cái suy đoán lớn mật. Hắn cho là Trần Phàm lực lượng có thể đối kháng càn khôn hóa cảnh võ giả. Suy đoán này, trước đó hắn chưa từng có nghĩ tới. Bây giờ tại trong đầu của hắn đặc biệt mãnh liệt. Không thể nào, nhất định là Tống Mặc trưởng lão chủ quan, mới bị Trần Phàm đẩy lui trở về. Tống Mặc trưởng lão nếu như nghiêm túc, Trần Phàm căn bản không phải đối thủ. Dưới đài tử đệ còn chưa tin trước mắt một màn này phát sinh, phần lớn là cho là Tống Mặc chủ quan mới đưa đến kết quả này. Chỉ có Lâm Sư Minh bốn người không nghĩ như vậy. Tống Mặc sở dĩ bị Trần Phàm đẩy lui, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Trần Phàm thực lực tại Tống Mặc phía trên, khả thiếu những người kia còn tưởng rằng Tống Mặc chủ quan mới có thể như vậy. Lúc đầu ta cũng có thể là trực tiếp giết chết ngươi, nhưng ta không nghĩ là nhanh như thế giết ngươi, đã ngươi muốn cho ta thể nghiệm đống chốc bị linh cấp chiến binh giết chết tư vị, như vậy ta cũng làm cho ngươi thể nghiệm một chút, ngươi chiến binh tại trước mắt ngươi bị vô tình thôn phệ luyện hóa tư vị. Trần Phàm cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, trong tay của hắn xuất hiện một thanh kiếm, Nghịch Lân kiếm. Hắn có rất lâu không có sử dụng qua. Lúc đầu hắn không muốn sử dụng Nghịch Lân, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Nghịch Lân có thôn phệ chiến binh đáng sợ năng lực. Nếu Tống Mặc đối với quyền trượng không gì sánh được trong lòng, vậy hắn liền để Tống Mặc nhìn xem, trong mắt hắn tự cho là đúng chiến binh, đến tuột cùng đến cỡ nào không chịu nổi cùng nhỏ yếu. Cái gì? Trần Phàm ngươi nói cái gì? Thôn vệ bản tọa chiến binh, ngươi không có vờ ngớ ngẩn đi, bản tọa chiến binh chính là linh cấp pháp bảo, ngươi chiến binh, nhìn qua bình thường, ngay cả địa cấp đều không có đạt tới đi, lại dám tại trước mặt bản tọa khoe khoang, ngươi thật là một cái hiếm thấy a. Tống Mặc đều bị Trần Phàm tức giận cười. Trong mắt hắn, Trần Phàm Nghịch Lân không có chút nào khí tức, căn bản chính là một thanh phổ thông kiếm. Nhưng hắn làm sao biết? Nghịch Lân vốn là ma kiếm, là Trần Phàm đem ma khí phong bế, ẩn tàng, chính là không muốn để cho đám người nhìn ra Nghịch Lân chính là ma kiếm, không phải vậy một khi bị người ta tóm lấy bím tóc, nói hắn cùng ma đạo có dính dớp, vậy hắn liền sẽ lâm vào vô số phiền phức bên trong. Điều này sẽ đưa đến, Nghịch Lân kiếm trong mắt của mọi người, không có khí tức, không có ba động, chính là một thanh bình thường kiếm. Khó trách Tống Mặc sẽ cười. Dạng này một thanh phổ thông kiếm, như thế nào cùng hắn quyền trượng đối kháng? Có đúng không? Trần Phàm nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Một sát na này, Tống Mặc dáng tươi cười đột nhiên cứng đờ. Bởi vì giờ khắc này, hắn cảm giác được rõ ràng, từ Nghịch Lân kiếm bên trên tán phát ra một cô rất quỷ dị khí tức. Khí tức này không phải năng lượng, không phải sát khí, càng giống là một loại triệu hoán cùng trần trụi tham lam. Hắn tựa hồ nghe đến một cỗ thanh âm từ trong thân kiếm chuyển tới, rất nhiều người thanh âm ở bên tai của hắn vần quanh. Giờ khắc này, trong tay hắn quyền trượng, vậy mà phát sinh phản ứng dây chuyền, bắt đầu bù bù run rẩy lên. Chương 393, không ngừng thôn phệ chương 393, không ngừng thôn phệ làm sao có thể? Tống Mặc sắc mặt hãi nhiên. Lúc trước hắn hấp thu quyền trượng lực lượng, dẫn đến hắn cùng quyền trượng sinh ra nhất định tâm linh cảm ứng. Giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, quyền trượng tựa hồ bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, muốn tránh thoát hắn khống chế, hướng Nghịch Lân bay đi. Nếu như không phải hắn lực lượng cường hành, đem quyền trượng trấn áp, thời khắc này quyền trượng đã không ở trong tay của hắn. Thật quỷ dị kiếm, đây là kiếm gì? Quyền trượng chính là linh cấp chiến binh, thế mà lại ở đây kiếm dẫn dắt bên dưới, nhận biến hóa lớn như vậy, đó căn bản không phải một thanh phổ thông kiếm. Tống Mặc nhìn chằm chằm Trần Phàm trong tay Nghịch Lân, muốn thăm dò Giang Nghịch Lân phẩm giai cùng thuộc tính, nhưng hắn căn bản nhìn không ra. Nghịch Lân bình thường không gì sánh được, có thể cái này hoàn toàn nói rõ, Nghịch Lân căn bản không tầm thường. Chẳng lẽ Trần Phàm kiếm thật có thể thôn phệ Tống Mặc trưởng lão linh cấp quyền trượng? Rất nhiều tử đệ dâng lên ý nghĩ thế này. Nếu thật là lời như vậy, cái kia Trần Phàm kiếm thật là đáng sợ. Linh cấp chiến binh đều có thể thôn phệ, đó là cái gì chiến binh? Có phải hay không phổ thông kiếm, ngươi lập tức liền sẽ biết. Trần Phàm không thích nói nhảm, dẫn đầu động thủ, một bước đánh tới, Nghịch Lân huy động, mang theo khí thế cường đại, thẳng hướng Tống Mặc. Hừ, giả thân giả quỷ, cố lộng huyền hư thôi, bản tọa mặc kệ kiếm của ngươi phổ không phổ thông, linh cấp chiến binh thế nhưng là ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại, bản tọa vậy mới không tin, kiếm của ngươi có thể thôn phệ linh cấp chiến binh, đây là không thể nào, tiểu tử, đi chết đi. Gặp Trần Phàm đánh tới, Tống Mặc nhếch răng cười một tiếng. Trong tay quyền trượng huy động, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, cùng Trần Phàm chiến ở cùng nhau. Đảng! Tiếng va chạm bỗng vang lên. Nghịch Lân cùng quyền trượng va chạm vào nhau. Song phương bước chân đều không có lùi lại. Đây là Trần Phàm cùng Tống Mặc lần thứ nhất giao thủ. Vừa mới giao thủ, song phương nhân thể đồng đều đối đầu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mắt Trần có thể thấy, từng luồng cường đại sóng xung kích, lấy bọn hắn làm trung tâm, hướng bốn phía tịch quyền, dưới đài tử đệ đều tại cỗ năng lượng này bên dưới, bị bức lui mấy bước, nhấc lên trận trận kinh hô. Thật mạnh. Trần Phàm lực lượng mạnh như vậy, thế mà có thể cùng Tống Mặc trưởng lão đưa trước tay. Đáng chết, vì sao lại sẽ thành dạng này? Tống Mặc trưởng lão chính là càn khôn hóa cảnh tồn tại, Trần Phàm là tu vi gì, cho dù có thể chấn áp bán bộ càn khôn đỉnh phong, nhưng ở Tống Mặc trước mặt trưởng lão chẳng là cái thá gì, nhưng như thế là tình huống như thế nào, thật sự là nhập quỷ. Ân, không đối, các ngươi mau nhìn Tống Mặc trưởng lão trong tay quyền trượng. Đột nhiên một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. Bốn phía tử đệ bốn cho rằng song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn phát hiện sai. Tống Mặc trưởng lão chiến binh tại bọn hắn mắt trần có thể thấy tình huống dưới run rẩy càng thêm kịch liệt, từng sợi xương mù bình thường màu sắc khí thể từ quyền trượng mặt ngoài thoát ly đi ra, hướng phía Nghịch Lân dũng mãnh lao tới. Mà theo không ngừng dũng mãnh lao tới, quyền trượng chỉnh thể diện tích thế mà tại một chút xíu thu nhỏ. Cái này không có khả năng, ngươi vậy mà thật tại thôn vệ bản tọa linh cấp chiến binh. Nhìn thấy quyền trượng xuất hiện loại biến hóa này, Tống Mặc sắc mặt đại biến. Xương khói kia sắc khí thể, căn bản không phải khí thể, mà là quyền trượng bị pha loãng, biến thành một loại khí thể, bị Nịch Lân kiếm vô tình hấp thu. Cho tới giờ khắc này, quyền trượng lớn nhỏ đã bị thôn phệ 1/5. Tống Mặc trưởng lão cũng không còn cách nào chấn định. Lúc này mới ý thức được, vừa rồi Trần Phàm nói lời là thật. Thanh này nhìn không gì sánh được phổ thông kiếm, thật có thể thôn phệ hắn chiến binh, quá không thể tưởng tượng nổi, hắn cả một đời đều không có gặp qua loại này ăn chiến binh kiếm. Khẩn cấp phía dưới, hắn mượn lực tối lui, hắn có loại cảm giác, nếu như lại cùng Nịch Lân kiếm có thời gian dài tiếp xúc, như vậy hắn quyền trượng thực sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Làm sao? Sợ? Nhìn ra Tống Mặc bối rối, Trần Phàm giống như cười mà không phải cười nói. Hừ, bản tọa Đường Đường ngoại viện đại trưởng lão, sao lại sợ ngươi? Tống Mặc đương nhiên sẽ không thừa nhận. Cưỡng ép đè xuống trong lòng chập trùng, hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ngươi thanh kiếm này là từ nơi nào lấy được? Hẳn không phải là chính đạo đồ vật, thôn phệ linh cấp chiến binh, bản tọa chưa từng nghe thấy. Nếu như bản tọa không có đoán sai, đây cũng là một thanh tà kiếm, không phải vậy nào có cái gì chính đạo chi kiếm, có thể thôn phệ người khác chiến binh loại sự tình này. Tống Mặc thế mà coi là Trần Phàm cùng tà kiếm làm bạn. Dù sao loại sự tình này quá mức dọa người, trong chính đạo nào có Nghịch Lân loại này kiếm? Không thể không nói, cảm giác của hắn rất chuẩn. Nghịch Lân kiếm hoàn toàn chính xác không phải chính đạo, nhưng không phải tà kiếm, mà là ma kiếm. Chỉ là, cái này dù sao cũng là suy đoán, không có chứng cứ nói rõ, Trần Phàm căn bản không sợ hắn. Lúc này nghe Tống Mặc một phen sau, một mặt bình tĩnh nói, "Tống Mặc, loại sự tình này cũng không thể nói lung tung, ngươi có cái gì căn cứ nói kiếm của ta là tà kiếm? Đây chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi, tại ta đây có thể minh xác nói cho ngươi, kiếm của ta không phải tà kiếm, chỉ là có một loại đặc thù thần thông mà thôi, chuyên môn khắc chế tất cả chiến binh, ngươi cũng không thể bởi vì ngươi chưa từng gặp qua loại này kiếm, liền cho là hắn không phải chính đạo chi kiếm đi, vậy ngươi cũng quá cô lậu quả văn." Trần Phàm tuyệt đối phản kích, châm chọc Tống Mặc một phen. Tống Mặc sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Trần Phàm nói chuyện có nghe, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Thế giới to lớn, thiên kỳ bách quái cái gì cũng có lẽ thật có thôn vệ người khác chiến binh một loại kiếm. Chủ yếu hơn chính là, hắn không có chứng cứ phán đoán Nghịch Lân kiếm chính là tà kiếm, tất cả đều là của hắn suy đoán, dạng này rất khó để cho người ta tin tưởng. Để cho ngươi thành miệng lưỡi nhanh chóng, bản tọa cũng không tin, kiếm của ngươi lại có thể thôn vệ chiến binh, còn có thể xây dựng ở tuyệt đối lực lượng phía trên. Tống Mặc gầm thét một tiếng. Càn khôn hóa cảnh nhị trọng thiên lực lượng toàn bộ phóng thích, ngưng tụ tại trên quyền trượng. Giờ khắc này, quyền trượng bạo phát ra trước nay chưa có quan mang. Tống Mặc là muốn dùng tuyệt đối lực lượng đến chấn áp Nghịch Lân, hắn cũng không tin, Nghịch Lân cho dù quỷ dị, nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, có phải hay không còn có thể thôn phệ hắn chiến binh. Đàng 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 hắn liên tiếp cùng Trần Phàm giao thủ mấy chục lần, mỗi một lần đều có thể nghe được chiến binh tiếng va chạm, một lần so một lần mãnh liệt, khủng bố. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bốn phía tử đệ rất khó bắt được bọn hắn, chỉ có số rất ít tử đệ có thể mơ hồ nhìn thấy bọn hắn. Chỉ gặp song phương chiến binh đụng nhau đằng sau, thiểm điện tách ra, lại biến hóa vị trí, lần nữa đụng vào nhau, toàn bộ chiến đài, tất cả đều là lưu quang chớp động. Không bình thường, quá không bình thường, bản tọa thực lực nói thế nào cũng là càn khôn hóa cảnh nhị trọng thiên, Trần Phàm vẫn chưa tới càn khôn hóa cảnh, làm sao lại không cách nào đem hắn áp chế, ngược lại càng đánh càng hăng, trên người hắn chân khí khủng bố như vậy sao, tựa hồ quần quần không dứt theo đụng nhau số lần càng nhiều. Tống Mặc càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Trước đó, lực lượng của hắn không có chấn áp Trần Phàm, đó là hắn không hề sử dụng toàn lực. Nhưng lần này khác biệt, hắn thúc giục toàn thân trên dưới tất cả lực lượng, cùng Trần Phàm đại chiến mấy chục lần, thế mà còn là không thể chấn áp Trần Phàm. Không chỉ có như vậy, theo mỗi một lần va chạm, Trần Phàm thế mà càng đánh càng hăng, chân khí trong cơ thể tựa hồ thao thao bất tuyệt, không có cuối cùng. Ngược lại là hắn từ từ có cố hết sức, tiêu hao chân khí tương đối nghiêm trọng. Nhất là trong tay hắn quyền trượng, theo mỗi một lần cùng Nghịch Lân đụng nhau, đều sẽ bị Nghịch Lân thôn vẹ một chút. Liên tiếp mấy chục lần xuống tới, quyền trượng đã bị Nghịch Lân thôn vẹ không ít, chỉnh thể diện tích lại rút nhỏ 1/5. Chương 394, Kim Tầm Ti Vũ Kiếm Pháp. Chương 394, Kim Tầm Ti Vũ Kiếm Pháp. Cái này Trần Phàm quá không đơn giản, một thân thực lực cường đại không nói, liền trong tay chiến binh đều kỳ lạ như vậy, cổ quái. Bốn phía tử đệ không hoài nghi chút nào, Tống Mặc trưởng lão dạng này tiếp tục đánh, linh cấp quyền trượng sớm muộn cũng sẽ bị Nghịch Lân thôn phệ hết. Buồn cười trước đó, Tống Mặc còn muốn để Trần Phàm thể nghiệm đống chốc bị linh cấp chiến binh giết chết cảm giác. Hiện tại xem ra, như vậy ngây thơ. Ngược lại là Trần Phàm, lời hắn nói thế mà thực hiện. Vạn tượng lĩnh vực. Đột nhiên, hét lớn một tiếng từ giữa sân truyền đến. Tống Mặc giờ khắc này rốt cục thi triển lĩnh vực. Hắn không đơn giản dựa vào quyền trượng, lĩnh vực cũng là hắn cường hạng. Chỉ gặp, lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên tịch quên ra một cỗ khí tràng, nhanh chóng lan tràn, bao phủ toàn bộ chiến đài. Trong chốc lát, toàn bộ chiến đài thay đổi, không phải là chống trải, mà là bị lĩnh vực chiếm lĩnh. Bốn phía tử đệ có thể cách lĩnh vực, nhìn thấy tình huống bên trong. Chỉ gặp Trần Phàm thân ở lĩnh vực trung ương chỗ. Tại Trần Phàm bốn phía, thình lình xuất hiện từng cái hình thù kỳ quái yêu thú, cự nhân, còn có phong bạo, lôi điện, kiếp vân, thậm chí thiên hình vạn trạng chiến binh, tràn ngập tại lĩnh vực hư không, toàn hướng hắn khóa chặt. Mà Tống Mặc thân ảnh tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa, hòa tan vào trong lĩnh vực, muốn đối với Trần Phàm tiến hành một kích chí mạng. Trần Phàm, đây là bản tọa lĩnh vực, vạn tượng lĩnh vực, cái gì gọi là vạn tượng? Dĩ nhiên chính là bao hàm toàn diện, cái gì cũng có, trước mắt ngươi nhìn thấy hết thảy đừng tưởng rằng là giả, đây đều là thật, lĩnh vực ngươi còn không biết đi, hắn có thể căn cứ trưởng khống giả ý niệm, tùy tâm sở dục biến hóa, uy lực của hắn cùng huyền diệu là ngươi không cách nào tưởng tượng, hôm nay, bản tọa đã vạn tượng lĩnh vực, đưa ngươi chém giết đến tận đây. Tống Mặc giấu ở trong lĩnh vực, thanh âm quần quần truyền đến, tràn đầy vô thượng uy nghiêm cùng bá khí. Lĩnh vực chỉ có càn khôn hóa cảnh võ giả mới có thể thi triển. Trần Phàm chỉ là cựu tinh bí cảnh, hắn coi là Trần Phàm không có lĩnh vực, liền bắt đầu tại Trần Phàm trước mặt trang dạng đứng lên. Hắn có tuyệt đối tự tin có thể chém giết Trần Phàm, dù sao đây chính là lĩnh vực của hắn, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng chạy đi. Không thể không nói, ngươi vẫn như cũ rất ngây thơ. Thế nhưng là, Trần Phàm chỉ là nhàn nhạt một câu. Nghịch Lân kiếm huy động, cũng không có phát động công kích, mà là tại không trung vẽ phát thảo ra từng cái chiêu thức. Đây là khi thấy Trần Phàm khoa tay chiêu thức thời điểm, có tử đệ nhận ra được, lập tức kinh hô mà lên. Kim Tầm Ti Vũ kiếm pháp. Bốn phía con đệ đô nhận ra kiếm pháp này. Bọn hắn không nghĩ tới, Trần Phàm thế mà lại sử xuất bộ kiếm pháp kia. Bởi vì bộ kiếm pháp kia chính là ngoại viện bên trong cơ sở nhất, cấp thấp kiếm pháp. Rất câu đối đệ đều biết, nhưng xưa nay sẽ không đi tu luyện hắn. Bởi vậy kiếm pháp này chỉ là một cái cơ sở, không có lực sát thương gì, càng không có chiều sâu cùng chỗ học tập. Nhưng hôm nay thế nào, Trần Phàm thế mà tại trước mặt bọn hắn sử dụng ra bộ kiếm pháp kia. Hắn đến cùng đang làm gì? Kim Tầm Ti Vũ kiếm pháp, rác rưởi trong rác rưởi, chẳng lẽ hắn muốn dùng thanh kiếm này pháp phá vỡ Tống Mặc trưởng lão lĩnh vực? Người xin nói mộng. Không ít tử đệ cũng không coi trọng Trần Phàm, cho là Trần Phàm đang làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Trần Phàm thờ ơ, hắn thân ở trong lĩnh vực, tự nhiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng tình cảnh của mình. Hắn thi triển Kim Tầm Ti Vũ kiếm pháp cũng không phải là tại hồ nháo, mà là có nguyên nhân khác. Mặc dù lĩnh vực của ngươi chính là vạn tượng lĩnh vực, nhưng này thì như thế nào, ta muốn phá ngươi chỉ ở trong nháy mắt liền có thể, nhưng dạng này lợi cho ngươi quá rồi, ta muốn lấy trong học viện nhất là rác rưởi kiếm pháp đến phá ngươi càn khôn hóa cảnh nhị trọng thiên lĩnh vực, làm cho tất cả mọi người nhìn xem ngươi một cái ngoại viện đại trưởng lão là như thế nào bị một cái rác rưởi kiếm pháp đánh bại. Đây cũng là Trần Phàm mục đích, lấy yếu nhất chiêu thức đến đánh bại đại trưởng lão, để Tống Mặc triệt để đánh mất tự tin, tiêu ngạo cùng dũng khí. Ha ha ha, nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, xem ra ngươi còn không biết ngươi bây giờ tình cảnh là nguy hiểm cỡ nào. Tống Mặc nghe xong cười lên ha ha. Hiện nay Trần Phàm trong mắt hắn chính là một con kiến hôi, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem Trần Phàm đánh sát ở đây. Buồn cười Trần Phàm thế mà không có cái gì ý thức được, còn tại trước mặt hắn làm cái gì Kim Tầm Ti Vũ kiếm pháp, thật sự là buồn cười tới cực điểm. Ầm ầm, hắn nhất niệm đến, lập tức trong lĩnh vực bất luận tồn tại gì, toàn bộ hướng về Trần Phàm đánh sát tới. Kim Tầm Ti Vũ kiếm pháp, mặc dù chính là cấp thấp nhất tồn tại, nhưng chỉ cần đem ta đối với kiếm linh ngộ, tâm đắc, biến hóa, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, đó chính là nơi đây cường đại nhất kiếm pháp. Trần Phàm không sợ sát chiêu giáng lâm, không có bối rối chút nào dáng vẻ khẩn trương. Ngược lại vẽ pháp thảo lấy Kim Tầm Ti Vũ kiếm pháp, theo vẽ pháp thảo, bộ kiếm pháp kia tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Bốn phía tử đệ nhìn xem Trần Phàm, vốn cho rằng Trần Phàm sẽ bị mẫn diệt tại vạn tượng công kích phía dưới, nhưng chợt thấy Trần Phàm vẽ pháp thảo Kim Tầm Ti Vũ kiếm pháp biến có chút huyền diệu khó lường. Chiêu thức hay là một dạng chiêu thức nhưng kiếm ý thay đổi, kiếm thế thay đổi. Nếu như nói trước đó Kim Tầm Ti Vũ kiếm pháp là một cái không có linh hồn tư tưởng sắc không, nhưng bây giờ chính là có tư tưởng, có linh hồn, có độ cao kiếm pháp. Theo Trần Phàm vẽ pháp thảo, Kim Tầm Ti Vũ kiếm pháp phóng xuất ra khác biệt khí tức cùng lực lượng. Mắt Trần có thể thấy vô số đạo kiếm quang du tẩu tại Trần Phàm thân thể bốn phía. Mỗi một đạo kiếm quang đều lăng lệ, thuần khiết, cường đại, bá khí, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Trong hư không kia vạn tượng lực lượng oanh kích xuống. Trần Phàm nếu như không nhìn, đợi những lực lượng kia cách hắn không đủ 5 mét thời điểm, hắn đột nhiên xuất thủ, một kiếm bổ ra. Kim Tầm Ti Vũ kiếm pháp ầm vang một phát, lít nha lít nhít, du tẩu ở trung quanh hắn kiếm quang như du long bình thường, trực tiếp nên đón vạn tượng chi lực xé rách mà đi. Bốn phía đám người vốn cho rằng Trần Phàm kiếm trận có chút biến hóa, nhưng còn không phải vạn tượng chi lực đối thủ. Nhưng người nào sẽ nghĩ tới, tại song phương lực lượng tiếp xúc sát na, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Tại trong mắt mọi người, vô cùng kinh khủng vạn tượng chi lực, thế mà tiếp xúc đến kiếm trận, sát na bị hủy diệt, biến mất vô tung vô ảnh. Tựa hồ những kiếm quang này bình định lập lại trật tự, mang theo một cỗ hạo nhiên chính khí, xua tan hết thể hư ảo giả tượng, trở về hiện thực, hướng về lĩnh vực chỗ sâu mà đi. Hắn, vậy mà có thể phát hiện ta. Dấu ở lĩnh vực chỗ sâu Tống Mặc, khi thấy vô số kiếm quang hướng hắn xé rách mà đến sát na, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Những kiếm quang kia tựa hồ khóa chặt ý chí, mang theo mãnh liệt chấn sát chi ý, hắn làm sao có thể không rõ. Trần Phàm phát hiện hắn, trực đảo hoàng long, không sợ trước mắt vạn tượng chi lực. Nhưng hắn không rõ, Trần Phàm là thế nào phát hiện hắn. Khí tức của hắn, hô hấp, nhịp tim, đều cùng lĩnh vực hoàn mỹ dung hợp, Trần Phàm mặc dù thực lực có thể cùng hắn đối kháng, nhưng ở trong lĩnh vực, cũng quả quyết là không cảm ứng được. Nhưng hôm nay là chuyện gì xảy ra? Nhất là, Trần Phàm Kim Tầm Ti Vũ kiếm pháp, vô cùng cường đại cùng đáng sợ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có ngoại viện đệ tử, có thể đem bộ kiếm pháp kia tu luyện như thế bất phàm tử đệ. Hắn nhanh chóng rời khỏi lĩnh vực. Tại những này lít nha lít nhít kiếm quang trước mặt, hắn cảm giác đến một cỗ xâm nhập linh hồn nguy cơ cùng bất an. Thế nhưng là, những kiếm quang kia như bóng với hình, quá nhanh, vượt qua hắn nhận biết phạm vi. Hắn thân ảnh vừa lui không đến 5 bước, những kiếm quang kia liền trong nháy mắt xé rách mà đến. Lúc này, ở bên ngoài tất cả tử đệ đều thấy được lĩnh vực bị cắt chém hình ảnh vỡ nát, cùng Tống Mặc thê thảm tiếng gào thét. Chương 395, cái gì? Hắc thủ phía sau màn không phải ngươi. Chương 395, cái gì? Hắc thủ phía sau màn không phải ngươi. Vô số kiếm quang tại Tống Mặc trên thân xé rách mà qua, cũng không có đem hắn trực tiếp giết chết, mà là tại trên người hắn lưu lại từng đạo huyết sắc vết thương. Đáng thương Tống Mặc căn bản là không có cách chống cự những kiếm quang này. mặc cho kiếm quang xé rách ở trên người hắn, mà không có chút nào biện pháp. Ngắn ngủi một lát, trên người hắn đã bị kiếm quang xé rách ra không xuống 100 đạo vết thương. Cả người khí tức yếu ớt, đã biến thành huyết nhân, nằm trên mặt đất, lên đều không đứng dậy nổi. Làm xong những này, Trần Phàm đứng chắc tay. Trên thân không có nửa điểm thụ thương dáng vẻ. Một màn này xem ở bốn phía tử đệ trong mắt, thành vĩnh hằng. Một cái là ngoại viện đệ tử, Trần Phàm. Một cái là ngoại viện đại trưởng lão, Tống Mặc. Hai người cảnh giới chênh lệch cách xa, lúc đầu không thể so sánh. Nhưng giờ phút này, trong mắt bọn họ, lúc đầu căn bản không phải Tống Mặc trưởng lão đối thủ Trần Phàm, giờ phút này lại bình yên vô sự đứng ở trên đài. Trái lại Tống Mặc, chật vật không chịu nổi, thê thảm không gì sánh được, còn kèm thêm tiếng kêu rên, nào có trước đó cao cao tại thượng đại trưởng lão bộ dáng. Không có khả năng, Tống Mặc trưởng lão chính là càn khôn hóa cảnh nhị trọng tu vi, Trần Phàm một con kiến hôi làm sao có thể đem hắn đánh bại, tính sai, nhất định là nơi nào tính sai. Không ít tử đệ còn không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Nhất là Trần Phục Tiên, Trần Thanh Lan, cùng Phong Thần Liên Minh bọn người. Bọn hắn vốn là đến xem Trần Phàm trò cười. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, trò cười không thấy được, ngược lại biến thành kinh hãi. Trần Phàm, thế mà đánh bại Tống Mặc. Cái này tại bọn hắn trong nhận thức biết là căn bản không thể nào, nhưng lại tại trước mắt bọn hắn chân thực phát sinh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trần Phàm có trấn áp càn khôn hóa cảnh nhị trọng võ giả thực lực. Cái này sao có thể? Trần Thanh Huyền cùng Trần Thương Hải cũng đều là cảm nhận được mãnh liệt không thể tin. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Phàm cho dù có thể vượt biên giết người, nhưng làm sao cũng không thể nào là Tống Mặc trưởng lão đối thủ. Dù sao trong lúc này, cảnh giới cách xa quá lớn, nếu như là trên lệch mấy cái tiểu cảnh giới bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng Trần Phàm đã vượt qua cửu tinh, hướng càn khôn hóa cảnh võ giả trấn áp, loại chuyện này bọn hắn thấy đều chưa thấy qua. Ta trước đó nói qua, ngươi không nên hối hận, làm sao? Ngươi cho rằng ta đang nói khoác lác? Ngay tại bốn phía đám người hãi nhiên thời khắc, Trần Phàm từng bước một hướng Tống Mặc đi tới. Nghịch lân trong tay hắn phóng xuất ra một cỗ đáng sợ thôn vệ chi lực. Lúc này bọn hắn liền thấy, tại Tống Mặc trong tay quyền trượng, giờ khắc này run rẩy mà lên. Tống Mặc mặc dù thụ thương, nhưng còn chưa tới cái gì đều không rõ ràng tình trạng. Hắn tự biết Trần Phàm muốn làm gì, không có khả năng. Những năm qua này, hắn thật vất vả đạt được thanh này linh cấp chiến binh, cũng không thể tiện nghi Trần Phàm. Hắn muốn ngăn cản quyền trượng rời hắn mà đi, nhưng hắn vết thương trên người nhiều lắm, máu tươi còn không ngừng tại lưu. Lực lượng của hắn các phương diện đều hứng chịu tới ảnh hưởng cực lớn. Hắn lúc này căn bản không ngăn cản được Nịch Lân thôn vệ. Trong tay quyền trượng, một chút tránh thoát hắn trói buộc, bị Nịch Lân hút tới. Nói thật cho ngươi biết, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng căn bản không phải đối thủ của ta. Sát thực tới nói, là thành kiếm này đối thủ. Quyền trượng bị Nịch Lân hút tới. Người trước tại Nịch Lân thôn vệ bên dưới, nhanh chóng tại biến mất, ngắn ngủi một lát, linh cấp chiến binh quyền trượng, mọi người ở đây dưới tầm mắt, biến mất không thấy gì nữa, triệt để thành Nịch Lân chất dinh dưỡng. Trần Phàm bước chân ngừng lại. Quyền trượng bị diệt, mục đích của hắn muốn đã đạt tới. Bất quá, đây cũng không phải là hắn mục đích cuối cùng nhất. Công đạo đài, không có bại thắng, chỉ có sinh tử. Đây là hắn lý giải. Nếu hắn cùng Tống Mặc lên công đạo đài, như vậy thì chỉ có một người có thể sống đi xuống. Bất quá hiện nay hắn đem Tống Mặc đánh bại, thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng, nếu như không nói chút gì, hắn thật sẽ làm cho rất nhiều người hoài nghi, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Lúc này, hắn đứng tại công đạo đài trung ương, lạnh lùng vừa quát nói trong tay của ta thanh kiếm này, tên là Nghịch Lân, chính là một thanh tồn tại đặc thù, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới đến, đồng thời tại trong kiếm ta còn phát hiện một bản Nghịch Lân tâm pháp. Tâm pháp này có thể đem kiếm vận dụng, biến hóa, tâm đắc, hình thái, hoàn mỹ giảng giải đi ra, ta cũng là bởi vì cái này, mới có thể đem Kim Tằm Ti Vũ kiếm pháp vận dụng xuất thần nhập hóa. Tống Mặc, cảnh giới của ngươi mặc dù cao hơn ta, nhưng ta kiếm ý cường đại, tăng thêm ta hấp thu quyền trượng khí tức, có thể bắt được quyền trượng tung tích, cho dù ngươi thi triển lĩnh vực, cũng tránh không khỏi quyền trượng khí tức bại lộ, cho nên ngươi bị ta đánh bại, sớm đã là mệnh trung chú định. Trần Phàm sở dĩ nói ra lời này, không chỉ có là vì cho Tống Mặc nghe, vẫn là vì cho bốn phía tử đệ nghe, để bọn hắn biết, hắn sở dĩ đánh bại Tống Mặc, không phải là bởi vì hắn thực lực cường đại, mà là có được Nghịch Lân tâm pháp mới có thể làm đến những này. Bốn phía tử đệ nghe được hắn nói như vậy, đều là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nghịch Lân hấp thu linh cấp quyền trượng, quyền nắm giữ trượng khí tức, mới có thể tại Tống Mặc trong lĩnh vực bắt được Tống Mặc tung tích. Trần Phàm trông mèo vẽ hổ, lại thi triển Nghịch Lân tâm pháp, sử dụng tại Kim Tằm Ti Vũ kiếm pháp bên trên, nhất cử phá Tống Mặc lĩnh vực, còn đem Tống Mặc đánh bản thân bị trọng thương. Đây hết thảy, nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng luôn có địa phương cảm giác không đúng kỉnh. Bất quá bây giờ loại thời điểm này, bốn phía tử đệ cũng không có cẩn thận nghiệm chứng Trần Phàm lời nói, bởi vì bọn hắn không có cái tâm tình này. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn biết, tiền đặt cược thất bại. Đáng chết, thật đáng chết a, Trần Phàm làm sao lại thắng? Tống Mặc trưởng lão chính là chúng ta trong lòng không thể lay động tồn tại, tại sao lại bị Trần Phàm đánh bại? Bây giờ Tống Mặc trưởng lão bại, vậy chúng ta chẳng phải là thua? Ta những đan dược kia a. Hừ, cái kia đan dược tính là gì? Ta chiến kỹ, công pháp, các loại đáng tiền định tây cũng bị mất, đây chính là ta toàn bộ thân gia a, sớm biết rằng này, ta liền cược Trần Phàm thắng. Không ít tử đệ đều tại oán trách, hối hận phát điên. Chỉ có Lâm Sư Minh bốn người trong bụng nở hoa. Một màn này xem ở bốn phía tử đệ trong mắt, hâm mộ ghen ghét tới cực điểm. Thậm chí bọn hắn đều sinh ra một loại suy nghĩ, Lâm Sư Minh bốn người có phải hay không trước đó biết Trần Phàm hết thảy, cho nên mới có năm chắc đánh cược Trần Phàm thắng, không phải vậy, Lâm Sư Minh bốn người thật sự có ngu như vậy? Nghịch Lân tâm pháp, tốt một cái Nghịch Lân tâm pháp, mọi người ở đây tiếng oán than dậy đất thời điểm. Tống Mặc thanh âm vang lên. Tất cả mọi người nhìn sang, chỉ gặp hắn thụ thương nghiêm trọng, muốn đứng lên, làm thế nào cũng đứng không dậy nổi, chỉ là một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phàm, không thể tin nói, mặc kệ ngươi nói thật hay giả, ta bị ngươi đánh bại đã là sự thật, nhưng ngươi không nên cao hứng quá sớm, muốn cho ngươi chết người, còn ẩn tàng chỗ tối, ngươi thật sự cho rằng ta Đường Đường ngoại viện trưởng lão sẽ giết ngươi một cái ngoại viện đệ tử? Ông Tống Mặc lời nói, lượng tin tức rất lớn, tất cả tử đệ ngẩn người. Trần Phàm càng là biến sắc, năm ngón tay vồ lấy, trực tiếp đem Tống Mặc vồ tới, chất vấn, có ý tứ gì, chẳng lẽ hắc thủ phía sau màn không phải ngươi? Chương 396, ngoại viện chí cường, đấu la. Chương 396, ngoại viện chí cường, đấu la. Tống Mặc từ chối cho ý kiến nói, ngươi cho là thế nào, ta vì sao muốn giết ngươi, ngươi ta không oán không cửu, ta làm như vậy có ý nghĩa gì? Đó là ai? Trần Phàm mày nhăn lại, không hiểu có chút bực bội. Hắn vốn cho rằng Tống Mặc là hắc thủ phía sau màn, nhưng bây giờ nghe chút, phát hiện cũng không phải là. Hắn cảm thấy không gì sánh được nghi hoặc. Đến tột cùng là ai muốn giết hắn, hết thảy đến cùng là vì cái gì? Bốn phía tử đệ cũng đều là không hiểu ra sao. Trước đó, Trần Phàm trong mắt bọn hắn chẳng qua là một tên phế vật. Đại trưởng lão lại muốn giết hắn. Bọn hắn đối với chuyện này vốn là không nghĩ ra. Bây giờ lại nghe Tống Mặc ý tứ, người sau tựa hồ cũng không phải chân chính người chủ mưu. Chẳng lẽ là Tống Mặc trưởng lão muốn sống sót, cố ý nói cho Trần Phàm nghe được. Có tử đệ nghĩ như vậy, mục đích đúng là treo Trần Phàm, coi đây là điều kiện, muốn cho Trần Phàm buông tha hắn. Là ai? Lúc này Tống Mặc nhìn ra Trần Phàm không kịp chờ đợi tâm tình, trên mặt cười cười, ra vẻ thần bí nói, ta nếu nói, ngươi có thể tha cho ta hay không? Quả nhiên, Tống Mặc là ý tứ này. Cũng không biết, hắn không phải phía sau màn chủ mưu chuyện này, đến cùng là thật hay không. Nghe vậy, Trần Phàm trong mắt sát cơ lóe lên. Trong tay lực đạo tăng thêm, thanh âm biến không gì sánh được băng lãnh, trầm giọng nói, ngươi không có tư cách cho ta bản điều kiện, không nói, ta hiện tại liền giết ngươi. Tống Mặc tính tình cũng cứng rắn, cũng không có cảm thấy kinh hoàng, tựa hồ nhận định Trần Phàm sẽ không giết hắn, thà chết chứ không chịu khuất phục nói, vậy ngươi giết ta đi, chỉ cần ngươi giết ta, ta cam đoan ngươi mãi mãi cũng tìm không thấy ai mới là hắc thủ phía sau màn. Hắn khẩu khí rất kiên quyết, nhận định Trần Phàm không dám giết hắn. Bởi vì hiện tại, hắn mới là Trần Phàm duy nhất đột phá khẩu, Trần Phàm nếu như giết chết hắn, như vậy vĩnh viễn không có khả năng tìm tới chân chính người chủ mưu. Hừ, nhưng mà hắn thật không thể giải thích Trần Phàm. Sát thực tới nói, là Diệp Phong. Lúc này Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, bàn tay dùng sức, lực đạo đáng sợ trực tiếp tác dụng tại Tống Mặc trên thân, thanh âm quả quyết, tràn ngập vô tình, ngươi quá coi trọng chính ngươi, ta Trần Phàm làm việc, từ trước đến nay chán ghét uy hiếp, đã ngươi cho là ta không dám giết ngươi, vậy ta liền giết cho ngươi xem, cho dù trong lúc nhất thời tìm không thấy ai là hắc thủ phía sau màn, không quan trọng, bằng vào năng lực của ta, cuối cùng cũng có một ngày biết tìm đi ra, ta có nhiều thời gian. Ngược lại là ngươi, hôm nay liền muốn nuốt hận ở đây, ngươi đạo, tín ngưỡng của ngươi, ngươi hết thảy cũng sẽ ở hôm nay tan thành mây khói, chết đi. Trần Phàm giờ khắc này, sát cơ lộ ra. Tống Mặc lúc đầu coi là Trần Phàm không dám giết hắn, nhưng giờ khắc này, hắn đột nhiên không cho là như vậy. Trần Phàm trong mắt phát ra sát cơ, không gì sánh được đáng sợ, mang đến cho hắn một cảm giác, thực sẽ đem hắn chấn sát bình thường. Ngươi dám? Bị Trần Phàm bàn tay áp bách, Tống Mặc toàn thân khó chịu, chỉ cảm thấy toàn thân huyết đủ, gân mạch, xương cốt không ngừng hướng vào phía trong đè ép, liền bị Trần Phàm bàn tay xinh xinh bóp nát. Giờ khắc này, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai mắt đỏ như máu, cảm giác tùy thời liền muốn nổ tung, thất khiếu cũng đã đổ máu, nhìn qua vô cùng thống khổ. Một cô manh liệt tử vong chi ý tràn ngập trong đầu của hắn. Trần Phàm, ngươi không có khả năng giết ta. Tống Mặc làm sao cũng không có nghĩ đến Trần Phàm thực có can đảm giết hắn, chính là người điên, hoàn toàn không lên bộ. Hắn sợ. Lúc này mặc dù hắn vô cùng thống khổ, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh từ trong miệng gạt ra mấy chữ này. Ý tứ rất rõ ràng, hắn đang cầu xin tha, hy vọng Trần Phàm có thể buông tha hắn. Nhưng đã chậm. Trần Phàm sát ý đã lên, không có thu hồi đạo lý. Hắn muốn để Tống Mặc biết, không có chuyện gì có thể uy hiếp được hắn, để hắn hiểu được trước đó trong lòng đánh những tính toán nhỏ nhặt kia là cỡ nào vô tri cùng một người. Dừng tay. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, một đạo quát chói hai âm thanh từ hư không thâm sứ chuyển tới. Nghe được đạo thanh âm này, lúc đầu cho tàn tuyệt vọng Tống Mặc trên gương mặt kia lập tức hiện ra một cỗ mãnh liệt chấn kinh cùng kinh hỉ. Lúc này hắn cùng tất cả con em một dạng nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía hư không, chỉ gặp ở nơi đó có một đạo kiếm quang lóe lên một cái. Ngay sau đó kiếm quang xé rách phá toái hư không, lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên dưới. Đó là một người nam tử khống chế phi kiếm từ hư không thâm sứ mà đến. Bốn phía tử đệ nhìn thấy nam tử này, sắc mặt sát na biến đổi. Đấu La sư minh, ngoại viện đệ nhất thiên tài, hắn thế mà tới. Tiếng kinh hô vang lên. Dưới tầm mắt nam tử này, tướng mạo anh tuấn, thân thể thẳng tắp, khuôn mặt đường cong nhu hòa, trắng non không gì sánh được, lộ ra một cô đẹp trai cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Ngược lại là ánh mắt của hắn, lăng lệ, cao ngạo, dài nhỏ không gì sánh được, như kiếm nhất giống như phong mang tất lộ, để trên mặt của hắn nhiều hơn một phần bá khí cùng quyết tuyệt. Nhất là, sợi tóc của hắn không phải màu đen, mà là màu xanh. Mái tóc không dùng châm gài tóc co lại, mà là tự nhiên quắt rơi, lúc này khống chế phi kiếm, sợi tóc trong gió vũ động, cho người ta nhìn lại, nhiều hơn một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Sau một khắc, tại từng cái dưới ánh mắt khiếp sợ, hắn khống chế phi kiếm rơi vào công đạo đài phía dưới, nhìn xem bị Trần Phàm nắm ở trong tay Tống Mặc, hắn nhíu mày, một vòng sát cơ tại trong mắt chợt lóe lên, lạnh lùng mở miệng nói, "Thả Tống Mặc." Đơn giản bốn chữ, lại có một cỗ không thể trái nghịch bá khí tràn ngập trong đó. Bốn phía tất cả tử đệ cũng không nghĩ tới, danh xưng ngoại viện đệ nhất thiên tài đấu La sư minh sẽ ở giờ phút này giáng đến, để Trần Phàm thả Tống Mặc. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, Tống Mặc trước đó hay là Đấu La sư minh sư phụ, Đấu La tiến vào học viện ngày đầu tiên liền bị Tống Mặc chọn trúng, nghe nói quan hệ của hai người rất tốt, mặc dù cuối cùng Đấu La sư minh thực lực càng ngày càng tăng, vượt qua Tống Mặc trưởng lão, trở thành ngoại viện đệ nhất thiên tài, thoát ly Tống Mặc trưởng lão không chế, nhưng ở Đấu La sư minh trong lòng, Tống Mặc vẫn như cũng là sư tôn của hắn, bây giờ Tống Mặc bị Trần Phàm trấn áp, Đấu La sư minh chạy tới, xem ra là muốn cứu Tống Mặc. Có tử đệ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kinh hô mà lên. Nghe hắn vừa nhắc nhở như vậy, rất nhiều tử đệ cũng đều nghĩ tới Tống Mặc trước đó hay là Đấu La sư minh sư tôn, bọn hắn suýt nữa quên mất. Tại học viện có một quy củ, một khi đệ tử tu vi vượt qua sư phụ, song phương liền sẽ giải trừ quan hệ thầy trò, bởi vì người sư phụ này đã không có tư cách lại để cho tu vi cao hơn hắn tử đệ xưng là sư phụ. Bất quá quy củ là như thế này, có tử đệ hay là sẽ nhìn chúng trước đó quan hệ thầy trò, đáy lòng hay là sẽ tán thành người sư phụ này. Đấu La chính là loại người này, mặc dù hiện nay tu vi của hắn đã vượt qua Tống Mặc, nhưng ở trong lòng của hắn, Tống Mặc một mực là sư tôn của hắn, mới tới học viện người dẫn đường. Bây giờ sư tôn của hắn bị một cái ngoại viện đệ tử nắm ở trong tay, mắt thấy là phải đoạn tuyệt sinh cơ, hắn có thể nào không cứu? Quá tốt rồi Đấu La, không nghĩ tới ngươi sẽ đến, bản tọa quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tống Mặc thần sắc kích động, thực sự không nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ bị Đấu La cứu. Bất quá cái này cũng không có gì, Đấu La lúc trước chính là đệ tử của hắn, hiện nay tu vi càng là vượt qua hắn, trở thành thiên tài trong thiên tài. Bị một vị thiên tài như này đồ đệ cứu, hắn không chỉ có không có cảm thấy mất mặt, ngược lại cảm thấy vinh hạnh cùng vui mừng. Chương 397, không phải vậy như thế nào chương 397, không phải vậy như thế nào hắn biết hôm nay không chết được, nhìn về phía Trần Phàm ánh mắt cũng thay đổi, biến niệm ai, chế dê ước, còn có Trần Chuỗi sắc cơ, đáy lòng đã tại tưởng tượng lấy lập tức Đấu La đem hắn cứu, hắn tại tra tấn Trần Phàm hình ảnh, ngẫm lại đều kích thích. Xong, Tống Mặc xem ra là không sao. Không sai, Đấu La sư minh uy danh người nào không biết, Trần Phàm chính là có lá gan lớn như trời cũng không dám động Tống Mặc. Vốn cho rằng Tống Mặc trưởng lão hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, có Đấu La sư minh trợ giúp, vậy khẳng định là không sao. Không chỉ có như vậy, chúng ta trước đó đánh cược cũng có khả năng sẽ thắng. A, nói thế nào? Ngươi nhìn, chúng ta trước đó tiền đặt cược chỉ là thắng thua mà thôi, cũng không có nói tại sao thua, làm sao thắng. Trần Phàm đem Tống Mặc tra tấn thành cái dạng này, Đấu La sư minh chắc chắn lúc trước mặt tất cả mọi người chém giết Trần Phàm, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cái này cùng Tống Mặc là sư tôn của hắn đã không có bao lớn vấn đề, mà là vấn đề mặt mũi. Thật đúng là a, ở ngoại viện người nào không biết Tống Mặc chính là Đấu La sư minh sư phụ, bây giờ Trần Phàm muốn giết Tống Mặc, đó chính là tại phiến Đấu La sư minh mặt, Đấu La sư minh đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Hừ, Trần Phàm tiểu tử này, thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng tiếc đắc tội người không nên đắc tội, còn không có tìm tới ai mới là chân chính chủ mưu, liền bị giết, thật sự là buồn cười. Quản hắn cái này làm gì, ta chỉ biết là, tại Đấu La sư minh trước mặt, Trần Phàm tất nhiên sẽ không lại dám động Tống Mặc một cọng tóc gáy, trái lại Trần Phàm, hôm nay chắc chắn chết tại Đấu La kiếm của sư minh bên dưới, đến lúc đó, Trần Phàm chết đi, Tống Mặc trưởng lão còn sống, chúng ta tiền đặt cược chẳng phải là thắng, ha ha. Vô số đạo thanh âm ở phía dưới nghị luận. Bốn phía tử đệ, bao quát Trần Thanh Lan, Trần Phúc Thiên, Phong Thần Liên Minh bọn người, đều coi là Tống Mặc sẽ chết tại công đạo đài bên trên. Bọn hắn tiền đặt cược thất bại, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, Đấu La sư minh xuất hiện. Bọn hắn nhìn xem Đấu La xuất hiện, giống như là thấy được cứu tinh bình thường. Dù sao Đấu La thực lực đặt ở chỗ đó, mặc kệ Trần Phàm có phải hay không dựa vào nghịch lân tâm pháp chiến thắng Tống Mặc, tại Đấu La trước mặt, tuyệt đối không phải là đối thủ. Bởi vì Đấu La cũng là một vị cao thủ sử dụng kiếm. Nó kiếm đạo tạo nghệ, sâu không lường được. Hoàn toàn không phải Trần Phàm dựa vào cái gì nghịch lân tâm pháp liền có thể chống lại. Bọn hắn đều cho rằng Trần Phàm tất nhiên sẽ chết tại Đấu La dưới kiếm. Bọn hắn tiền đặt cược thắng chắc. Trái lại Lâm Sư Minh bốn người, sắc mặt của bọn hắn cũng không tốt nhìn. Đấu La xuất hiện, bọn hắn không nghĩ tới, trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn tiền đặt cược thắng thua. Bây giờ Đấu La đã buông lời để Trần Phàm thả Tống Mặc, Trần Phàm dám không thả sao? Phải biết, Đấu La đại danh tại nội viện đều có nhất định danh khí. Hai năm trước, càng là lấy càn khôn hóa cảnh tam trọng tu vi, đơn đấu nội viện một vị càn khôn hóa cảnh đệ tứ trọng thiên tài tử đệ, cuối cùng lấy chấn áp thô bạo kết thúc. Lúc đó ở ngoại viện, nội viện đều lưu truyền sôi sùng sùng. Vô số tử đệ vừa nhắc tới Đấu La cái tên này, ở sâu trong nội tâm chính là dâng lên vô hạn sùng bái. Nếu như không phải Đấu La mấy năm này một mực tại bế quan, bỏ qua nhiều lần băng ngục linh lung tháp tấn cấp, thời khắc này Đấu La sớm đã là nội viện tử đệ. Trần Phàm thực lực, bọn hắn mặc dù đã gặp, nhưng đối mặt Đấu La, trong lòng bọn họ không có nắm chắc. Hôm nay tiền đặt cược này, nguy hiểm. Phụ thân, Đấu La xuất hiện, Tiểu Phàm có đại phiền toái, lấy Đấu La tính cách, tất nhiên sẽ không bỏ qua Tiểu Phàm. Ngươi và ta thực lực căn bản không phải Đấu La đối thủ, đến lúc đó giúp thế nào? Người khác đều đang tính toán tiền đặt cược thắng thua, chỉ có Trần Thanh Huyền cùng Trần Thương Hải hai người đang lo lắng Trần Phàm an nguy. Bọn hắn mới mặc kệ tiền đặt cược thắng thua, bọn hắn chỉ biết là bây giờ Đấu La xuất hiện, Trần Phàm có đại phiền toái. Trần Thanh Huyền một mặt lo lắng, hỏi hướng bên cạnh Trần Thương Hải. Lúc này Trần Thương Hải sắc mặt nghiêm túc, che kín lo lắng. Hắn có loại dự cảm bất tường, Trần Phàm hôm nay phải có đại kiếp nạn. Cái này nên như thế nào hóa giải? Ngươi nói không sai, ngươi và ta thực lực tại Đấu La trước mặt căn bản không đáng chú ý, căn bản là không có cách đến giúp Tiểu Phàm, nhưng ta cũng không thể nhìn ta nhi tử bị Đấu La giết chết, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có mời hắn ra tay. Trần Thương Hải bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong đầu nổi lên một bóng người. Đạo thân ảnh này để thần sắc của hắn hiện ra một vòng chần chờ. Nhưng nghĩ đến Trần Phàm hạ tràng, trên mặt hắn chần chờ trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó thì là kiên quyết. Việc này không nên chậm trễ, hắn bàn giao Trần Thanh Huyền vài câu, liền vội vàng rời đi nơi đây, không biết đi hướng chỗ nào. Thả hắn. Mọi người ở đây nghị luận ở giữa. Trần Phàm thanh âm tại công đạo đài thăm thẳm vang lên. Từ khi đấu la sau khi xuất hiện, bàn tay của hắn liền không tiếp tục tăng thêm lực đạo. Không phải hắn không dám, mà là hắn muốn nhìn một chút, là ai tới cứu Tống Mặc. Bây giờ hắn thấy được, lại là đấu la. Tại Trần Phàm trong trí nhớ, đấu la người này vô cùng cường đại. Ngoại viện đệ tử đệ nhất thiên tài. Tu vi cảnh giới vượt qua tất cả ngoại viện đệ tử, ngay cả ngoại viện trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Chính là tất cả tử đệ công khai cường đại người thứ nhất. Bất quá, loại thiên tài này đối với Diệp Phong tới nói chẳng phải là cái gì. Hắn đối với đấu la, trừ Trần Phàm trong trí nhớ nhận biết bên ngoài, ở sâu trong nội tâm căn bản thăng không dậy nổi chút nào gợn sóng. Lúc này, tại tất cả tử đệ trước mặt, Trần Phàm hỏi ngược một câu nói ngươi là ai, ta vì sao muốn thả hắn? Hắn là biết rõ còn cố hỏi, nhưng hắn muốn chính là hiệu quả này. Công đạo đài sinh tử bất luận, toàn bằng bản sự. Dựa vào cái gì đấu la sau khi đến, liền để hắn thả Tống Mặc, cái kia muốn cái này công đạo đài còn có làm gì dùng? Diệp Phong tu đạo đến nay, ghét nhất chính là loại người này. Theo hắn thoại âm rơi xuống, bốn phía tử đệ lập tức là người. Không gì sánh được kinh ngạc nhìn xem Trần Phàm, bọn hắn nghĩ không ra, Trần Phàm lại dám đối với Đấu La sư Minh nói như vậy, còn hỏi Đấu La sư Minh là ai, đây là bị sợ choáng váng sao? Đấu La càng không nghĩ tới, hắn đường đường ngoại viện đệ nhất thiên tài, cỡ nào tồn tại, bây giờ bị một cái vừa mới có chút danh khí ngoại viện đệ tử đứng ở trước mặt hắn nói không biết hắn là ai. Mặt của hắn trực tiếp liền thay đổi, cho là Trần Phàm tại đục nhã hắn, thanh âm biến không gì sánh được băng lãnh, giống như đem trời đông giá rét trở tới, ta gọi Đấu La, ngoại viện đệ tử không ai không biết, không người không hiểu, cho dù tại nội viện đều có không ít tử đệ nhận biết ta, ngươi thế mà hỏi ta là ai, mặc kệ ngươi là thật không biết hay là giả không biết, ta khuyên ngươi đem Tống Mặc thả, không phải vậy hử? Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy Trần Phàm hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó sau một khắc, tại ánh mắt mọi người bên dưới, một đạo tiếng oanh minh từ trên chiến đài truyền ra. Là Trần Phàm bàn tay dùng sức, trực tiếp kết thúc Tống Mặc sinh mệnh, thân thể bạo tạc, không có cái gì lưu lại. Một màn này phát sinh quá nhanh, bốn phía tử đệ, bao quát đấu la cũng không nghĩ tới. Trần Phàm, thế mà tại trước mặt mọi người, giết Tống Mặc. Không chỉ có như vậy, Trần Phàm làm xong những này, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, từng bước một đi xuống công đạo đài, đi vào đấu la trước mặt, nhìn xem hắn, nhàn nhạt một tiếng nói, không phải vậy như thế nào. Một sát na này, bốn phía lập tức tĩnh mịch đi mắng. Chương 398, Trần gia lão tổ, Trần Vô Mệnh chương 398, Trần gia lão tổ, Trần Vô Mệnh chỉ có Trần Phàm lời nói tại bọn hắn bên thai quần quần nổ vang. Toàn trường tử đệ, bao quát Trần Thanh Lan, Trần Phúc Tiên, Trần Thanh Huyền, cùng Phong Thần Liên Minh một vài đệ tử, thậm chí ngoại viện trưởng lão, nội viện tử đệ, đều tại đây khắc trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Trần Phàm. Bọn hắn nghĩ không ra, Trần Phàm không nhìn đấu la uy hiếp, giết chết Tống Mặc, còn hạ công đạo đài, Trần Chùi đứng tại đấu la trước mặt, hỏi một tiếng đấu la, không phải vậy như thế nào? Cái này như vậy gan lớn một màn, để bọn hắn não hải bình minh, trống rỗng. Cảm thấy vừa rồi phát sinh một màn không quá chân thực. Trần Phàm chỉ là một cái ngoại viện đệ tử, mặc dù có chỗ kỳ ngộ, có thể trấn áp Tống Mặc trưởng lão, nhưng cũng tuyệt không có khả năng là đấu la sư minh đối thủ. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Phàm nhìn thấy đấu la sư minh, hẳn là cảm thấy e ngại, cầu xin tha thứ, run rẩy, khát vọng đấu la sư minh có thể buông tha hắn. Nhưng bây giờ bọn hắn nhìn thấy cái gì? Trần Phàm ngay trước đấu la sư minh mặt, giết Tống Mặc, còn ngôn ngữ khiêu khích hắn. Cái này Trần Chùi một màn, để bọn hắn thật không dám xác định, tại đấu la đứng trước mặt cái này tử đệ, thật là Trần Phàm. Người giết Tống Mặc. Ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau, đấu la dẫn đầu kịp phản ứng. Hắn nhìn xem Trần Phàm, một đôi ánh mắt sát cơ hiện lên, giống như có thể phun ra lửa. Tống Mặc là sư tôn của hắn, giữa hai người có thâm hậu sư đồ tình cảm. Bây giờ lại bị Trần Phàm giết đi, hết thảy biến không còn sót lại chút gì, trên người hắn sát khí như báo táp bình thường lan tràn ra. Một sát na này, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ ngạt thở, run rẩy, đáng sợ lực các bách. Mà chỉ có Trần Phàm sắc mặt không thay đổi, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, một mặt bình tĩnh đứng tại đấu la trước mặt, mặc cho người sau sát khí tác dụng ở trên người hắn, mà không có nhận chút nào ảnh hưởng. Không sai, con mắt của ngươi không có mù, ta đích xác giết Tống Mặc, làm sao, ngươi có ý kiến? Trần Phàm nhìn xem nam tử trước mặt, thanh âm đạm mạc, không hoảng không loạn nói. Người khác đều sợ đấu la, có thể hết lần này tới lần khác hắn không sợ. Đấu la trong mắt hắn, chẳng phải là cái gì, chỉ là ngoại viện trí cường thôi, rất đáng gờm sao? Nhưng mà, người nói tùy ý, người nghe hữu tâm, người khác không biết hắn thực lực chân thật cùng ý nghĩ. Bây giờ nghe được Trần Phàm lời nói này, lần nữa để bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn cho là Trần Phàm lời nói này đã không phải là đang gây hấn với đấu la, mà là không nhìn, Trần Chùi không để vào mắt. Trần Phàm, đến tột cùng có biết hay không mình tại nói cái gì, liền thật không sợ chết. Đấu la nhìn chằm chằm Trần Phàm, sắc mặt tâm trầm, không gì sánh được đáng sợ. Hắn tại học viện lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phàm thứ con em này dám như thế đối với hắn nói chuyện, trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ, hôm nay nhất định phải giết Trần Phàm, là Tống Mặc báo thù. Hắn là của ta sư tôn, ngươi bây giờ giết hắn, ngươi nói ta có ý kiến gì hay không? Đấu la trong mắt sát cơ phun trào, trước mặt Trần Phàm, trong mắt hắn đã là cái người chết. Hừ, ta quản ngươi có ý kiến gì hay không, công đạo đài, sinh tử do mệnh, bất luận thân phận, bất luận tôn ti, bất luận hết thảy, đây là người người biết đến thưởng thức, ngươi thân là ngoại viện trí cường, chẳng lẽ không biết sao? Tống Mặc bị ta giết chết, đó là hắn tài nghệ không bằng người, ta giết hắn không có sai, cũng không có bất kỳ sai lầm, cái này cùng hắn ngoại viện đại trưởng lão thân phận không có bất cứ quan hệ nào, mà ngươi chẳng biết xấu hổ, thế mà còn có mặt mũi ở trước mặt ta. Nói cái gì ý kiến, ta cũng muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có tư cách gì đứng trước mặt ta nêu ý kiến? Trần Phàm câu câu quanh mình, không chút nào cho đấu la mặt mũi. Bốn phía tử đệ đều đã chết lặng, bọn hắn xem như minh bạch, Trần Đan là thật không sợ chết. Tại ngoại viện đệ tử bên trong, dám đối với đấu la nói ra những lời này, Trần Phàm tuyệt đối là người thứ nhất. Bọn hắn đối đai Trần Phàm ánh mắt lập tức thay đổi, có sùng bái, bội phục, ngưỡng mộ, đương nhiên, những ánh mắt này cuối cùng đều chuyển hóa thành một loại, đó chính là thổn thức cùng than nhẹ. Trần Phàm mặc dù là gan siêu nhân, nhưng kết quả cũng sẽ không tốt. Dám đối với đấu la sư minh nói như vậy, hạ chàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng là như thế. Trần Phàm lời nói triệt để chọc giận đấu la, người sau sắc mặt khó coi tới cực điểm, ngọn lửa tức giận trong mắt hắn thiêu đốt, sát ý vô tận tràn ngập bốn phía. Hắn tôn nghiêm mặt mũi, hết thảy đều tại lời nói này bên dưới, không còn sót lại chút gì. Giờ phút này trong đầu ý niệm duy nhất chính là chém giết Trần Phàm. Xong, Trần Phàm chết chắc. Đấu La sư huynh nổi giận, hậu quả rất đáng sợ. Hừ, trách không được người khác, ai bảo hắn phách lối như vậy, dám đối với Đấu La sư huynh nói như thế, hắn không chết kẻ nào chết. Không ít tử đệ đều phảng phất thấy được Trần Phàm tiếp xuống kết cục. Nhất là Trần Thanh Lan, Trần Phúc Tiên, cùng Phong Thần Liên Minh bọn người. Bọn hắn không nghĩ tới Trần Phàm như thế cuồng. Không chỉ có không nhìn Đấu La lời nói, đem tống mặc giết, còn đi xuống công đạo đài, công nhiên khiêu khích Đấu La. Theo bọn hắn nghĩ, cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Trần Phàm ở trên đài đem tống mặc giết cũng liền giết, Đấu La có lẽ sẽ còn cố kỵ công đạo đài quy củ, không dám tìm Trần Phàm phiền phức. Nhưng Trần Phàm ngàn vạn lần không nên đi xuống công đạo đài, tại Đấu La trước mặt làm cản, còn nói ra cái kia phiên muốn chết lời nói, đây không phải tự tìm đường chết, buộc Đấu La giết hắn sao? Rất tốt, ngươi là Trần Phàm đúng không? Trong ngoại viện thế mà ra ngươi một nhân vật như vậy, ta thật sự là không nghĩ tới, bất quá đáng tiếc à, thực lực của ngươi cùng đảm lượng của ngươi còn không sẽ xứng đôi, ngươi còn không có đủ thực lực đến cùng ta nói như vậy, mặc kệ ngươi bị ai che chở, hôm nay ta giết định ngươi, liền ngay trước tất cả tử đệ mặt, để bọn hắn nhìn một chút, đắc tội ta Đấu La, hạ chẳng là cái gì. Mắt thấy Đấu La liền muốn động thủ. Đột nhiên, một đạo quát chói hai âm thanh từ một bên truyền tới, dừng tay. Nghe được đạo thanh âm này sau, Đấu La sắc mặt biến đổi, thanh âm này giống như đã từng quen biết, từng tại chỗ nào đã nghe qua, chỉ là hiện tại còn nghĩ không ra đến. Hắn nhìn về phía thanh âm xuất xứ, chỉ gặp một bóng người co lại trượng thành tốc, một bước ngàn dặm tốc độ, xuất hiện ở đám người bên ngoài. Đột nhiên nhìn lại, đó là cái lão giả, tuổi tác nhìn qua so Tống Mặc còn một lớn, hình thể hơi mập, tóc hoa râm, nếp nhăn trên mặt rất nhiều, nhất là hắn mặc quần áo, không còn là ngoại viện đệ tử phục sức, mà là nội viện tử đệ, cùng Lâm sư huynh bốn người mặc phục sức giống nhau như lúc. Lão giả này lại là một tên nội viện tử đệ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, sẽ ở giờ phút này, có một tên nội viện tử đệ lại tới đây, ngăn cản Đấu La. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ tên này nội viện tử đệ dáng vẻ lúc, bọn hắn tất cả mọi người là ngẩn người, bởi vì bọn hắn đối với người này không gì sánh được quen thuộc. Có thể nói ở ngoại viện, không ai không biết sự tồn tại của người nọ. Nhất là, thân ở trong đám người Trần Thanh Lan, Trần Phục Thiên bọn người, khi thấy đạo nhân ảnh này thời điểm, bọn hắn toàn thân chấn động, một cỗ mãnh liệt chấn kinh tràn ngập bọn hắn hai mắt. Già, lão tổ. Bọn hắn hô hấp dồn dập, làm sao cũng không có nghĩ đến, giờ phút này xuất hiện tại cái này, lại là bọn hắn Trần gia lão tổ, Trần Vô Mệnh. Chương 399, Càn Khôn Hóa Cảnh, đệ tứ trọng. Chương 399, Càn Khôn Hóa Cảnh, đệ tứ trọng. Rất nhiều tử đệ cũng không nghĩ tới, trên thực tế, Trần Phàm cũng không có nghĩ đến, Trần gia lão tổ Trần Vô Mệnh sẽ xuất hiện tại cái này. Nhìn bộ dạng này, là muốn ngăn cản Đấu La giết hắn. Xem ra hắn cũng là nghe nói bất phàm của ta, mới có thể ra mặt cứu ta, nếu như chân chính Trần Phàm còn chưa chết, vẫn như cũ nhu nhược, nhát gan, sợ phiền phức, ta dám nói, cho dù ta bị người khác đánh chết, lao đầu này cũng sẽ không xuất hiện. Trần Phàm nghĩ đến loại khả năng này, đáy lòng tự lẩm bẩm. Tại Trần Phàm trong trí nhớ, Trần Vô Mệnh từ khi hắn tu vi ngừng không tiến đằng sau, liền rất ít đến xem qua hắn. Hắn cũng tại sau đó chưa từng gặp qua người trước, nhưng không nghĩ tới, sẽ ở hôm nay bởi vì Đấu La nguyên nhân, xuất hiện ở đây. Trần Vô Mệnh, ngươi thế mà xuất hiện, làm sao? Là muốn cứu ngươi Trần gia tử đệ sao? Đấu La sắc mặt hơi đổi một chút. Trần Vô Mệnh xuất hiện, để hắn cũng không có nghĩ đến. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Trần Vô Mệnh mặc dù là Trần gia lão tổ, nội viện tử đệ, nhưng hắn lại có sợ gì? Tại hắn trong ấn tượng, Trần Vô Mệnh tu vi giống như hắn, đều là càn khôn hóa cảnh đệ tam trọng. Thật muốn hợp lại, còn chưa nhất định ai thua ai thắng. Nhưng hắn đối với mình lại càng có tự tin, bởi vì hắn tuổi trẻ. Trần Vô Mệnh đã sống hơn 100 tuổi. Cho dù tu vi đến càn khôn hóa cảnh đệ tam trọng, nhưng kinh mạch trong cơ thể, xương cốt, huyết nhục cũng dần dần biến chất, đều không chịu nổi tuế nguyệt chi lực ăn mòn. Nếu như hai người đối chiến, Trần Vô Mệnh kinh mạch có thể tiếp nhận mấy lần bảo khí, mà hắn khác biệt, trẻ tuổi nóng tính, thể nội hết thảy đều tại một loại nhất sinh động, cường tráng, nặng nề trạng thái, thật muốn chiến đứng lên, hắn căn bản không sợ Trần Vô Mệnh. Biết rõ còn cố hỏi, lão hủ chính là Trần gia lão tổ, tới tự nhiên là tới cứu ta Trần gia tử đệ. Trần Vô Mệnh đi lên phía trước, không chút nào cho Đấu La mặt mũi, lạnh lùng hừ một cái nói, Đấu La, thực lực ngươi mặc dù là ngoại viện thứ nhất, nhưng ở nội viện không đáng kể chút nào, tối thiểu nhất tại lão hủ trước mặt còn chưa đáng kể. Đấu La nghe xong, thần sắc hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, Trần Vô Mệnh lại dám nói như vậy. Cùng là càn khôn hóa cảnh đệ tam trọng, hắn không biết Trần Vô Mệnh ở đâu ra dũng khí. Hắn đang muốn phản kích lúc trở về. Trần Vô Mệnh trên thân tản ra một cỗ khí tức. Sát na, Đấu La sắc mặt đại biến. Bởi vì tại thời khắc này, không chỉ có là hắn, tất cả mọi người cảm ứng được, Trần Vô Mệnh trên thân phát ra khí tức, không phải càn khôn hóa cảnh đệ tam trọng, mà là đệ tứ trọng. so đấu la còn phải cao hơn nhất trọng. Làm sao lại? Đấu La kinh hô một câu. Hắn vốn cho rằng Trần Vô Mệnh giống như hắn, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, Trần Vô Mệnh thế mà đột phá cảnh giới, đạt đến càn khôn hóa cảnh đệ tứ trọng. Mặc dù hai người bọn họ ở giữa chỉ kém nhất trọng, nhưng cái này nhất trọng lại đối với thực lực tới nói, lại có rất lớn khác biệt. Bởi vì càn khôn hóa cảnh, mỗi một trọng đột phá đều rất khó. Bởi vậy mỗi một trọng ở giữa thực lực cùng chênh lệch đều có sự bất đồng rất lớn. Trước đó, hắn còn không sợ Trần Vô Mệnh, nhưng cảm nhận được người sau khí tức trên thân lúc, hắn không nghĩ như vậy. Song đời, Trần Vô Mệnh thế mà đột phá đến càn khôn hóa cảnh đệ tứ trọng. Cảnh giới cỡ này, chính là nơi đây mạnh nhất, Đấu La sư huynh cũng không là đối thủ. Đáng chết, lúc đầu coi là Trần Phàm chết tại Đấu La kiếm của sư huynh bên dưới, nhưng chỗ nào nghĩ đến nửa đường giết ra một cái Trần Vô Mệnh. Cứ như vậy, chúng ta tiền đặt cược lại thua. Vô số tử đệ nghị luận ầm ĩ, ai cũng không nghĩ tới, Trần Vô Mệnh sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là, Trần Phàm thực lực kinh người, ở ngoại viện làm ra không ít khiếp sợ sự tình đến. Những sự tình này, Trần Vô Mệnh không có khả năng không biết. Cho dù Trần Phàm giết Trần Bình Bình, nhưng này thì sao? Trần Phàm thực lực vượt cảnh Trần Áp, ngay cả bán bộ Càn Khôn cũng không là đối thủ. Vực này tử đệ đã siêu việt Trần Vô Mệnh nhận biết phạm chủ, không phải phổ thông tử đệ, mà là thiên tài. Bọn hắn Trần gia, thế mà ra một cái thiên tài như vậy. Hắn cảm thấy kích động, hưng phấn cùng vui mừng. Thực sự không nghĩ tới, Trần Phàm lần này trở về, thân thể có thể tu luyện bên ngoài, thực lực biến khủng bố như thế, so nhiều năm trước còn muốn đi tiên. Thiên tài như thế, tất nhiên không thể chết tại Đấu La dưới kiếm. Bởi vậy, Trần Thương Hải hướng hắn cầu cứu thời điểm, hắn không hề nghĩ ngợi, liền hướng nơi đây băng băng mà tới. Hiện tại xem ra, thời gian cũng không muộn. Thế nhưng là, Trần Vô Mệnh mặc dù chạy tới, nhưng là rất nhiều tử đệ nhưng trong lòng thì nguyền rủa nhau nhau, bởi vì Trần Vô Mệnh xuất hiện, phá hủy bọn hắn tiền đặt cược. Lúc đầu Tống Mặc chết đi, bọn hắn vốn cho rằng tiền đặt cược đã thua, nhưng không nghĩ tới Đấu La sư Minh xuất hiện. Chỉ cần Đấu La sư Minh giết Trần Phàm, bọn hắn tiền đặt cược mặc dù không có thắng, nhưng cũng không có thua, chính là một trận thế hòa không phân thắng bại. Trần Phàm cùng Tống Mặc song song hy sinh, nhưng chỗ nào nghĩ đến, cuối cùng Trần Vô Mệnh xuất hiện, mà lại tu vi còn đạt đến càn khôn hóa cảnh đệ tứ trọng, so Đấu La sư Minh còn mạnh hơn. Cứ như vậy, Đấu La còn như thế nào chém giết Trần Phàm? Trần Vô Mệnh là tuyệt đối không cho phép Đấu La giết Trần Phàm. Kể từ đó, Trần Phàm sống tiếp được, như vậy bọn hắn tiền đặt cược bất thua. "Tốt, tốt Trần Vô Mệnh, khó trách ngươi có như thế lớn cầu khí, nguyên lai là đột phá đến càn khôn hóa cảnh đệ tứ trọng." Đấu La sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Hắn tại Trần Vô Mệnh trên thân cảm nhận được một cỗ áp lực, để hắn giờ phút này hô hấp đều có khó khăn, toàn thân xương cốt, gân mạch, ý chí linh hồn đều tại ẩn ẩn làm đau. Hắn biết, đây là Trần Vô Mệnh hướng hắn tạo áp lực, đáng hận hắn thực lực không đủ, không cách nào phản kích, không phải vậy hắn nhất định phải đem Trần Vô Mệnh chém giết ở đây. Biết liền tốt. Trần Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng, tay áo một chiều, một cỗ lực lượng nhu hòa bao trùm Trần Phàm, trực tiếp liền đem nó nắm ở sau lưng, Đấu La cản đều ngăn không được. Hắn cho là ta không phải Đấu La đối thủ, mới đưa ta bảo hộ ở sau lưng, kỳ thật hắn làm sao biết, cho dù không có hắn, Đấu La cũng không gây thương tổn được ta mảy may, chỉ là như vậy lời nói, thực lực của ta đều sẽ bạo lộ ra, dù sao ta hướng ra phía ngoài tán phát khí tức chính là cựu tinh bí cảnh đệ thất trọng, có thể chém giết Tống Mặc đã là miễn cưỡng lý do thoái thác, để đám người cảm thấy không được bình thường, nếu như lại thắng Đấu La, vậy ta thực lực các phương diện đều sẽ nhận học. Viện cương giả chú ý, thậm chí điều tra, cứ như vậy sẽ đối với cuộc sống của ta hành động mang đến cực lớn ảnh hưởng, không thi triển được, thậm chí nghiêm trọng, một khi phát hiện ta không phải chân chính Trần Phàm, vậy ta liền nguy hiểm. Nhìn xem trước người lão nhân này, Trần Phàm trong lòng âm thầm nghĩ, mặc dù chính hắn hỗn độn chân khí rất có tự tin, nhưng học viện cao thủ nhiều như mây, tránh không được kỳ nhân dị sĩ, ngày ngày đối với hắn giám thị, cho dù hắn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng kiểu gì cũng sẽ lộ ra sơ hở. Một khi để những người kia bắt được sơ hở của hắn, vậy hắn hết thảy đều bại lộ, không chỉ có không cách nào tấn thăng nội viện, còn sẽ có nguy hiểm tính mạng, kết quả là làm hết thảy đều là một trận trò cười. Bởi vậy hắn cũng may mắn Trần Vô Mệnh chạy đến. Có Trần Vô Mệnh xuất mã, Đấu La đã vô kế khả thi, hắn cũng không có tất yếu cùng Đấu La giao chiến, hắn lo lắng một chút cũng không có. Chương 400, vung lời chương 400, vung lời Trần Vô Mệnh, đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến càn khôn hóa cảnh đệ tứ trọng, ta liền sợ ngươi, không bao lâu, ta cũng sẽ đột phá, đến lúc đó, ngang nhau cảnh giới phía dưới, ta giết ngươi như giết chó. Đấu La mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không có biện pháp. Mặc dù hắn tại càn khôn hóa cảnh đệ tam trọng lúc, có thể đơn đấu nội viện đệ tứ trọng tồn tại, đem nó trấn áp, nhưng chỉ có hắn biết, trong lúc này bỏ ra cái gì, mà lại, Trần Vô Mệnh cảnh giới mặc dù là càn khôn hóa cảnh đệ tứ trọng, nhưng một thân thực lực tuyệt đối không chỉ như vậy. Liên vừa rồi Trần Vô Mệnh trên thân tràn ngập ra uy áp, đã để hắn biết, Trần Vô Mệnh thực lực không phải hắn có khả năng chống lại. Còn có vừa rồi xuất thủ, chỉ là vừa đối mặt, liền đem Trần Phàm mang đi, hắn ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Cái này Trần Vô Mệnh, nhìn như sống hơn 100 tuổi, không chỉ có thân thể cơ năng, các phương diện không có lùi bước, ngược lại ngưng luyện càng thâm thúy hơn, bất phàm, cảm giác đứng trước mặt ta không phải một trong đó sân nhỏ đệ, mà là một cái lao yêu quái. Chỉ bằng vào điểm này, hắn liền đã biết, hắn không phải Trần Vô Mệnh đối thủ. Hắn một mặt âm trầm nhìn xem Trần Vô Mệnh, biết hôm nay không cách nào chém giết Trần Phàm. Bất quá hắn cũng sẽ không tính như vậy. Hắn nhìn về hướng Trần Vô Mệnh sau lưng Trần Phàm, ngôn ngữ uy hiếp nói, "Trần Phàm, hôm nay mặc dù có Trần Vô Mệnh bảo đảm ngươi, nhưng ta không muốn cao hơn quá sớm, ta muốn giết ngươi, có rất nhiều cơ hội, không lâu sau đó, Băng Ngục Linh Lung Tháp liền sẽ mở ra, lấy cảnh giới của ngươi tất nhiên sẽ tham gia, ta cũng không tin ngươi còn có thể sống được từ bên trong tháp đi tới." Câu nói này rất rõ ràng. Đấu La là muốn tại Băng Ngục Linh Lung Tháp bên trong giải quyết Trần Phàm. Hắn cũng không sợ người khác nghe được, bởi vì Băng Ngục Linh Lung Tháp vốn là đều bằng bản sự, chết sống có số. Cho dù Trần Phàm có Cố Đông Lưu trưởng lao che chở, thì tính sao? Băng Ngục Linh Lung Tháp một khi mở ra, bất luận kẻ nào mơ tưởng không nhìn thấy nội bộ tình huống. Cho dù biết là hắn chém giết Trần Phàm, có thể lại có chứng cứ gì? Lại nói, theo hắn biết, Trần Phàm trong khoảng thời gian này đắc tội người cũng không ít, ai có thể khẳng định nhất định chính là hắn giết Trần Phàm. Cho nên, liền để Trần Phàm sống lâu một đoạn thời gian. Mà hắn cũng muốn trong đoạn thời gian này, bế quan, tranh thủ đột phá Càn Khôn Hóa cảnh đệ tứ trọng, chém giết Trần Vô Mệnh, một tẩy hôm nay xỉ nhục. Nói xong lâu, hắn nhìn chằm chằm Trần Phàm cùng Trần Vô Mệnh một chút, hừ lạnh một tiếng, tại tất cả tử đệ dưới ánh mắt, khống chế phi kiếm, rời đi nơi đây. Nhìn thấy Đấu La rời đi đi, bốn phía tử đệ biết Trần Phàm bình an vô sự. Lúc đầu bọn hắn còn muốn nhìn một chút Trần Vô Mệnh cùng Đấu La một trận chiến chẳng cảnh, nhưng bọn hắn suy nghĩ nhiều. Đấu La rất có tự mình hiểu lấy, Trần Vô Mệnh thực lực mạnh mẽ, người trước căn bản không phải đối thủ, nếu như một trận chiến, thua thiệt tất nhiên là Đấu La. Bất quá, Đấu La mặc dù rời đi, lại thả ngoan thoại, muốn tại Băng Ngục Linh Lung Tháp bên trong chém giết Trần Phàm. Đến lúc đó, Trần Phàm không có Trần Vô Mệnh bảo hộ, ai còn sẽ cứu? Trần Phàm tất nhiên sẽ bị Đấu La chém giết, nuốt hận trong tháp. Cho nên, Trần Phàm không có bao nhiêu ngày tốt lành có thể sống. Đó là đương nhiên, Đấu La sư minh mặc dù không phải Trần Vô Mệnh đối thủ, nhưng giết chết một cái Trần Phàm vẫn là có thể làm được, chớ nói chi là tại Băng Ngục Linh Lung Tháp bên trong, Trần Phàm không chỉ Đấu La sư minh một địch nhân. Nói cũng đúng, Trần Phàm cuồng ngạo tự đại, tự nhận là có thể vượt biên trấn áp, cũng không biết trời cao đất rộng, chính mình họ gì kêu cái gì, là nên hảo hảo giáo huấn một chút hắn, Băng Ngục Linh Lung chính là hắn nơi táng thân. Rất nhiều tử đệ đã không kịp chờ đợi, muốn xem đến Trần Phàm chết tại Băng Ngục Linh Lung Tháp bên trong. Còn có Trần Vô Mệnh, bọn hắn cũng rất muốn nhìn thấy Đấu La đột phá Càn Khôn Hóa cảnh đệ tứ trọng, đem Trần Vô Mệnh chém giết hình ảnh. Bởi vì nhìn thấy Trần Phàm cùng Trần Vô Mệnh còn sống, bọn hắn toàn thân đều khó chịu. Chỉ có Trần Phàm hai người đã chết đi, bọn hắn mới tốt thụ một chút. Dù sao bọn hắn tiền đặt cược thất bại, cùng hai người này có quan hệ trực tiếp. Đáng chết, tiểu tử này mạng cũng thật là lớn, bất quá chỉ là không biết, Băng Ngục Linh Lung Tháp bên trong vận khí của ngươi có phải hay không sẽ còn tốt như vậy. Phong Thần Liên Minh bọn người, nhìn thấy kết cục lấy loại phương thức này kết thúc, cũng đều là nghiến răng nghiến lợi. Bất quá vừa nghĩ tới Trần Phàm cũng sẽ tham gia Băng Ngục Linh Lung Tháp, tâm tình của bọn hắn liền tốt không ít. Bởi vì bọn hắn Phong Thần Liên Minh một số người cũng sẽ tham gia Băng Ngục Linh Lung Tháp khảo hạch, đến lúc đó, Trần Phàm cho dù có ba đầu sáu tay, cũng tuyệt không có khả năng sống sót. Trần gia Trần Phục Thiên, Trần Thanh Lan, Trần Thanh Huyền. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy Đấu La rời đi, bốn phía tử đệ bên trong, Trần gia tử đệ từng cái chạy tới, hướng Trần Vô Mệnh tình an. Những tử đệ này bên trong, mặc dù có không ít người muốn giết chết Trần Phàm, nhưng bây giờ Trần Vô Mệnh đều ra mặt, bọn hắn thì có biện pháp gì? Trần Vô Mệnh rõ ràng là phải che chở Trần Phàm. Bọn hắn cho dù trong lòng lại là không cam lòng, cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống. Bọn hắn từng cái quỳ gối Trần Vô Mệnh trước mặt, một bộ bộ dáng cung kính, không dám chậm trễ chút nào. "Đều đứng lên đi." Trần Vô Mệnh nhàn nhạt một câu, vung tay lên, một cỗ sức mạnh huyền diệu đem bọn hắn nâng lên, liền nhìn về phía Trần Phàm nói: "Tiểu Phàm, biểu hiện của ngươi để cho ta rất khiếp sợ, đi Trần gia đi, lão hủ có lời muốn hỏi ngươi." Trần Vô Mệnh trong lòng có quá nhiều nghi ngờ. Giờ phút này trong mắt chỉ có Trần Phàm một người, nhưng trở ngại nhiều người phức tạp, có chút vấn đề không tiện ở đây hỏi thăm, liền trưng cầu Trần Phàm ý kiến. Trần Phàm biết hắn muốn hỏi điều gì, cũng không có bài xích, vừa vặn hắn cũng có một chút vấn đề muốn thỉnh giáo Trần Vô Mệnh. Chờ chút. Ngay tại Trần Phàm gật đầu, Trần Vô Mệnh liền muốn mang đi lúc rời đi. Hoàng Thế Hiên gọi lại Trần Phàm. Hắn hiện tại đối với Trần Phàm không gì sánh được sợ hãi, ngay cả Tống Mặc đều có thể chém giết, huống chi là hắn. Nhưng dù cho như thế, hắn hay là đối với Trần Phàm nói ra: "Trần Phàm, ngươi đã giết Tống Mặc, con của ta ngươi có phải hay không nên đưa ta?" Hắn tự nhiên là vì Hoàng Chí Tường, hy vọng Trần Phàm có thể tha Hoàng Chí Tường một mạng. Nhưng hắn nghi quá dễ dàng. Sau một khắc, Hoàng Chí Tường liền bị Trần Phàm từ trong chiếc nhẫn mang ra ngoài. Thời khắc này Hoàng Chí Tường còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe thấy Trần Phàm thanh âm, dáng lâm xuống, Hoàng Chí Tường mặc dù không phải chân chính muốn giết ta người, nhưng hắn cũng trốn không thoát liên quan, hôm nay ta có thể không giết hắn, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy thả hắn, phế hắn đan điền, để hắn trung thân tỉnh lại, cho hắn biết có một số việc một khi làm, liền muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nói, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, Trần Phàm một trường vỗ tại Hoàng Chí Tường vùng đan điền, người sau lập tức liền cảm thấy mình tu vi lực lượng, tại trong nháy mắt hóa thành hư không. Hoàng Chí Tường một mặt thảm bại, nhìn xem Trần Phàm, phát ra gào thét thảm thiết: "A a a. Trần Phàm, ngươi phế đi đan điền của ta!" Ngươi thế mà phế đi đan điền của ta, không hắn cảm thấy Trần Phàm tại cha tấn hắn, sống không bằng chết, còn không bằng trực tiếp giết hắn đâu. Hoàng Thế Hiên sắc mặt đại biến, hắn biết đan điền bị phế ý vị như thế nào, có thể nói, con của hắn sau này sẽ là một tên phế nhân, không có tôn nghiêm, không có tương lai, tại trước mặt tất cả mọi người không ngóc đầu lên được, bị người chê cười. Chương 401, vậy ngươi cho là ta là ai? Chương 401, vậy ngươi cho là ta là ai? Hắn nhìn xem Trần Phàm, hai mắt đỏ như máu, đáy lòng đang gầm thét, gào thét, như một đầu nổi giận sư tử bình thường, dữ tợn đáng sợ. Nhưng hắn không có khả năng phát tác, lấy thực lực của hắn bây giờ, 10 cái chính mình cũng không phải Trần Phàm đối thủ. Con của ta hôm nay chịu khuất đủ, ngày khác ta chắc chắn để cho ngươi gấp 10 lần, gấp 100 lần trả lại. Sau một khắc, tại tầm mắt mọi người bên dưới, hắn đè xuống phẫn nộ trong lòng, mang theo một mặt cho tàn tuyệt vọng Hoàng Chí Tường rời đi nơi đây. Thiện hữu thiệt báo, ác hữu ác báo, chính mình lúc trước làm qua cái gì, nên tiếp nhận vốn có báo ứng, không phải ta hung ác, mà là các ngươi thật không có mắt. Trần Phàm không phải người vô tình, nhưng đối đại muốn giết hại người của mình, xưa nay sẽ không khách khí. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn, đã ngươi muốn giết ta, vậy ta vì sao còn muốn đối với thủ hạ ngươi lưu tình? Sau một khắc, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, Trần Phàm cùng Trần Vô Mệnh cũng là rời đi nơi đây, chỉ để lại Trần gia tử đệ cùng bốn phía một đám người. Vừa rồi, Trần Phàm phế bỏ Hoàng Chí Tường đan điền, đối bọn hắn tới nói, đáy lòng cũng không có nhấc lên bao lớn gợn sóng. Bởi vì đôi này Trần Phàm hôm nay làm chuyện khác tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn xem trống rông công đạo đài, trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Hôm nay phát sinh hết thảy, nhất định tại trong trí nhớ của bọn hắn ma diệt không xong. Đấu La sự tình, bọn hắn tạm thời không nói, bởi vì Trần Vô Mệnh xuất hiện, Trần Phàm cùng Đấu La ở giữa cũng không có phát sinh chiến lược xung đột. Có thể tống mặc lại khác biệt. Ngoại viện đại trưởng lão, ở ngoại viện có lực ảnh hưởng tuyệt đối, hết sức quan trọng. Có thể Trần Phàm lại tại hôm nay đem tống mặc giết đi. Thi thể bốc hơi, không có cái gì lưu lại, có thể nói đã chết tương đương thống khổ cùng biệt khuất. Trước đó Tống Mặc đưa ra muốn cùng Trần Phàm bên trên công đạo đài, vốn là đánh lấy chém giết Trần Phàm, cũng sẽ không phải chịu liên lụy tâm thái mới nói như vậy. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, cái này ngược lại thành Trần Phàm quang minh chính đại chém giết hắn địa phương. Mặc dù Tống Mặc chính là ngoại viện đại trưởng lão, nhưng nếu cùng Trần Phàm lên công đạo đài, đó chính là dứt bỏ hết thảy, sinh tử do mệnh. Cho dù Trần Phàm chém giết Tống Mặc, người trước cũng không cần tiếp nhận bất luận cái gì hậu quả. Nếu không, chém giết ngoại viện đại trưởng lão, bực này đại sự, học viện chắc chắn đem Trần Phàm xử tử, hình pháp trưởng lão Cố Đông Lưu đều che chở không được. Cái gì? Tống Mặc trưởng lão bị giết, hơn nữa còn là bị một tên ngoại viện đệ tử giết chết. Trời ạ, là ai giết? Trần Phàm, ngoại viện Trần gia tử đệ. A, Trần Phàm, ta nghe nói qua, gần đoạn thời gian ở ngoại viện làm đến sôi sùng sục lên cái kia tử đệ, ta một mực tại chú ý hắn. Nghe nói song phương lên công đạo đài, Trần Phàm mượn một thanh thôn vệ chiến binh kiếm cùng một môn nghịch lần tâm pháp, mới đưa Tống Mặc chém giết. Thôn vệ chiến binh kiếm, còn là lần đầu tiên nghe nói loại này kiếm. Kẻ này không đơn giản, trên thân tất nhiên cất giấu bí mật gì. Cựu tinh bí cảnh cảnh giới, lại có thể đem Tống Mặc chém giết, thế này sao lại là một cái ngoại viện đệ tử, quả thực là yêu nghiệt. Không nghĩ tới, ngoại viện thế mà ra như thế một cái yêu nghiệt tử đệ. Vốn cho rằng Cố Đông Lưu trưởng lão thu một cái thiên phú giá trị đạt tới 89 bất phàm thiếu niên, đã rất mỹ tiên, nhưng chỗ nào nghĩ đến, kẻ này mới thật sự là lớn người bất phàm. Hiện tại ta cũng hoài nghi, lúc trước hắc sát thạch bị phá toái đến cùng có phải hay không bia đá xuất hiện trục trặc, nếu như không phải, vậy liền đáng sợ. Hừ, bất kể có phải hay không là thật, kẻ này quá mức xuất sắc, nghe nói mấy cỗ thế lực đều muốn tại băng ngục linh lung tháp bên trong giết chết hắn, hắn rất có thể chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn thôi. Ta nhìn cũng là, hắn 89 phần 10 đi không ra băng ngục linh lung tháp. Theo Trần Phàm chém giết Tống Mặc sự tình, sau khi truyền ra, càng nhiều học viện tử đệ biết việc này. Thậm chí tin tức đều truyền đến không ít học viện trưởng lão trong hai. Bọn hắn nghe được tin tức này sau, 10 phần chấn kinh. Trần Phàm chẳng qua là một cái bình thường ngoại viện đệ tử, lại có thể đem Tống Mặc chém giết. Từ xưa đến nay, ngoại viện đệ tử chém giết ngoại viện trưởng lão không phải nói không có. Nhưng giống Trần Phàm loại này vẫn là thứ nhất, bởi vì Trần Phàm tu vi đặt ở cái này, Tống Mặc trưởng lão chính là càn khôn hóa cảnh tồn tại. Trần Phàm chỉ là cựu tinh bí cảnh. Tại bọn hắn trong ý thức, cựu tinh bí cảnh tử đệ lại như thế nào thiên tài, cũng không thể nào là càn khôn hóa cảnh đối thủ. Nhưng bây giờ đây là chuyện không thể xảy ra, lại tại trước mắt bọn hắn trở thành sự thực. Bọn hắn đều cho rằng Trần Phàm không đơn giản, hẳn là đạt được cái gì cực kỳ lợi hại kinh ngộ, thậm chí cũng hoài nghi hắc sát thạch bị phá toái, căn bản không phải bia đá xảy ra vấn đề, mà là bởi vì Trần Phàm thiên phú. Bất quá đây đều là suy đoán của bọn hắn, là thật là giả còn cần từ Trần Phàm trên thân đạt được nghiệm chứng. Nhưng là, Trần Phàm đắc tội quá nhiều người, bọn hắn đi nghiệm chứng những suy đoán này, tựa hồ cũng trở nên không có ý nghĩa gì. Bởi vì Trần Phàm thứ con em này, bọn hắn gặp nhiều lắm, phần lớn là hoa rêu vừa hiện thôi, quật khởi nhanh, diệt vong cũng nhanh. Cho dù Trần Phàm có đại kỳ ngộ, đại thiên phú, nhưng đắc tội quá nhiều người, cuối cùng đi không được bao xa, rất nhiều tử đệ cùng trưởng lão đều cho rằng, băng ngục linh lung tháp chính là Trần Phàm nơi táng thân. Trần Phàm tại Trần Vô Mệnh dẫn đầu xuống, rất mau tới đến Trần gia chỗ sâu trong một gian phòng. Đây là Trần Vô Mệnh trụ sở, ngày bình thường ai dám lại tới đây? Trần Phàm từ khi tu vi ngừng không tiến đằng sau, liền chưa có tới nơi này. Hôm nay chính là hắn nhiều năm như vậy lần thứ nhất. Ngươi có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Trần Phàm ngữ khí bình thản tự nhiên, cũng không có bởi vì Trần Vô Mệnh chính là Trần gia lão tổ mà cố ý hạ thấp tư thái, bởi vì hắn thấy Trần Vô Mệnh là bởi vì thực lực của hắn mới đi cứu hắn. Nếu như hắn không có thực lực này, lão tổ này tất nhiên đối với hắn thấy chết không cứu. Nói thật, hắn rất chán ghét loại người này. Trần Vô Mệnh nghe được Trần Phàm lời nói sau, có chút sửng sốt một chút, lập tức cũng liền thoải mái cười một tiếng. Hắn coi là Trần Phàm tại giận hắn. Nhiều năm trước, Trần Phàm hay là một tên thiên tài thời điểm, hắn đối với Trần Phàm không gì sánh được coi trọng, nhưng theo Trần Phàm tu vi ngừng không tiến, hắn liền từ bỏ Trần Phàm. Nhiều năm như vậy, hắn ngay cả một lần mặt đều không có nhìn qua Trần Phàm. Nếu như hắn là Trần Phàm, tự nhiên sẽ có oán khí, cái này rất bình thường. Chỉ là, hắn đánh giá Trần Phàm, phát hiện Trần Phàm mang đến cho hắn một cảm giác không giống với lúc trước. Cho dù là nhiều năm trước Trần Phàm, cũng không có đã cho hắn loại cảm giác này. Cảm giác hắn đứng tại Trần Phàm trước mặt, cảm giác người sau hoàn toàn mơ hồ, hoàn toàn nhìn không ra Trần Phàm suy nghĩ cái gì. Cả người lăng lệ, đạm mạc, thâm thúy, còn có thần bí. Để hắn bỗng nhiên sinh ra một cái to gan suy nghĩ. Ngươi, thật là tiểu phàm. Hắn nhìn xem Trần Phàm con mắt, muốn từ trong đó nhìn ra chút gì, nhưng là, cặp mắt kia không có chút rung động nào, một mảnh thâm thúy, không có chút nào tâm tình chập chờn. Ngược lại là chính hắn, bị Trần Phàm nhìn chăm chú, hắn cảm giác toàn thân trên dưới hết thảy tất cả đều bại lộ tại Trần Phàm trong mắt, không có chút nào bí mật có thể nói. Phải biết, hắn nhưng là càn khôn hóa cảnh cao thủ, bây giờ đứng tại Trần Phàm trước mặt, vậy mà lại có loại cảm giác này, quá quỷ dị. Vậy ngươi cho là ta là ai? Chương 402, họ Long tử đệ. Chương 402, họ Long tử đệ. Trần Phàm sắc mặt không thay đổi, tự nhiên biết Trần Vô Mệnh nghi hoặc là cái gì, hiện nay hắn còn không thể bại lộ thân phận, tối thiểu nhất bây giờ còn chưa được, biến số nhiều lắm, chỉ có chờ thời cơ chín muồi, hắn lại nói cũng không muộn. Chỉ là, cũng không biết, chờ hắn đem Trần Phàm đã chết tin tức nói ra đằng sau, không biết những người này sẽ là biểu tình gì. Có thể ngươi biến hóa quá lớn, hoàn toàn tưởng như hai người, có thể nói cho lão hủ, ngươi đến tột cùng chiếm được kỳ ngộ gì sao? Trần Vô Mệnh muốn truy vấn ngọn nguồn. Hắn tự nhiên biết, Trần Phàm là chấp hành nhiệm vụ trở về mới bắt đầu biến hóa, nhưng hắn rất muốn biết, Trần Phàm tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hoàng Chí Tường muốn giết ta trở về đem nó trấn áp lâu, mới phát hiện nguyên lai là Tống Mặc ra lệnh, nhưng ta vốn cho rằng tìm tới Tống Mặc, liền sẽ rõ ràng hết thảy, nhưng chỗ nào nghĩ đến, Tống Mặc cũng không phải chân chính muốn giết ta người. Còn có chuyện như thế. Trần Vô Mệnh toàn thân chấn động. Tống Mặc thế mà phái Hoàng Chí Tường giết Trần Phàm. Nếu như không phải Trần Phàm đạt được kỳ ngộ, căn bản không có khả năng trở lại học viện. Nhưng bây giờ vấn đề là, Tống Mặc còn không phải chân chính hấp thụ phía sau màn, cái này không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là trả thù? Không có khả năng, lão hủ tại nội viện, một mực cẩn thận từng ly từng tí, như giống trên băng mỏng, không có đắc tội người nào à, vì sao lại có người muốn giết ta Trần gia tử đệ? Thú hổ, Trần Phàm lúc đó vẫn chỉ là người người trong miệng phế vật, giết hắn đối với ta lại có ảnh hưởng gì? Trần Vô Mệnh còn tưởng rằng là chính mình nguyên nhân, dẫn đến Trần Phàm bị liên lụy. Nhưng nghĩ lại phía dưới, rất không có khả năng. Vậy liên kỳ quái, Trần Phàm chỉ là một tên ngoại viện đệ tử, lại có thể có người mệnh lệnh ngoại viện đại trưởng lão tới giết hắn. Hắn có loại cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy, trong đó rất có thể liên lụy đến một vài đại nhân vật. Hỏi ra một chút gì sao? Trần Vô Mệnh rất muốn biết. Không có. Trần Phàm lắc đầu, nhưng ta cảm giác khoảng cách tên kia hấp thụ phía sau màn rất gần, ta mặc dù không có hỏi ra chút gì, nhưng ta nếu muốn tìm đến hắn, cũng chỉ là vấn đề thời gian, lại người tâm tư kỳ náo, cũng sẽ có lộ ra sơ hở thời điểm, mà ta rất tình nguyện cùng hắn chơi tiếp tục. Trần Phàm ngược lại là thoải mái, không có chút nào gấp. Trần Vô Mệnh không nghĩ tới Trần Phàm lạc quan như vậy, phải biết, Trần Phàm hiện nay tình cảnh thế nhưng là mười phần không ổn á, hấp thụ phía sau màn đương nhiên không thể bỏ qua, chẳng cần biết hắn là ai, nhưng tiểu Phàm, điều kiện trước tiên có một chút, ngươi nhất định phải sống sót trước. Theo lão hủ biết, tại băng ngục linh lung tháp người muốn giết ngươi, cũng không chỉ đấu la một cái, ngươi chẳng lẽ liền không sợ? Trần Phàm bá khí cười một tiếng, không có phủ nhận, cũng không có tán đồng, mà là nhìn xem Trần Vô Mệnh, nhàn nhạt một câu nói cho nên thời gian kế tiếp, ta phải đi xa nhà một chuyến, là băng ngục linh lung tháp đến làm chuẩn bị. Nguy hiểm không? Trần Vô Mệnh hiện tại rất quan tâm Trần Phàm an nguy. Dù sao Trần Phàm biểu hiện ra chiến lực, để hắn thấy được Trần gia quật khởi hy vọng. Nếu như có thể đem Trần Phàm bồi dưỡng đứng lên, bọn hắn Trần gia đừng nói ngoại viện, nội viện dương bá cũng có thể. Không nguy hiểm, nhưng với ta mà nói là cái đột phá cơ hội của mình. Ngươi hẳn phải biết, băng ngục linh lung tháp bên trong có dị độ chi băng đi, ta muốn tìm chính là nó tương khắc đồ vật, lôi hỏa chi linh. Việc này Trần Phàm cũng không cần thiết giấu giếm, hắn có thể cảm giác được Trần Vô Mệnh là thật quan tâm hắn. Đã như vậy, hắn cũng lẽ ra để Trần Vô Mệnh nhìn thấy một tia hy vọng. Nói đi, Trần Phàm trong tay bốc cháy lên một ngọn lửa. Nhìn thấy ngọn lửa này sát na, Trần Vô Mệnh biến sắc. Đây là tại ngọn lửa này phía dưới, hắn cảm nhận được một cỗ xâm nhập linh hồn cảm giác nóng rực, hắn huyết dịch cả người, tế bào, xương cốt đều tại thời khắc này không nhịn được run rẩy, bản năng cảm thấy e ngại. Hắn nghĩ không ra, Trần Phàm sẽ có được loại tồn tại này hỏa diễm. Hắn không có chút nào hoài nghi, hắn bộ thân thể này tại ngọn lửa phía dưới, không có nửa điểm chống cự chỗ trống, nếu như Trần Phàm muốn, vài phút liền sẽ đem hắn đốt cháy. Đây là thiên địa lôi hỏa, bất quá chỉ là phân thân, ta lần này tiến đến, chính là đi tìm nó bản tôn, chỉ có tìm tới hắn bản tôn, ta mới có thể trấn áp dị độ chi băng. Nhìn ra Trần Vô Mệnh nghi hoặc, Trần Phàm giải thích: "Bất quá, hắn có thể không chỉ riêng là muốn thông quan băng ngục linh lung tháp, còn muốn trấn áp dị độ chi băng, để dị độ chi băng nhìn xem, trong mắt của hắn nhân loại yếu đuối, đến tột cùng có khả năng hay không đạt được lôi hỏa bản tôn." Thiên địa lôi hỏa phân thân. "Tiểu Phàm, thiên địa lôi hỏa chính là thiên địa thần vật, cho dù là phân thân, cũng không phải người bình thường có thể khống chế trấn áp, ngươi vậy mà có thể." Trần Vô Mệnh khiếp sợ đến cực điểm. Hắn đối với Trần Phàm càng ngày càng cảm thấy thần bí, thậm chí giờ khắc này, hắn bỗng nhiên ý thức được, vừa rồi cho dù hắn không ra mặt, đấu la cũng chém giết không được Trần Phàm. Tương phản, rất có thể bị Trần Phàm trấn áp. Đây không tính là cái gì, người người đều sẽ có khác biệt bình thường ngày đó, chỉ là vấn đề thời gian, ngươi cũng sẽ, người khác cũng sẽ, ta có thể trấn áp thiên địa lôi hỏa, chính là tạo hóa của ta, không chỉ có như vậy, ta còn muốn đạt được nó bản tôn, để thiên địa này thần vật trong tay ta tách ra chói mắt nhất quan mang. Trần Phàm hùng tâm vạn trượng, đạt được lôi hỏa chi linh bản tôn quyết tâm, ai cũng dung chuyển không được. Cho dù lần này tiến đến, khó khăn dị thường, cái kia có thì sợ gì, tu đạo, vốn là tại trong tuyệt cảnh phùng sinh, nào có cái gì xuôi gió xuôi nước sự tình. Nghe được Trần Phàm lời nói này, Trần Vô Mệnh đông nhiên cảm thấy trở nên hoảng hốt. Tựa hồ đang giờ khắc này, hắn mới chính thức hiểu rõ thiếu niên này, nhiệt huyết, kích tình, tràn ngập đấu trí cùng bất khuất, có lẽ cái này mới thật sự là Trần Phàm đi. Đúng rồi, Trần Phàm đông nhiên nghĩ tới điều gì, mắt sáng lên nói, nghe nói tại nội viện bên trong có một tòa vô vọng phong có đúng không? Đây mới là hắn muốn hỏi thăm Trần Vô Mệnh vấn đề. Hắn muốn giải một chút vô vọng phong tình huống. Vô vọng phong, Trần Vô Mệnh suy tư một chút, lập tức gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có như thế một tòa, hơn nữa còn không phải nội viện tử đệ ở lại ngọn núi, Vô Vọng Phong chính là trong nội viện một vị trưởng lão ở ngọn núi, vị trưởng lão này tên là Lý Uyển Quân, chính là trong nội viện tướng mạo cực đẹp trưởng lão, tuổi quá trẻ liền lên làm trưởng lão, không có ai biết vì cái gì, làm sao tiểu phàm, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Trần Vô Mệnh nhìn xem Trần Phàm, chẳng lẽ lại người sau đối với vị mỹ nữ kia trưởng lão cảm thấy hứng thú? Trần Phàm cười cười nói, chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, cũng không có cái gì, chỉ là lúc trước nghe nói một chút tin tức, không biết là thật hay giả, cho nên hiếu kỳ hỏi một chút. A, tin tức gì? Nói nghe một chút, lão hủ tại nội viện nhiều năm, có lẽ có thể giúp ngươi giải đáp một chút. Trần Vô Mệnh ngược lại là cảm thấy hứng thú. Kỳ thật cũng không có gì, chính là nghe nói Vô Vọng Phong lúc trước bị một vị họ Long tử đệ ở lại qua, không biết là thật hay giả. Trần Phàm suy đoán Long Ngạo Thiên lúc trước là thần tướng học viện tử đệ, cho nên muốn nghiệm chứng một phen. Nghe được hắn sau, Trần Vô Mệnh nhớ lại đứng lên. Họ Long tử đệ, tại nội viện, mỗi cái ngọn núi đều có cố định chủ nhân. Nhưng là, một khi ngọn núi chủ nhân vẫn lạc, hoặc là tấn thăng thân phận, ngọn núi chủ nhân đều sẽ vì vậy mà cải biến. Chương 403, chủ nhân, nàng đang gạt ngươi. Chương 403, chủ nhân, nàng đang gạt ngươi. Vô Vọng Phong chính là trong nội viện bài vị so sánh trước ngọn núi. Trước trước sau sau cũng đổi không ít chủ nhân, người giới chủ này người Lý Uyển Quân đã tại Vô Vọng Phong cư ngụ thời gian 4 năm. Trước lúc này chính là hắn cũng không biết. Dù sao nội viện ngọn núi nhiều lắm, hắn làm sao biết rõ ràng như vậy. Họ Long tử đệ, lão hủ không có gì ấn tượng, trừ phi là tiến nhập nội viện tàng kinh các tìm đọc một phen cũng có thể biết, tàng kinh các chính là ghi chép trong nội viện tất cả mọi chuyện lớn nhỏ kiện, cùng các đại ngọn núi trước sau chủ nhân, cấp thân phận, sự tích, bên trong đều ghi chép rất rõ ràng, nếu như ngươi muốn biết, tàng kinh các là một cái tốt nhất thẩm tra chi địa. Trần Vô Mệnh là Trần Phàm giới thiệu nói. Tàng kinh các, xem ra ta tấn thăng nội viện tử đệ sau, có cần phải đi xem một chút. Trần Phàm nhẹ gật đầu, Trần Vô Mệnh nói không phải không có lý. Nội viện ngọn núi nhiều như vậy, hắn sao có thể biết Vô Vọng Phong chủ nhân đời trước? Cho dù Long Ngạo Thiên lúc trước tại Vô Vọng ở lại qua, tính toán thời gian, vậy cũng không biết là bao nhiêu năm trước chuyện, Vô Vọng Phong đã sớm không biết trải qua bao nhiêu chủ nhân, Trần Vô Mệnh làm sao có thể biết những này? Xem ra từ Trần Vô Mệnh nơi này nghiệm chứng là không thể nào, hy vọng duy nhất chính là tàng kinh các. Trần Phàm hít sâu một hơi, đơn giản cùng Trần Vô Mệnh hàn huyên vài câu đằng sau, liền rời đi ngọn núi. Tính toán thời gian, khoảng cách Băng Ngục Linh Lung Tháp mở ra còn có không đến 4 tháng thời gian, trong khoảng thời gian này ta phải nhanh một chút tìm tới Lôi Hỏa Chi Linh Bản Tôn, mặc kệ nó bị ai trấn áp, ta cũng sẽ không từ bỏ, chỉ có như vậy, dị độ chi băng ta mới có thể lượng lớn nhất cầm trấn áp, Phong Thần Cốc, ta tới. Trần Phàm coi là, muốn tìm tới Phong Thần Cốc kỳ thật cũng không khó. Hàn tùy thân mang theo một tấm bản đồ. Tại địa đồ phía trên, vẽ đầy to to nhỏ nhỏ dãy núi cùng bảy huyện, cùng khu vực cùng phân chia thế lực. Trần Phàm ở phía trên tìm một hồi lâu, vậy mà không có phát hiện Phong Thần Cốc chỗ. Làm sao lại, tấm địa đồ này thế nhưng là lãng quát toàn bộ thần dận đại lục địa thế phân bố, Phong Thần Cốc, nghe danh tự hẳn không phải là địa phương nhỏ, có thể trên địa đồ vậy mà không có, chẳng lẽ là dị độ chi băng đang gạt ta? Trần Phàm nghĩ đến loại khả năng này, nhưng nghĩ lại phía dưới cũng không có khả năng. Nếu như là dị độ chi băng lừa hắn, cũng hẳn là biên ra cái có thể tại trên địa đồ tìm được địa phương mới là, tối thiểu nhất để hắn một chuyến tay không. Có thể hiện nay, Phong Thần Cốc cái tên này trên địa đồ không có, cái kia dị độ chi băng lừa hắn còn có ý nghĩa gì? Phong Thiên Kỳ Trần Phàm hỏi thăm Phong Thiên Kỳ khí linh, tại thần dận đại lục, ngươi có nghe nói hay không qua Phong Thần Cốc nơi này? Khí linh lão giả suy tư một hồi, lắc đầu nói, chủ nhân, lão hủ kỳ thật nhiều thần dận đại lục cũng không phải là rất quen thuộc, sở dĩ bị thượng cổ cấm chế giam cầm, chính là theo lão chủ nhân một đường chạy trốn tới nơi này, kỳ thật lão hủ không thuộc về thần dận đại lục, đối với Phong Thần Cốc nơi này, thực sự chưa quen thuộc. Trần Phàm rất thất vọng, ngay cả khí linh lão giả cũng không biết. Bất quá chủ nhân cũng không cần nản chí nhìn ra Trần Phàm thất lạc, khí linh lão giả nói tiếp, kỳ thật có địa phương, có chút địa đồ cũng sẽ không hoàn toàn tiêu chí đi ra, trừ phi là chất lượng cao địa đồ, mới có thể đem toàn bộ thần dận đại lục tất cả vị trí, tên chờ chút toàn bộ tiêu chí đi ra. Bất quá loại này chất lượng cao địa đồ, chỉ có tại một chút thương hội cỡ lớn hoặc là trên chợ đen mới có thể mua được, bởi vì loại địa đồ này đều là một chút thám hiểm giả đi khắp thần dận đại lục, từng cái tự tay vẽ mà thành, giá cả đắt đỏ, chủ nhân nếu như muốn biết thần dận đại lục có hay không Phong Thần Cốc nơi này, có thể nghĩ biện pháp mua được loại địa đồ này nhìn một chút. Đây là khí linh lão giả cho đề nghị. Không thể không nói, nghe hắn tiểu nói này, Trần Phàm ánh mắt sáng lên, có lẽ trong tay hắn tấm địa đồ này cũng không có tiêu chí ra Phong Thần Cốc chỗ. Mặc kệ thần dận đại lục có hay không Phong Thần Cốc nơi này, hắn đều muốn mua trước đến chất lượng cao địa đồ nhìn một chút, vạn nhất có đâu, hắn không muốn buông tha bất luận cái gì khả năng cơ hội. Nghe nói tại thần tướng học viện bên ngoài, hướng đông 1000 dặm địa phương, có một tòa chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn cực quan thành. Thành này thị, chính là một tòa cỡ lớn thương mậu thành thị, tập kết các loại phòng đan dược, kẻ bán vũ khí đi, còn có công pháp bí tịch, võ giả một chút tùy thần trang phục, cổ quái kỳ lạ bảo vật, thậm chí còn có không ít đồ cổ, đều tại cực quan thành có thể mua được. Bất quá thành này thị rất loạn, ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có, ngày bình thường rất nhiều tử đệ đều sẽ tiến đến vào bảo, không chỉ có thần tướng học viện khác tử đệ, tỉ như Hải Thần học viện tử đệ, Đông Hoàng học viện tử đệ, còn có một số lớn nhỏ thế lực đều sẽ nhìn thấy bọn hắn. Có thể nói, thành này thị chính là thần tướng học viện phụ cận phồn hoa nhất, náo nhiệt một tòa thành thị. Diệp Phong tại Trần Phàm trong trí nhớ tìm kiếm đến cực quang thành nơi này. Hắn muốn mua được chất lượng cao địa đồ, cực quang thành là cái địa phương tốt. Ân. Ngay tại Trần Phàm sắp rời đi Trần gia địa giới, khởi hành đi hướng cực quang thành thời điểm, phía trước hắn đột nhiên xuất hiện một đạo nữ tử thân ảnh. Nữ tử này tựa hồ vẫn đứng tại cái này, vì chính là chờ đợi Trần Phàm đến. Trần Phàm nhìn thấy đạo này nữ tử sát na, sắc mặt hơi đổi một chút. Lục Giao. Không sai, nữ tử trước mắt không phải Lục Giao còn có thể là ai? Nghe nói ngươi giết Tống Mặc trưởng lão. Lục Giao nhìn thấy Trần Phàm xuất hiện, nàng ánh mắt chỗ sâu hiện ra một vòng quái dị thần thái, có xem kỹ, nghi hoặc, không hiểu, còn có một tia không hiểu hoảng sợ, tựa hồ thời khắc này Trần Phàm ở trong mắt nàng hoàn toàn biến thành một người xa lạ. Không sai, ta giết hắn. Trần Phàm trực tiếp đương đạo. Quả nhiên không phải tầm thường, trước đó Trần Phàm cũng không phải cái dạng này, cho dù ngươi đạt được kỳ ngộ, cũng sẽ không phát sinh lớn như vậy cải biến, nhất là băng ngục linh lung tháp, tháp này đáng sợ, cho dù thực lực ngươi kinh người, cũng không có tác dụng gì. Lục Giao tại 1 năm 1 10 nói. Cho nên, Trần Phàm biết, Lục Giao muốn nói căn bản không phải cái này. Nơi đây chính là rời đi Trần gia đường ra duy nhất, Lục Giao lại tại nơi này, rất rõ ràng chính là đang chờ hắn. Trước đó, hắn theo Trần Vô Mệnh trở lại Trần gia, rất nhiều người đều biết, dù sao Trần gia lão tổ trở về, trong lúc nhất thời làm đến sôi sùng sục lên. Lục Giao tự nhiên cũng sẽ biết, nhưng không đến mức tự mình ở chỗ này chờ hắn, hắn cảm giác không đơn thuần là vì nói với hắn cái này. Cho nên, ta tới chính là muốn nhắc nhở ngươi một chút, phải cẩn thận, bất quá, ta tại bực này ngươi mục đích thực sự, không phải là vì cái này, mà là bởi vì cái này. Lục Giao trong tay bỗng nhiên xuất hiện một vật, màu xanh vòng ngọc. Kỳ quái là, vòng ngọc này đã vỡ tan, chia làm hai nửa, nhìn ra Trần Phàm nghi hoặc, Lục Giao giải thích nói, đây là ngươi khi đó đưa cho ta vòng ngọc, ngay tại hôm qua ta không cẩn thận rất bể, hôm nay tới liền muốn hỏi một chút ngươi, có hay không biện pháp có thể chữa trị nó. Trần Phàm nhìn xem Lục Giao ngọc trong tay vòng tay, một mặt mê hoặc. Hắn tại Trần Phàm trong trí nhớ, thế mà không có tìm được liên quan tới vòng ngọc này nửa điểm tin tức. Cái này sao có thể? Nếu như vòng ngọc này thật sự là hắn đưa cho Lục Giao, như vậy trong trí nhớ liền tuyệt đối sẽ có tin tức, nhưng bây giờ, thế mà không có. Chủ nhân, nàng đang gặp ngươi. Chương 404, Cực Quang Thành chương 404, Cực Quang Thành khí linh lão giả thanh âm tại Trần Phàm trong đầu vang lên. Trần Phàm biết, khí linh lão giả tất nhiên là cảm giác được cái gì, tồn tại bực này cường giả, đã đối người khác tâm lý năng lực nhận biết có nhất định phán đoán, hắn nếu nói Lục Giao là nói láo, đó nhất định là đạt được cái gì căn cứ. Chẳng lẽ nàng đã đối với ta lên hoài nghi? Bất quá ngẫm lại cũng là, ta lần này trở về các phương diện đều biến hóa quá lớn, cùng trước đó Trần Phàm hoàn toàn chính xác có cách biệt một trời, mặc dù nói mình đạt được kỳ ngộ, nhưng cuối cùng vẫn là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Trần Phàm biết đại khái Lục Giao ý đồ, nàng này chuyên môn chờ ta ở đây chính là muốn nổ ta, muốn nhìn một chút ta có hay không là thật Trần Phàm. Nếu như ta không có đạt được Trần Phàm ký ức, như vậy ta rất có thể sẽ thuận Lục Giao lời nói tiếp, nhưng cũng tiếc là ta có được Trần Phàm hết thảy ký ức, Lục Giao muốn nổ ta quá ngây thơ rồi. Đã ngươi trong lòng căn bản cũng không có từng thích ta, còn muốn so đo ta đến cùng có phải hay không Trần Phàm, có ý nghĩa sao? Trần Phàm nhìn xem Lục Giao, cười cười, lập tức từ nàng bên cạnh đi qua, hướng nơi xa bay ra. Nghe vậy, Lục Giao sắc mặt biến hóa. Trần Phàm nếu có thể nói ra lời nói này, tất nhiên là biết nàng đang nói láo, nói như vậy, Trần Phàm hay là trước đó Trần Phàm. Nàng nhìn xem thân ảnh dần dần biến mất Trần Phàm, thần sắc trở nên hoảng hốt. Mặc dù trong nội tâm nàng nghi hoặc đạt được nghiệm chứng, có thể nàng hoài nghi vẫn là không có biến mất, không chỉ có như vậy, ngược lại so trước đó càng thêm mãnh liệt. Trần Phàm a Trần Phàm, ngươi đến cùng có phải hay không trước đó cái kia Trần Phàm? Nếu như là, một người cho dù đạt được kỳ ngộ, cũng không có khả năng biến hóa lớn như vậy, nhưng nếu như không phải, vậy ngươi đến tuột cùng là ai, mượn dùng Trần Phàm thân phận có mục đích gì? Trần Phàm ra Trần gia, hướng học viện bên ngoài bay lượn mà đi. Hiện nay, hắn ở ngoại viện cũng coi như một cái danh nhân. Sông Hoàng gia, chém Tống Mặc, khiêu khích Đấu La, để hắn đưa tới rất nhiều người chú ý, mặc dù Trần Phàm không muốn dạng này, nhưng không có cách nào, có một số việc nếu không cách nào tránh khỏi, vậy còn không nếu như để cho cuồng phong mưa tới mãnh liệt hơn chút. Diệp Phong xưa nay không là một cái người sợ phiền phức, nếu làm liền không hối hận, liền như là tu đạo thẳng tiến không lùi, không sợ hãi mới có thể đến đạt đỉnh. Chủ nhân, trong học viện này ngọa hổ tàng long có rất nhiều cố cường đại khí tức tại học viện chỗ sâu ở nút, không hổ là thần giận đại lục học viện thứ nhất, mà lại chủ nhân ngươi phải cẩn thận, ngươi bây giờ trên thân không còn có tại 50 đạo ánh mắt đang ngó chừng ngươi, hẳn là ngươi tại học viện biểu hiện đưa tới những người này chú ý, từng cái đều không đơn giản, ngươi hay là cẩn thận một chút tốt. Khí linh lão giả nhắc nhở lấy Trần Phàm. Nghe hắn kiểu nói này, Trần Phàm toàn thân chấn động. Hắn mặc dù cảm ứng kinh người, cũng chỉ là cảm ứng được bốn phía 5-6 đạo ánh mắt đang âm thầm quan sát lấy hắn. Chỗ nào nghĩ đến, khí linh lão giả cảm ứng kinh người, thế mà cảm ứng được không dưới 50 đạo ánh mắt trong bóng tối theo dõi hắn. Không dưới 50 đạo ánh mắt. Cái này khái niệm gì? Có thể tưởng tượng, những người này đều là học viện siêu cấp cường giả, cơ hồ mỗi một cái thực lực đều cao hơn hắn. Trần Phàm thực lực bây giờ, nếu như không có giữ lại lời nói, toàn lực ứng phó, có thể chống lại càn khôn hóa cảnh cao giai vị cường giả. Mà những người kia thực lực, tất nhiên đều siêu việt càn khôn hóa cảnh cao giai vị, đạt đến bán bộ đại thánh hoặc là đại thánh cấp độ. Loại tầng thứ này cường giả đã không phải là Trần Phàm có khả năng tưởng tượng, tối thiểu nhất hắn hiện tại còn không phải đối thủ. Kể từ đó lời nói, ta về sau làm việc muốn càng thêm coi chừng, hơi không cẩn thận liền sẽ lộ ra chân ngựa, đến lúc đó tình cảnh của ta coi như không ổn. Trần Phàm biết hắn gần đoạn thời gian biểu hiện quá mức siêu phàm, đưa tới học viện cường giả chú ý, đều đối với hắn sinh ra hứng thú cùng hoài nghi. Bất quá vậy thì thế nào, trong cơ thể hắn có hỗn độn chân khí che đậy hết thảy, dĩ giả loạn chân, những người này cho dù thực lực siêu việt hắn, cũng vô pháp nhìn thấu hỗn độn chân khí ngụy trang. Chỉ cần hắn về sau làm chuyện cẩn thận một chút, những người này mơ tưởng phát hiện cái gì. Rất nhanh, Trần Phàm ra học viện, tại hắn cảm ứng xuống, cái kia 4-5 đạo ánh mắt đã biến mất, không tiếp tục quan sát. Nhưng hắn vẫn là không dám chủ quan, để khí linh lão giả chú ý tình huống xung quanh. nhưng mà hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái kia học viện chỗ sâu, mấy chục đạo ánh mắt vẫn tại còn bí mật quan sát lấy hắn, tựa hồ muốn từ Trần Phàm trên thân phát hiện chút gì. Trần Phàm không nghĩ tới, những người này lòng nghi ngờ nặng như vậy, nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì. Tốc độ bảo trì bình thường, hướng cực quang thành bay đi. Thẳng đến hắn cách cực quang thành còn có không đến một nửa khoảng cách thời điểm, học viện chỗ sâu cái kia mấy chục đạo ánh mắt mới dần dần biến mất. Trần Phàm như chút được gánh nặng, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Đồng thời trong lòng có từng tia nghĩ mà sợ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như bên cạnh hắn không có khí linh lão giả loại tồn tại này, tất nhiên sẽ bị những cường giả này phát hiện mánh khóe. Thì như lấy hắn nhất quán tác phong, hắn ra học viện đằng sau, liền sẽ thôi động vị diện tinh hoa, dung hợp không gian, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đến cực quan thành. Có thể lời như vậy, tất nhiên sẽ bị những cường giả này phát hiện, thậm chí có kìm nén không được hoài nghi trong lòng, ra tay với hắn, trấn áp hắn. Kể từ đó, bí mật trên người hắn liền sẽ triệt để bạo lộ ra, trước đó làm hết thảy đều uổng phí. Trần Phàm không dám tưởng tượng loại chuyện như vậy phát sinh, bởi vậy lý do an toàn hay là duy trì cùng một loại tốc độ, rốt cục tại nửa nén hương đằng sau, hắn đi tới cực quang thành chỗ. Đây cũng là cực quang thành, quả nhiên khí phái, xa hoa. Chỉ gặp tại Trần Phàm trước người, chôn giấu lấy một tòa màu xanh bia đá. Ở phía trên bia đá, điêu khắc ba cái cứng cáp hữu lực chữ lớn, cực quang thành. Trần Phàm nhìn xem cực quang thành ba chữ này, ở sâu trong nội tâm một trận rung động. Nếu như là đại khái nhìn lại, cũng sẽ không cảm thấy cái gì. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, tại ba chữ này bên trên, tràn ngập một cỗ uy thế lớn lao cùng bá đạo cảm giác. Tựa hồ viết xuống ba chữ này người, chính là cường giả tuyệt thế, cho dù bia đá trải qua vô số tuế nguyệt, nhưng này ba chữ bên trên tán phát đi ra khí tức, hay là để lòng người vì sợ mà tâm rung động. Trần Phàm thu hồi ánh mắt, không còn đi xem. Hắn biết cái này cực quang thành tất nhiên không đơn giản, không phải vậy sao lại dám tại thần tướng học viện phụ cận thành lập một cái khổng lồ như thế thành thị. Chỉ gặp, tại bia đá sau lưng, chính là một tòa chiếm diện tích không gì sánh được to lớn quái vật khổng lồ. Trần Phàm vẫn chưa đi vào, liền nghe được ồn ào náo động náo nhiệt âm thanh từ cực quang thành bên trong lan tràn ra. Kỳ thật thành thị này từ ngoài nhìn vào, cũng không có gì chỗ đặc biệt. Chỉ có đi vào đằng sau mới có thể phát hiện cực quang thành bất phàm. Trong đó, khu phố bốn phương thông suốt, các loại kiến trúc lớn nhỏ, nhan sắc, phong cách cũng khác nhau, từng dãy, từng nhóm không ngừng hướng về sau kéo dài, không biết cuối cùng ở nơi nào, để cho người ta nhìn lại hoa mắt. Trên đường, phi thường náo nhiệt, người đi đường đông đảo, có nam nữ tình lữ, có kết nối mà đi các đại thế lực, học viện tử đệ, cùng từng cái đơn độc hành tẩu kiếm khách, đao khách, kỳ nhân dị sĩ, thậm chí tại trên đường phố, còn có cưỡi các đại linh thú bất phàm tu sĩ đang không ngừng vãng lai. Chương 405, kinh, kinh, kinh. Phụ thân khí tức, thần bí hòn đá màu đen. Chương 405, kinh, kinh, kinh. Phụ thân khí tức, thần bí hòn đá màu đen. Những người này khí tức có mạnh có yếu, còn có ngay cả Trần Phàm đều cảm ứng cùng ra, thật sự là ngọa hổ tàng long, tồn tại gì đều có. Trần Phàm xuyên thẳng qua ở trong đó, khí tức thu liễm, không hiện sơn không lộ thủy, giống như một người bình thường, không ai đi chú ý hắn. Dược bảo các, đan đình hội, võ bí tháp từng cái kiến trúc từ trước mắt hắn lướt qua, căn bản nhất không dậy nổi hắn một tia hứng thú. Trên người hắn đan dược, bảo vật, chiến binh vô số kể, nhiều vô số kể, cái nào không phải siêu phàm tồn tại, hắn còn cần từ cực quang thành đi mua sắm, căn bản không cần thiết. Chất lượng cao địa đồ, hẳn là tại thương bảo hành loại hình cửa hàng có thể mua được. Trần Phàm mục đích của chuyến này, hay là lấy tìm tới chất lượng cao địa đồ làm mục đích. Ân. Ngay tại hắn không ngừng xâm nhập, tiến vào cực quang thành chỗ sâu thời điểm, đống nhiên biến sắc, một cỗ mãnh liệt chấn kinh cùng không thể tin tràn ngập trong lòng của hắn. Bởi vì lúc này hắn giờ phút này, vậy mà cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, khí tức này, để hắn không gì sánh được kinh ngạc, làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ ở nơi đây phát hiện, mang theo một cỗ cảm giác lâu ngày không gặp, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn. Phụ thân khí tức. Không sai, giờ này khắc này, hắn thế mà cảm thấy Diệp Khiếu khí tức. Từ khi Thiên Thủy Thành Diệp Khiếu cùng hắn sau khi tách ra, hắn liền không còn có gặp qua Diệp Khiếu, hắn không biết Diệp Khiếu đi nơi nào, đi làm cái gì, sinh tử chưa biết, từng một đoạn thời gian, hắn đều coi là Diệp Khiếu đã chết đi, không tại nhân gian này. Nhưng vô luận như thế nào đều tưởng tượng không đến, sẽ ở nơi đây cực quan thành, lần nữa cảm ứng được Diệp Khiếu khí tức. Không có khả năng, phụ thân khí tức làm sao lại tại cái này? Phải biết, nơi này chính là Thần Giận Đại Lục, phụ thân tại phía xa Long Cổ Đại Lục, tại sao có thể có khí tức của hắn? Chẳng lẽ là phụ thân trước đó đi vào qua nơi đây, có thể hết lần này tới lần khác khí tức này? Thật là phụ thân, ta sẽ không cảm ứng sai. Trần Phàm trong đầu tất cả đều là nghi hoặc, Diệp Khiếu khí tức làm sao lại xuất hiện tại cái này? Hắn quá khiếp sợ, giờ phút này cũng không lo được chất lượng cao địa đồ, mà là bắt lấy Diệp Khiếu khí tức, một đường chạy vội mà đi. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, đây là tìm tới phụ thân hắn đột phá khẩu, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hắn không ngừng hướng cực quang thành chỗ sâu mà đi. Cuối cùng thuận Diệp Khiếu khí tức, vượt qua mấy cái khu phố, tiến vào một cái phố nhỏ ở trong. Mà cái này phố nhỏ cuối cùng chính là một tòa không gì sánh được rộng lớn quảng trường. Quảng trường này, xung quanh không có kiến trúc, một mảnh trống trải, mà ở quảng trường này bên trong lại là không gì sánh được náo nhiệt. Trần Phàm vừa tiến vào trong đó, liền thấy lít nha lít nhít người trong đó rục dịch, vô số cái tiểu thương ở trong đó trưng bày quầy hàng, gào to giao hàng lấy. Quảng trường này trước đó cũng không biết là dùng để làm gì, lúc này thế mà bị tiểu thương chiếm lấy, trong này làm lên sinh ý, phụ thân khí tức ngay ở chỗ này. Trần Phàm bắt lấy Diệp Khiếu khí tức, đi vào bên trong. Cuối cùng hắn tại một cái quầy hàng bên cạnh ngừng lại. Vị tiểu hữu này, là coi trọng món đồ kia, ta có thể đưa cho ngươi nhìn một chút. Nhìn thấy Trần Phàm đứng tại gian hàng của mình trước mặt, quầy hàng chủ nhân, một vị lão giả một mặt nhiệt tình là Trần Phàm giới thiệu. Không cần làm phiền, ta đối với cái kia đá màu đen tương đối cảm thấy hứng thú. Trần Phàm khoát tay áo, không muốn nghe lão giả nói nhảm, lúc này ánh mắt của hắn một mực chăm chú vào trên quầy hàng một cái trên tảng đá màu đen mặt. Giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, Diệp Khiếu khí tức chính là từ trên tảng đá kia truyền tới, mà lại tại trong tảng đá, hắn còn cảm nhận được một cỗ dị dạng ba động. Cỗ ba động này cực kỳ vi diệu, nếu như không phải thần thức cường đại, căn bản cảm ứng không ra. Chủ nhân, tảng đá kia không đơn giản, trong đó tựa hồ ẩn chứa một môn trận pháp này cực kỳ huyền diệu, cổ lão, lấy lão hủ tu vi đều không thể xem thấu, bất quá lão hủ có thể khẳng định là trong trận pháp này, tất nhiên là ẩn giấu đi thứ gì, bất quá cụ thể là cái gì, lão hủ còn cảm ứng không ra. Khí linh lão giả thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên, xem ra nó cũng phát hiện hòn đá màu đen bất phàm. Trần Phàm nghe chút, trong lòng càng khiếp sợ hơn. Lấy khí linh lão giả tồn tại, đều cảm ứng không ra hòn đá màu đen huyền diệu. Vậy cái này hòn đá màu đen đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Chẳng lẽ khối này đá màu đen cùng phụ thân ở giữa còn có cái gì không liên lạc được thành? Trần Phàm trong lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Nghe được Trần Phàm lời nói sau, quầy hàng lão giả lập tức mở người. Hắn không nghĩ tới, hắn quầy hàng phía trên nhiều như vậy bảo bối, Trần Phàm cái kia cái nào cũng không nhìn, hết lần này tới lần khác nhìn chúng khối này đá màu đen. Xem ra là cái lăng đầu thành. Hòn đá màu đen này chính là không đáng giá tiền nhất một cái, là ta tại một cái bên trong vùng núi cổ xưa vô ý nhìn thấy, lúc trước chỉ bất quá nhìn hắn sang bóng hoa, mượn mà, bằng đá không sai, nhất thời cao hứng liền đem nó mang theo trở về, vốn nghĩ đặt ở đồ này cái may mắn, không nghĩ tới sẽ bị tiểu tử này nhìn trúng, hừ hừ, nhìn lão hủ không hào hào dọa dẫm hắn một bút. Nội tâm của hắn không gì sánh được xảo trá. Lại trên mặt thần thái vô cùng chân thành, nhìn xem Trần Phàm, có chút tán thưởng nói vị tiểu hữu này ánh mắt chính là tốt, thực không dám giấu giếm, tảng đá kia chính là lão hủ quầy hàng bên trong, chất lượng cao nhất một cái. Người cũng đã biết, nó cũng không phải đá bình thường, mà là một khối thần thạch, thượng tiên thai nghén đồ vật. Lão hủ phát hiện nó lúc, vừa lúc là tại một chỗ dãy núi chi đỉnh, khi đó, tảng đá kia đang bị trên 9 tầng trời cựu thải hào quang bao khỏa, trôi nổi tại trong hư không, không ngừng bị tẩy lễ. Người là không biết, lão hủ chính mắt thấy tảng đá kia hấp thu những cái kia cựu thải hào quang, biến ngũ thải ban lan. Lão hủ còn tưởng rằng nhặt được bảo, nhưng sau đó không tưởng tượng được phát sinh. Ngay tại tảng đá hấp thu xong cựu thải hào quang đằng sau, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện 9 cỗ không gì sánh được to lớn tiên lôi. Đạo thiên lôi này thanh âm nổ tung, một cỗ so một cỗ đáng sợ, hoàn toàn có thể hủy diệt một tòa đại lục. Nhưng kỳ quái là, cái này 9 cỗ thiên lôi đánh vào trên tảng đá, hết lần này đến lần khác không có một tia phản ứng. Lúc kia ta mới phát hiện, không phải thiên lôi uy lực nhỏ, mà là tảng đá kia quá mức thần kỳ. Lão hủ tận mắt nhìn thấy, là tảng đá kia hấp thu cái kia 9 cỗ thiên lôi, biến thành hiện tại cái dạng này. Bởi vậy, lão hủ còn tưởng rằng nhặt được tuyệt thế thần thạch. Nhưng lấy về nghiên cứu một năm có thừa, vẫn là không có nghiên cứu ra cái gì. Từ từ ta cũng từ bỏ, không ôm cái gì tưởng niệm, liền quyết định chủ ý lấy ra. Nhìn xem bị người hữu duyên kia coi trọng, bây giờ nếu bị tiểu hữu nhìn trúng, vậy nói rõ cùng tiểu hữu hữu duyên, bất quá tiểu hữu à, tảng đá kia giá cả thế nhưng là không ít, ngươi khẳng định muốn. Trần Phàm nghe hắn nói xong, trong lòng hừ hừ hai tiếng. Tảng đá kia hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng tuyệt đối không có lao đầu này nói khoa trương như vậy, mà lại lấy lao đầu này thực lực, cũng tất nhiên không phát hiện được tảng đá này về liền rượu, hắn nói nhiều như vậy, chính là muốn nâng lên tảng đá, dùng cái này tốt chào giá nghiên cứu. Thật sự coi ta là 3 tuổi tiểu hài lừa gạt ta bất quá, Trần Phàm mặc dù biết lão giả trong lòng đang đánh cái gì chú ý, hắn cũng không quan tâm, trực tiếp hỏi bao nhiêu linh tinh. Lão giả nghe chút Trần Phàm thống khoái như vậy, trong lòng trong bụng nở hoa, sau một khắc trực tiếp đem tảng đá giá cả nói ra, 800 quả địa cấp cựu phẩm linh tinh. Trần Phàm nghe xong sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới lão đầu này ác như vậy, một cái tảng đá lại để cho giá 800 địa cấp cựu phẩm linh tinh. Chương 406 Long Sơn. Chương 406 Long Sơn. Nhìn ra Trần Phàm sắc mặt biến hóa, quầy hàng lão giả cười hì hì rồi lại cười nói vị tiểu hữu này à, cái giá tiền này mặc dù có chút quý, nhưng nó đích thật là đồ tốt à. Tiền nào đồ nấy, lão hủ cũng sẽ không lừa ngươi, nếu như ngươi không yên lòng, có thể đi bốn phía hỏi thăm một chút lão hủ thanh danh, đều là thành tín là người, bản phận làm việc, gặt người đồ chơi kia lão hủ cho tới bây giờ đều không làm. Diệp Phong nhìn xem hắn nói chuyện dáng vẻ, đều muốn bật cười. Lão đầu này có chủ tâm đang gặt hắn, còn ở lại chỗ này nói không gì sánh được chân thành, thật sự là ra mặt đủ dày. Bất quá, lão đầu này làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, tảng đá này cũng không phải bình thường tảng đá, nội tàng huyền cơ, ngay cả khí linh lão giả đều nhìn không thấu, có thể nghĩ tảng đá kia bất phàm. Ngươi cho rằng ta thượng đương bị lừa gạt? Nhưng thật ra là ngươi ánh mắt thiệt cận, nhìn không ra tảng đá này bất phàm, đến cuối cùng vô cớ làm lợi ta. Nếu như là trước đó, Diệp Phong định sẽ không mắc lừa bị lừa. Nhưng tảng đá kia có phụ thân hắn khí tức, còn có một số hắn không biết bí mật, hắn quyết định mua xuống tảng đá kia. 800 địa cấp cựu phẩm linh tinh, mặc dù người ở bên ngoài xem ra hoàn toàn chính xác có chút đắt đỏ, nhưng đối với Diệp Phong tới nói không đáng kể chút nào. Hắn từ Thiên Thủy Thành đi đến hiện tại, không biết tước đoạt bao nhiêu cường giả nhận chữ vật, đừng nói địa cấp linh tinh, liền ngay cả thiên cấp linh tinh đều có. Sau một khắc, hắn trực tiếp ném cho quầy hàng lão giả một chiếc nhẫn. Lão giả không nghĩ tới Diệp Phong trực tiếp như vậy, hắn còn tưởng rằng Diệp Phong muốn cùng hắn trả giá đâu, hắn thậm chí đều chuẩn bị một bụng lý do thoái thác đến thuyết phục Diệp Phong. Nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Phong cái gì đều không có giảng, trực tiếp liền cho hắn một chiếc nhẫn. Ý niệm của hắn tiến vào trong giới chỉ bộ không gian, lập tức liền thấy trong đó 800 khỏa địa cấp cựu phẩm linh tinh. Hắn một trương lão trên mặt trong nháy mắt hiện ra nồng đậm hưng phấn. Ha ha, không nghĩ tới tiểu hữu thâm tàng bất lộ, có tiền như vậy à, kỳ thật tiểu hữu à, lão hủ quầy hàng này phía trên trừ hòn đá màu đen này bên ngoài, còn có không ít đồ tốt đâu, ngươi có muốn hay không cũng nhìn một chút, yên tâm, khẳng định có để cho ngươi hài lòng bảo vật. Quầy hàng lão giả cao hứng rất nhiều, đem hòn đá màu đen đưa tới Diệp Phong trong tay. Đồng thời còn muốn lừa dối Diệp Phong mua hắn cái khác bảo vật. Diệp Phong lúc này chỗ nào còn quản bên trên lão giả lời nói. Hắn tiếp nhận hòn đá màu đen đằng sau, cả người suy nghĩ, đã toàn bộ đặt ở phía trên. Đây cũng là cùng phụ thân từng có liên quan nào đó tảng đá. Cảm thụ được trên tảng đá tràn ngập ra khí tức, Diệp Phong lâm vào một cỗ tưởng niệm ở trong. Không có ai biết, tại cái này dị lục tha hương, có thể nhìn thấy thân nhân mình khí tức là cỡ nào ấm áp một sự kiện. Diệp Phong đã thật lâu chưa từng gặp qua Diệp Hiếu, không biết người sau giờ khắc này ở cái nào, mọi chuyện đều tốt sao. Mà bây giờ, hòn đá màu đen này chính là hắn đầu mối duy nhất. Tảng đá kia, đến tột cùng ở nơi nào lấy được? Trần Phàm nhẹ giọng mở miệng, tựa hồ không phải tại hỏi thăm lão giả, mà là tại nói một mình. Cái gì lão giả hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, cười ngượng ngùng một tiếng nói, "Tiểu Hữu, ngươi nhanh như vậy liền quên, vừa rồi lão hủ không phải đã nói qua, là tại hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy một đôi không gì sánh được ánh mắt bén nhọn nhìn về hướng hắn." Giờ khắc này hắn, toàn thân run lên, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp bị nhìn xuyên bình thường, linh hồn, ý thức, trong lòng nghĩ, đều bại lộ tại Diệp Phong dưới ánh mắt. Trước đó, hắn vốn cho rằng Diệp Phong chỉ là một cái tu vi bình thường võ giả, cho dù người mặc thần tướng học viện phục sức, nhưng cũng chỉ là một tên ngoại viện đệ tử thôi. Hắn buôn bán nhiều năm như vậy, cái gì tử đệ chưa thấy qua. Cho dù là thần tướng học viện nội viện tử đệ đều bị hắn lừa dối ngoan ngoãn, khoan hãy nói Diệp Phong một cái ngoại viện đệ tử. Có thể giờ phút này, hắn đột nhiên không cho là như vậy. Diệp Phong ánh mắt băng lãnh, vô tình, đáng sợ, mang theo một cỗ chấn nhân tâm phách lực uy hiếp, đâm vào ánh mắt của hắn, lập tức cũng cảm giác bị vạn kiếm xuyên tâm bình thường, toàn thân trên dưới chuyển đến xé rách bình thường đau đớn. Hắn còn là lần đầu tiên tại một cái ngoại viện đệ tử trên thân cảm nhận được loại bất an này khủng hoảng cảm giác. Nhất là Diệp Phong câu nói kia ý tứ. Rất hiển nhiên, trước đó hắn đối với hòn đá màu đen miêu tả, Diệp Phong căn bản cũng không tin. Lúc này người sau đem tảng đá mua, chính là muốn nghe một chút nói thật. Cái này sao có thể? Hắn còn không có ngu như vậy, một khi nói ra nói thật, chẳng phải là đem chính mình bán đi? Mặc dù Diệp Phong không tin vừa rồi hắn nói tới, nhưng dù sao chỉ là không tin, còn không có nghe hắn thừa nhận. Chỉ khi nào hắn chính miệng thừa nhận, Diệp Phong rất có thể sẽ trả hàng cho hắn, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Hắn ấp úng nói là tại dãy núi Chi Đỉnh à, không sai à, tiểu hữu, lão hủ không có lừa gạt phốc phốc. Lần này, Diệp Phong tức giận. Nếu như là trước đó, hắn muốn mua hòn đá màu đen, lão giả nói lao hết bài này đến bài khác, hắn cũng không đáng kể, bởi vì đây vốn là lão giả làm việc. Nhưng bây giờ, hắn đã đem hòn đá màu đen mua, liền đã nói rõ hắn sẽ không đổi ý, có thể lão giả cẩn thận từng ly từng tí, còn tại trước mặt hắn lừa hắn. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí tức áp bách tại trên người lão giả. Người sau thực lực thấp, chỉ ở cựu tinh bí cảnh tam trọng tả hữu, chỗ nào chịu nổi Diệp Phong lực lượng. Trực tiếp chính là một ngụm lao huyết phun tới. Hắn nhìn xem Diệp Phong, sắc mặt biến không gì sánh được trắng bệnh, một cỗ mãnh liệt tử vong cảm giác tràn ngập toàn thân của hắn. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong là loại này người sát phạt quyết đoán, lần đầu tiên lúc hoàn toàn nhìn không ra. Giờ khắc này, hắn có loại cảm giác, hắn nếu không nói lời nói thật, Diệp Phong rất có thể đem hắn chấn sát ở đây. Lập tức, hắn một bên cầu xin tha thứ, một bên nói ra sự thật, "Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng à, thứ không dám giấu giếm, tảng đá kia là lão hủ tại một tòa bên trong vùng núi cổ xưa nhặt được, dãy núi kia danh xưng lão hủ không nhớ rõ, giống như gọi Long Sơn đi, khoảng cách nơi đây không nhỏ lộ trình, ta thấy nó phẩm tướng cũng sai, liền đem nó mang theo trở về, đại hiệp, trước đó là ta không đối, không nên dối gạt ngươi, nếu như ngươi muốn đổi ý, ta có thể đem linh tinh trả lại cho." Người không đợi hắn nói xong, Diệp Phong liền vô tình ngắt lời nói, "Không cần, ta tức giận không phải là bởi vì ngươi đang gạt ta, mà là ngươi không có minh bạch ý của ta. Ngươi làm ăn, nói ngoa cũng không sai, nhưng ta muốn chỉ là một câu nói thật. Hòn đá màu đen lai lịch, ta mặc kệ ngươi nói thật hay giả, ta đều sẽ mua. Bởi vì ngươi dù sao cũng là người bán, nếu không, ta lại vì sao vẽ vời cho thêm chuyện ra đem linh tinh trả cho ngươi, ta hoàn toàn có thể bức bách ngươi nói ra nói thật, sau đó biết được thật muốn sau lại đem linh tinh trả cho ngươi, chỉ là thời điểm đó giá tiền, khẳng định phải so 800 địa cấp cựu phẩm linh tinh muốn thiếu nhiều, không phải sao?" Lão giả một mặt hổ thẹn, hắn không nghĩ tới Diệp Phong là như vậy một loại người. Biết do thượng đương bị lừa gạt, còn cam nguyện mua xuống hòn đá màu đen này. Bây giờ xem ra, ngược lại là hắn suy nghĩ nhiều. Đông nhiên hắn ý thức đến, hắn sống nhiều năm như vậy, bây giờ tâm tính thậm chí ngay cả một thiếu niên cũng không sánh bằng, thật sự là không gì sánh được mất mặt. "Ân, món đồ kia ta muốn, còn có cái kia, cho hết ta chứa bảo." Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị mang theo hòn đá màu đen lúc rời đi, một đạo không gì sánh được ngang ngược cản rỡ thanh âm, đông nhiên từ hắn thai phải bên cạnh truyền tới. Chương 407, phiền phức tới cửa. Chương 407, phiền phức tới cửa. Diệp Phong nhìn sang, chỉ gặp một đám người xuất hiện ở trên quảng trường. Dẫn đầu là một người mặc màu trắng lộng lẫy phục sức thanh niên nam tử. Này nam tử kích cỡ rất cao, hơi gầy, khuôn mặt lăng xương rõ ràng, đan cột nhãn, màu da so sánh trắng, xem toàn thể đi cũng coi là tuấn tú lịch sự, chỉ là hắn lúc này giọng nói chuyện cùng đi đường tư thế, lại cho người ta một loại không gì sánh được phách lối, cần ăn đòn cảm giác. Ở đây thân người sau, đi theo đều là hắn một đám chó săn. Chừng 7-8 người, từng cái cũng là diêu võ dương oai, một bộ vênh váo ầm ầm dáng vẻ. Chỉ cần là thanh niên áo trắng nhìn chúng đồ vật, bọn hắn liền sẽ hấp tấp chạy tới, đem như thế đồ vật đoạt tới, mặc kệ những vật kia là tại trên quầy hàng hay là tại thương khách trong tay, bọn hắn mặc kệ, đoạt tới đằng sau đưa đến thanh niên áo trắng trong tay, một bộ quỷ liếm dáng vẻ. Mẹ nó, là Điền Tứ Hải. hắn lại tới thu liễm đồ tốt tới. Nhìn thấy tới, chung quanh tiểu thương cùng người đi đường đều là nhận ra được, lập tức biến sắc. Điền Tứ Hải người này, bọn hắn không gì sánh được quen thuộc. Không chỉ có bọn hắn quen thuộc, cơ hồ Cực Quang Thành tất cả mọi người nhận biết. Người này không tông không phái, lại tại Cực Quang Thành bên trong hoành hành bá đạo, muốn làm gì thì làm. Phàm là hắn đi vào một chỗ, bị hắn nhìn chúng bà bối, đều sẽ bị hắn cưỡng ép mang đi. Cực Quang Thành bên trong tất cả tiểu thương đều đối với người này cực kỳ căm hận. Nhưng Điền Tứ Hải người này cũng không phải bình thường nhân vật, cũng không phải nói tu vi của hắn mạnh mẽ cỡ nào, mà là bối cảnh của hắn vô cùng cường đại. Cực Quang Thành bên trong tất cả tiểu thương sợ không phải Điền Tứ Hải, mà là Điền Tứ Hải sau lưng tồn tại. Bởi vậy, phàm là Điền Tứ Hải nhìn chúng bảo vật, bọn hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, bị Điền Tứ Hải vô tình mang đi. Mà bây giờ, Điền Tứ Hải đến nơi này. Nơi đây chính là một chút tiểu thương đầu cơ trục lợi bảo vật không tệ chi địa. Điền Tứ Hải thường cách một đoạn thời gian liền hướng nơi này chạy lên một chuyến, bây giờ lại tới. Các ngươi là ai? Vì cái gì cướp đồ vật của ta? Đó là ta nhìn chúng, trả lại cho ta. Có một tên nam tử áo vàng, tựa hồ là lần đầu tiên tới nơi này, còn không biết Điền Tứ Hải người này. Lúc đầu hắn ngay tại thưởng thức trong tay thanh bảo kiếm kia, đang muốn mua xuống lúc, đột nhiên bị một người xa lạ đoạt mất, hắn sửng sốt một chút, nhìn về phía Điền Tứ Hải bọn người, lập tức một mặt phẫn nộ, thực sự nghĩ không ra, giữa ban ngày thế mà còn có người ở chỗ này giật đồ, thực sự đáng giận. Trả lại cho ngươi. Nghe được nam tử sau, Điền Tứ Hải bên người chó săn, lập tức mặt người, nhìn lẫn nhau một cái, lập tức cười lên ha ha, một mặt khinh thường nói, nhìn ngươi là lần đầu tiên tới này đi, còn không hiểu được quy củ của nơi này. Nói cho ngươi, chủ nhân của ta chính là chỗ này lão đại, nơi này bất kỳ vật gì đều là chủ nhân nhà ta, hiện nay chủ nhân của ta chỉ bất quá nhìn chúng trong tay ngươi một thanh kiếm, ngươi thế mà để cho ta ra chủ nhân trả lại cho ngươi, thật sự là buồn cười, chủ nhân nhà ta có thể nhìn chúng trong tay ngươi kiếm, chính là vinh hạnh của ngươi, ngươi hẳn là dập đầu đội ơn, hiểu chưa? Cỡ nào lời nói phách lối. Bốn phía nhận biết Điền Tứ Hải người đều là không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì loại chuyện này thường có phát sinh, mỗi lần đều có không có mắt người mạo phạm Điền Tứ Hải, kết quả bị Điền Tứ Hải bọn người đánh huyết đục mơ hồ, chỉ còn lại có nửa cái mạng, hạ trạng rất thảm. Nhưng mà nam tử áo vàng không biết Điền Tứ Hải, đám người một trận tổ thức, đều biết người này phải gặp tai ương. Cái gì? Để cho ta dập đầu, thanh kiếm này rõ ràng là ta trước nhìn chúng, các ngươi không phân tới trước tới sau, liền từ trong tay của ta đoạt lấy đi, ta còn chưa nói cái gì, các ngươi đổ trách cứ lên ta tới, còn có vương pháp hay không? Cho dù ngươi là nơi này lão đại thì sao, vậy cũng muốn giảng đạo lý đúng không? Dù sao ta mặc kệ, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta cái thuyết pháp. Nam tử áo vàng nhìn qua nhã nhặn, chính là một tên tu sĩ bình thường, hắn bình sinh nhìn chúng chỉ có đạo lý hai chữ. Điền Tứ Hải đám người hành vi đã nghiêm trọng giày xéo hắn tôn nghiêm, hắn muốn ở trước mặt mọi người đòi cái công đạo. Không biết điều, còn muốn để cho ta gia chủ cho ngươi cái thuyết pháp, ta nhổ vào, ta gặp được rất nhiều không có mắt người, ngươi cái này vẫn còn là lần đầu tiên gặp, quả thực là cái hiếm thấy, ngươi muốn thuyết pháp đúng không? Tốt, chúng ta hôm nay liền nói với ngươi pháp. Nói xong, Điền Tứ Hải bên người tùy tùng, liền từng cái hướng nam tử áo vàng đi tới. Nam tử áo vàng sắc mặt đại biến, cảm thấy một câu nguy hiểm tín hiệu, thần sắc bối rối, bước chân đặng 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 lui lại. Hắn chính là một kẻ tán tu, đối tự thân thực lực cũng không có quá cao truy cầu, ngày bình thường đối với lý luận tri thức nghiên cứu rất nhiều, bởi vậy cảnh giới của hắn chỉ ở cựu tinh bí cảnh đệ nhị trọng. Thế nhưng là, tu vi bậc này, tại Điền Tứ Hải chó săn trong mắt, chẳng phải là cái gì. Cái thứ bảy, tám hào hướng hắn đi tới tùy tùng, từng cái tu vi đều là không tầm thường. Thấp nhất đều là cựu tinh bí cảnh đệ nhất trọng, cao nhất vậy mà đạt đến cựu tinh bí cảnh đệ ngũ trọng. Diệp Phong trong lòng âm thầm chấn kinh. Cựu tinh bí cảnh tại Long Cổ Đại Lục đã coi như là tu vi không tầm thường cường giả, mà ở chỗ này cựu tinh bí cảnh nhiều như chó, thậm chí còn là người ta bên người chó săn. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ban ngày ban mặt, càn khôn tươi sáng, các ngươi dám? Nam tử áo vàng đối mặt mấy người kia áp bách, hô hấp đều muốn ngạt thở, đều sợ hãi mà lên. Nhưng mà bốn phía, nhưng không có trên một người trước hỗ trợ. Nam tử áo vàng mặc dù can đảm lắm, nhưng đối với mọi người tới nói chỉ là cái lăng đầu thanh. Cho dù nam tử áo vàng không biết Điền Tứ Hải, cũng hẳn là nhìn thấy đám người này tư thế, nên nghĩ đến đám người này không phải đơn giản nhân vật, nhưng mà nam tử áo vàng còn không chịu nhượng bộ, bị đánh là nhất định. Trong lúc nhất thời, Điền Tứ Hải chó săn liền đem nam tử áo vàng bao vây lại, không nói hai lời, trực tiếp đi lên chính là quyền đấm cước đá. Đáng thương nam tử áo vàng ở đâu là bọn hắn đối thủ, trực tiếp liền bị đám người này đè xuống đất vô tình tra đạp, vừa đánh trong miệng còn bên cạnh mang lấy, trên toàn bộ quảng trường tất cả đều là nam tử áo vàng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thật ghê tởm, bọn này chó săn hoàn toàn có thể trên một người đi đem nam tử áo vàng chế ngự, nhưng hết lần này tới lần khác cùng nhau tiến lên, chính là tại trần trụi khi dễ người, lớn lối như thế, cái này Điền Tứ Hải phía sau đến tột cùng là ai cho hắn chỗ dựa? Diệp Phong nhĩ lực kinh người, tại mọi người thấp giọng nghị luận Điền Tứ Hải thời điểm, hắn liền đã biết đại khái. Có thể để hắn khiếp sợ là, Điền Tứ Hải lớn lối như thế, ở chỗ này đánh người, mà không có sợ hãi, bốn phía đám người một cái cũng không dám đi lên. Hắn lúc đầu muốn đi lên hỗ trợ, nhưng bỗng nhiên hắn thay đổi chủ ý bởi vì giờ khắc này, có một đôi ánh mắt bỗng nhiên nhìn về hướng hắn. Hắn cùng Điền Tứ Hải ánh mắt tại hư không va chạm, nhưng mà Điền Tứ Hải chỉ là nhìn hắn một cái, liền không ở đi xem, mà là đem ánh mắt chuyển rời đến trong tay hắn trên tảng đá màu đen. Lập tức, Điền Tứ Hải ánh mắt đột nhiên biến đổi, tựa hồ phát hiện cái gì, trong ánh mắt hiện ra nồng đậm tham lam, chỉ vào Diệp Phong vị trí, thần sắc kích động nói đi, đem tiểu tử kia trên tay tảng đá cho ta đoạt tới. Chương 408, cùng ta đấu, ngươi có vốn liếng sao? Chương 408, cùng ta đấu, ngươi có vốn liếng sao? Vốn đang tại đối với nam tử áo vàng quyền đấm cước đá tùy tùng, Nghe được Điền Tứ Hải lời nói sau, liền buông xuống ở trong tay sự tình, thuận Điền Tứ Hải chỉ phương hướng nhìn sang. Lập tức liền thấy cầm trong tay hòn đá màu đen Diệp Phong. Xong, thiếu niên kia cũng muốn xui xẻo. Cắt, không nhất định, nếu như thiếu niên này có chút nhãn lực hình, không giống nam tử mặc áo vàng kia mở dạng, liền sẽ không có việc, dù sao chỉ là một cái tảng đá vụn mà thôi, cướp đi liền cướp đi thôi, dù sao cũng so chịu đánh nhau mạnh hơn đi. Nhìn thấy những tùy tùng kia hướng Diệp Phong đi tới, bốn phía tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, bất quá bọn hắn đều coi là Diệp Phong sẽ giao ra tảng đá, dù sao nam tử áo vàng vết xe đổ đặt ở cái kia, nếu như không giao, hậu quả là cái gì, Diệp Phong tất nhiên biết. Tiểu Hữu, Điền Tứ Hải người đến đây, ngươi đem tảng đá giao ra đi, mặc dù lão hủ cảm giác được, tảng đá kia đối với ngươi có không đồng dạng ý nghĩa, nhưng Điền Tứ Hải là ai, lão hủ không gì sánh được rõ ràng, nếu muốn mạng sống, ngươi liền nghe lão hủ. Bên cạnh bày hàng lão giả cũng tại cho Diệp Phong đề nghị. Mặc dù Diệp Phong mang đến cho hắn một cảm giác có chút cường đại, nhưng loại này cường đại đối với Điền Tứ Hải đến so, hay là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Diệp Phong đối với hắn lời nói cười cười, một mặt bình tĩnh nói ta làm việc, từ trước đến nay làm theo ý mình, ai cũng không cách nào ra lệnh cho ta, cũng đừng hòng ước hiếp ta, chẳng cần biết hắn là ai, nếu dám tìm phiền phức của ta, ta không để ý cho hắn biết bị người giẫm tại dưới lòng bàn chân tư vị. Đang khi nói chuyện, mấy tên tùy tùng kia đã đi tới. Nhìn xem Trần Phàm mặc trên người phục sức, mấy người kia thần sắc không thay đổi, tựa hồ thần tướng học viện Ngộ Hải viện đệ tử đối bọn hắn tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiểu tử, ngươi là muốn ngoan ngoãn chính mình giao ra đâu, vẫn là phải chúng ta tự mình động thủ? Mấy người một mặt trêu tức đánh giá Diệp Phong. Các ngươi có tư cách này sao? Diệp Phong khinh thường cười một tiếng. Hắn không gây phiền toái, nhưng phiền phức cũng đừng hòng chọc hắn, nếu như chọc, liền muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Mấy người nghe xong, có chút sửng sốt một chút, nhìn lẫn nhau một cái, thực sự nghĩ không ra Diệp Phong dám như thế nói chuyện với bọn họ, hoàn toàn chính là tại không nhìn bọn hắn. Mẹ nó, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi bất quá là thần tướng học viện một cái ngoại viện đệ tử, ngươi phách lối cái gì? Nói cho ngươi, ngoại viện đệ tử tại trong mắt chúng ta ngay cả cái rắm cũng không bằng, đánh chết đều có, ngươi là cái thá gì? Mấy người trực tiếp nổi giận. Diệp Phong lời nói, để bọn hắn cảm nhận được trắng trợn khiêu khích. Bọn hắn thế nhưng là Điền Tứ Hải người, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là hô phong hoán vũ, tồn tại cao cao tại thượng. Bây giờ thế mà tại Diệp Phong nơi này, bị hỏi một câu các ngươi có tư cách này sao? Bọn hắn nhìn xem Diệp Phong, nghiến răng nghiến lợi, càng xem càng khó chịu. Sau một khắc, hướng thẳng đến Diệp Phong đánh tới. Nếu Diệp Phong không biết tốt xấu, vậy bọn hắn đành phải dùng võ lực giải quyết, đã nghĩ kỹ, hôm nay không đem Diệp Phong đánh chết, bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ba ba ba, nhưng mà, bọn hắn vừa mới lên trước, còn không có tiếp xúc đến Diệp Phong, bọn hắn cũng cảm giác được một bóng người hướng bọn hắn lao đến. Ngay sau đó, không đợi bọn hắn làm phản ứng gì, cũng cảm giác trên mặt của mình bị người hung hăng quạt một bạt tai, cường đại lực đạo trực tiếp đem bọn hắn đập bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống, vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà làm xong đây hết thảy, trở về chỗ cũ Diệp Phong, phủi tay, Phong Khinh Vân đạm nói ta không tính là gì đồ vật, nhưng các ngươi không thể chơi vào. Một sát na này, toàn trường tĩnh mịch, chỉ có Diệp Phong thanh âm tại bọn hắn bên tai quần quần nổ vang. Bốn phía tiểu thương, bao quát trên quảng trường tử đệ, người đi đường, giờ phút này đều là trường lớn mắt, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem giữa sân thiếu niên kia, tâm thần rung động. Diệp Phong tu vi như thế nào, bọn hắn tạm thời không nói. Riêng là hành động này, liền để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Mấy tên tùy tùng kia đều là Điền Tứ Hải người, Diệp Phong quạt bọn hắn, chính là hướng Điền Tứ Hải khởi xướng khiêu chiến. Điền Tứ Hải thực lực mặc dù không cao, nhưng thế lực phía sau lại cực kỳ đáng sợ. Diệp Phong đắc tội như thế một cái đối thủ đáng sợ, hạ chàng còn có tốt. Ngươi lại dám động thủ, biết ta là ai không? Giờ khắc này, Điền Tứ Hải mặt trực tiếp âm trầm xuống. Hắn nhìn xem trên mặt đất bị Diệp Phong một bàn tay phiến huyết đục mơ hồ, đứng không dậy nổi tùy tùng, ánh mắt sát cơ rung động. Tại trong tự điển của hắn, cho tới bây giờ đều là hắn gây người khác không dám chọc hắn, bây giờ thế mà tại Diệp Phong nơi này, hắn đã thành bị gây người. Hắn cảm thấy nghiêm trọng khiêu khích cùng trả đạm. Nhưng mà Diệp Phong đối với hắn ánh mắt, nếu như không nhìn, một cái Điền Tứ Hải mà thôi, cho dù sau lưng có chỗ dựa thì sao, chẳng lẽ sẽ bỏ mặc người này tùy tâm sử dụng, cướp đoạt trên tay hắn hòn đá màu đen. Hắn nhìn cách đó không xa Điền Tứ Hải, thanh âm lạnh nhạt, phản kích trở về, ngươi dám cướp ta trong tay tảng đá, ngươi lại biết ta là ai không? Diệp Phong lời nói, để trong lòng mọi người chấn động. Có ý tứ gì, chẳng lẽ trước mắt thiếu niên này, cũng là không đơn giản nhân vật, có lai lịch lớn. Điền Tứ Hải sắc mặt hơi đổi một chút, mặc dù bối cảnh của hắn cường đại, nhưng ở trên đại lục này so với hắn bối cảnh người cường đại nhiều lắm, thiếu niên ở trước mắt, nếu dám nói thế với, chẳng lẽ cũng là có phi phàm bối cảnh. Hắn lý do an toàn, nhìn chằm chằm Diệp Phong, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi là ai? Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, một mặt hờ hững nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chính là thần tướng học viện Ngộ Hải viện đệ tử, Trần Phàm. Diệp Phong lời nói, để bốn phía đám người, bao quát Điền Tứ Hải đều là ngẩn người. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Phong sẽ nói ra cỡ nào lợi hại bối cảnh, không nghĩ tới chỉ là đơn giản như vậy một câu. Mà lại, cái này không phải lợi hại gì bối cảnh, chỉ là một tên thần tướng học viện ngoại viện đệ tử, cái này kêu cái gì trả lời, cho dù Diệp Phong không nói, bọn hắn cũng có thể nhìn ra. Điền Tứ Hải lập tức cũng cảm giác bị Diệp Phong cho căng, sắc mặt biến không gì sánh được khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, chơi rất vui đúng không, một cái ngoại viện đệ tử thôi, ngươi đắc chí cái gì, nói cho ngươi, ta Điền Tứ Hải nội viện tử đệ đều không để vào mắt, ngươi một cái ngoại viện đệ tử tính là gì, lại dám bung ta. Từ ta xuất sinh đến nay, vẫn chưa có người nào dám như thế bung ta, ngươi là người thứ nhất, cũng là cái cuối cùng. Kết quả của ngươi muốn so nam tử mặc áo vàng kia còn muốn tàn, ta muốn ngươi chết. Bất quá, tại ngươi trước khi chết, ta muốn ngươi chết cái minh bạch, ta Điền Tứ Hải chính là Điền gia người, mặc dù Điền gia tại Thần Giận Đại Lục không tính là gì, nhưng cũng được xếp hạng hảo. Ta có hai cái ca ca, nhị ca chính là Thần Tướng Học Viện nội viện tử đệ, thực lực cường đại, không phải bình thường nội viện tử đệ có thể so sánh với, cũng nhanh muốn tấn thăng chí tôn đệ tử. Về phần đại ca của ta, hắn không tại Thần Tướng Học Viện, mà tại Thần Giận Đại Lục thứ nhất siêu cấp thế lực Sáng Thế Cung bên trong nhậm chức, chính là một vị chấp pháp chấp sự, trưởng quản lấy thủ hạ 80. Không 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 hảo chấp pháp tử đệ, thân phận siêu nhiên, thực lực cường đại, hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng tồn tại. Ngươi nói, ngươi một cái Thần Tướng Học Viện ngoại viện đệ tử, liền dám cùng ta đấu, ngươi có vốn liếng sao? Chương 409, Trần Phàm, ngươi chết không yên lành. Chương 409, Trần Phàm, ngươi chết không yên lành. Diệp Phong nghe xong, sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Cũng không phải hắn sợ, mà là nghe được một cái để hắn tưởng tượng không đến tồn tại, Sáng Thế Cung. Thế lực này, tại Thần Giận Đại Lục chính là tuyệt đối long đầu lão đại. Thần Tướng Học Viện, Hải Thần Học Viện, Đông Hoàng Học Viện, cái này ba cái học viện chính là Thần Giận Đại Lục cổ xưa nhất, cường hoành học viện, nhưng hôm nay đều muốn thần phục tại Sáng Thế Cung phía dưới, có thể nghĩ cái này Sáng Thế Cung không đơn giản. Nhưng mà, bực này không đơn giản thế lực, nếu có người trong đó nhậm chức, như vậy thân phận cùng địa vị của hắn đều muốn bao trùm tại rất nhiều học viện cùng thế lực phía trên, chân chính người trên người. Khó trách Điền Tứ Hải lớn lối như thế, lại có cái này hai tầng quan hệ. Làm sao? Sợ rồi sao? Nhìn thấy Diệp Phong sắc mặt, Điền Tứ Hải còn tưởng rằng Diệp Phong bị hắn một phen chấn sợ, một mặt cười gần nói, đáng tiếc, hiện tại đã chậm, bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, trước tiên làm lấy mặt của ta, quất chính mình 100 bàn tay, sau đó tự phế hai chân hai tay, từ ta dưới đũng quần chui qua, bản công tử tâm tính tốt, có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng, không phải vậy, ngươi chỉ có một con đường chết. Thật ác độc. Nghe Điền Tứ Hải lời nói, bốn phía tất cả mọi người là toàn thân run lên, nhịn không được đánh run một cái. Điền Tứ Hải tàn nhẫn như vậy, lại để cho như thế tra tấn Diệp Phong, so giết hắn còn khó chịu hơn. Bọn hắn đã quyết định chú ý, về sau tuyệt đối không nên đắc tội Điền Tứ Hải người này, nếu không hạ chẳng quá thê thảm. Diệp Phong nhíu mày, hắn nghĩ không ra Điền Tứ Hải tàn nhẫn như vậy. Hắn chỉ bất quá xuất phát từ tự vệ, đánh Điền Tứ Hải tùy tùng, người sau liền muốn hắn phiến chính mình 100 bàn tay, còn tự phế hai tay hai chân, từ hắn dưới đũng quần chui qua, thế này sao lại là cơ hội, đơn giản chính là trần trụi trả thù. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Nhìn xem Diệp Phong trong mắt dần hiện ra tới hàn mang, Điền Tứ Hải biến sắc, thanh âm trầm xuống. Tựa hồ hắn, Diệp Phong nhất định phải đồng ý, không phải vậy chính là đang cùng hắn đối nghịch. Hạ chẳng còn có tốt. Trần Phàm tiểu hữu, ngươi cứ dựa theo hắn làm theo đi, mặc dù ngươi gãy mất hai tay hai chân, nhưng tối thiểu nhất còn chưa chết, chỉ cần người không chết, ngày sau có rất nhiều cơ hội, không phải vậy, ngươi đắc tội Điền Tứ Hải, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người còn tại cho Diệp Phong đề nghị, thế mà để Diệp Phong đồng ý Điền Tứ Hải lời nói. Diệp Phong cảm thấy buồn cười. Hắn thấy, cho dù hắn chiếu vào Điền Tứ Hải yêu cầu làm, người sau hay là sẽ không bỏ qua hắn, chớ nói chi là, hắn sẽ không như thế làm. Ta tại sao muốn nguyện ý? Hắn nhìn cách đó không xa Điền Tứ Hải, trong mắt dần hiện ra một vòng sắc cơ. Người này đề xuất với hắn như thế hoang đường cách làm, thế mà còn muốn hắn đồng ý, thật sự cho rằng người người đều sợ hắn. Bá. Thân ảnh của hắn tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Điền Tứ Hải còn không có kịp phản ứng, đã nhìn thấy cách đó không xa Diệp Phong, đột nhiên thân ảnh lóe lên, hướng hắn lao đến. Sắc mặt hắn đại biến, nghĩ không ra Diệp Phong dám hướng hắn xuất thủ. Toàn thân dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Thế nhưng là, hắn giờ phút này ngay cả Diệp Phong thân ảnh đều bắt không đến. Người sau quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đến trước mặt của hắn. Đùng. Phốc phốc. Một đạo thanh thúy bàn tay, nhanh, hung ác, chuẩn, trực tiếp phiến tại Điền Tứ Hải trên khuôn mặt. Bất quá Diệp Phong lực đạo cũng không có quá lớn, mà là vừa đúng, đối phó Điền Tứ Hải loại người này, một bàn tay đem nó phiến ra ngoài, còn không bằng bình thường nhất một bàn tay, mang cho hắn sỉ nhục sẽ càng thêm khắc sâu. Chỉ thấy sau một khắc, tất cả mọi người dưới tầm mắt, Điền Tứ Hải một nửa trên mặt, năm cái ngón tay màu đỏ ngầm ấn, rõ ràng khắc ở cái kia. Một sát na này, tất cả mọi người toàn thân run lên. Diệp Phong, thế mà quạt Điền Tứ Hải một bàn tay. Phải biết, Điền Tứ Hải bối cảnh không gì sánh được đáng sợ. Nhất là đại ca của hắn, chính là Sáng Thế Cung chấp pháp chấp sự, trưởng quản 80. Không 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 chấp pháp tử đệ, ngay cả Thần Tướng Học Viện cao tầng cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nhưng mà Diệp Phong thế mà không sợ. Người dám phía ta? Điền Tứ Hải tựa hồ còn không có kịp phản ứng, trong đôi mắt mang theo mãnh liệt không thể tin. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có hắn khi dễ người khác ai dám khi dễ hắn, chớ nói chi là quản hắn một cái tát. Đúng. Nhưng mà, trả lời không phải là hắn Diệp Phong thanh âm, mà là một đạo cái tát vang dội âm thanh. Đám người hai mắt trừng lớn, liền thấy Điền Tứ Hải má bên kia lại tăng thêm một đạo màu đỏ như máu năm ngón tay thủ ấn. Diệp Phong thế mà lần nữa quạt Điền Tứ Hải một bàn tay. Mọi người đã ngốc trệ, chỉ có Diệp Phong sắc mặt bình tĩnh. Giờ phút này, tại tất cả mọi người một mặt dưới ánh mắt khiếp sợ, Diệp Phong đứng tại Điền Tứ Hải trước mặt, nhàn nhạt mở miệng nói, còn cần lại xác định sao? Một sát na này, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người không thể tin được trước mắt một màn này là thật. Điền Tứ Hải càng là ánh mắt xuất hiện sát na hoảng hốt. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra, Diệp Phong sẽ lần nữa quạt hắn một cái tát. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền hiện ra lửa giận ngập trời, một mặt oán độc nhìn xem Diệp Phong, không nhịn được giận mắng mà lên, muốn chết, ngươi muốn chết, Trần Phàm, ngươi lại dám phiến ta, ngươi dám phiến ta, hôm nay ta không giết ngươi, thế không làm người ngươi phải có thực lực này mới được, chỉ là không đến bán bộ cản khôn liền dám ở trước mặt ta làm cản, cho dù ngươi có bối cảnh thì sao, ta đánh chính là loại người như ngươi. Đúng. Điện Tứ Hải lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Phong thanh âm liền vang vọng mà lên. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, Diệp Phong một bàn tay lần nữa rút ra. Điền Tứ Hải phổi đều muốn tức điên. Diệp Phong phiến hắn hai bàn tay không nói, hiện tại còn muốn lại quạt hắn một cái tát. Mẹ nó, thật sự cho rằng mặt của hắn là ai đều có thể tùy tiện phiến. Hắn còn là lần đầu tiên có như thế ý niệm mãnh liệt, muốn chém giết một người. Bất quá, hắn lần này có phòng bị, tại Diệp Phong bàn tay phiến tới một khắc này, hai cánh tay hắn nô ra, chuẩn bị đón đỡ. Nhưng hắn chỗ nào nghĩ đến, Diệp Phong bàn tay thế đại lực trầm, dưới một trường đi, giống như manh thú trà đạp, thiên quân vạn mã bình thường, hắn đón đỡ trong nháy mắt liền bị đánh tan, cường đại bàn tay thế như trẻ tre, trực tiếp tát vào mặt hắn. Phốc phốc. Lần này cũng không phải phổ thông lực đạo, mà là tuyệt đối lực lượng. Tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, Điền Tứ Hải thân thể liền bị đánh bay ra ngoài, trên không trung phun ra một bụm máu lớn, vòng vo bốn thập bát vòng sau mới là rơi xuống đất, mặt đã xương thành một cái đầu heo. Xong, tiểu tử này gan to bằng trời, quạt Điền Tứ Hải ba bàn tay, mệnh xem như chấm dứt. Lấy Điền Tứ Hải làm người, là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Bất quá, có thể phiến Điền Tứ Hải ba cái bàn tay, chết cũng coi như đáng giá. Bốn phía tất cả mọi người đang nhỏ giọng bàn luận lấy, không tưởng tượng nổi Diệp Phong lá gan lớn như vậy. Loại sự tình này, bọn hắn ngày bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ Diệp Phong lại tại trước mắt bọn hắn làm. Mặc dù bọn hắn nhìn thấy Điền Tứ Hải cái bộ dáng này, đáy lòng mười phần thông khoái, nhưng nghĩ đến Điền Tứ Hải sau lưng bối cảnh, liền là Diệp Phong cảm thấy thán nhưng, phản phất thấy được không ngày sau, Diệp Phong bị người cha tấn chém giết hạ chẳng. A a a, mặt của ta, Trần Phàm, ngươi hủy mặt của ta, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành a. Chương 410, lão cha, ta đến tuột cùng có hay không thực sự hiểu rõ qua ngươi. Chương 410, lão cha, ta đến tuột cùng có hay không thực sự hiểu rõ qua ngươi. Điền Tứ Hải bộ mặt thống khổ gào thét, làm hắn nhìn xem Diệp Phong, ánh mắt oán độc, một mặt cứu hận. Hắn từ xuất sinh đến bây giờ, còn không có người nào dám như thế phiến hắn, hơn nữa còn là liên tiếp ba cái bàn tay, hắn giờ phút này muốn đứng lên, cùng Diệp Phong liều mạng. Có thể Diệp Phong một bước bay lượn, đi thẳng tới trước mặt của hắn, đồng thời trên thân tản mát ra một cỗ cường hoành lực áp bách. Tại nguồn lực lượng này trước mặt, hắn cảm giác toàn thân bị áp chế, thật giống như một đạo vô hình bàn tay đặt tại trên người hắn, đem hắn khí công thần thông, thủ đoạn, thậm chí linh hồn ý chí toàn diện trấn áp. Sau một khắc, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, nắm lên tóc của hắn, liên tiếp cái tát vang dội liền tát vào mặt hắn. Ba 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 ba, liên tục không ngừng tiếng bật hai vang vọng bốn phía. Đám người nghe được cái này từng đạo tiếng bật hai đã chết lặng. Cực Quang Thành, người người đều e ngại Điền Tứ Hải, bây giờ tại trước mắt bọn hắn, bị một cái thần tướng học viện ngoại viện đệ tử cho tra tấn không còn hình dáng, khó có thể tưởng tượng, đây là trong mắt bọn họ cái kia Điền Tứ Hải. Không biết đánh bao lâu, Diệp Phong tựa hồ mệt mỏi, ngừng lại. Lúc này Điền Tứ Hải đã bị phiến đầu vóc choáng váng, trong miệng, trong lỗ mũi đều có máu tươi chảy ra, mặt đã sưng không còn hình dáng, nơi nào còn có cá nhân dạng. Diệp Phong xoa xoa tay, nhìn xem Điền Tứ Hải, không có chút nào đồng tình, lạnh lùng nói, ngươi không phải rất có thể mắng sao? Tiếp lấy mắng, ta nghe đâu? Điền Tứ Hải toàn thân lỗ chân lông đều nổ. Hắn biết Diệp Phong tại tra tấn hắn, chỉ cần hắn mới mở miệng, Diệp Phong liền sẽ quất mặt của hắn, thẳng đến không thể mở miệng mà dừng. Giờ khắc này, đừng nói hắn không dám mở miệng, chính là miệng của hắn cũng đã bị phiến không mở miệng được. Hắn nhìn xem trước mặt Diệp Phong, trong lòng hận ý ngập trời, nhưng không có khả năng biểu hiện ra ngoài. Hắn dùng sức lắc đầu, hy vọng Diệp Phong có thể vòng qua hắn. Có thể Diệp Phong đúng vậy nghĩ như vậy, ngựa khí kinh ngạc nói, làm sao, không nể mặt ta, cái kia không có ý tứ. Nói xong, ba ba ba, lại là từng đạo cái tát vang dội tiếng vang lên. Đám người biết, Diệp Phong là cố ý, chính là tại tra tấn Điền Tứ Hải. Để hắn nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện, Điền Tứ Hải không tính hung ác, Diệp Phong mới tính chân chính hung ác. Tại Diệp Phong trước mặt, Điền Tứ Hải ngay cả sách giày cũng không xứng. Đánh một hồi, Diệp Phong ngừng lại. Thời khắc này Điền Tứ Hải, cả khuôn mặt đã thối rữa, máu thịt bé bét, chỉ còn lại có nửa cái mạng, cả người khí tức yếu ớt, cũng nhanh muốn hấp hối, không chịu nổi. Diệp Phong lúc này mới buông tha hắn, ở trước mặt tất cả mọi người, lạnh giọng nói ra, nhớ kỹ, về sau làm người cho ta thành thật một chút, đừng tưởng rằng ngươi có chút điểm bối cảnh, liền có thể khắp nơi khi nhục người khác. Kỳ thật ngươi có thể sống đến bây giờ, một mặt là rất nhiều người e sợ ngươi bối cảnh, nhưng một phương diện khác, là ngươi không có gặp được chân chính người tàn nhẫn. Nếu như ngươi sớm đi gặp được ta, ta cam đoan ngươi nhảy không có hiện tại vui mừng nhặt, thậm chí đều không có ngươi người này. Nhưng ta hiện tại sẽ không giết ngươi, ta muốn giữ lại mệnh của ngươi, để cho ngươi nhìn xem, ngươi tự cho là đúng trả thù, là như thế nào bị ta nắp ấy. Ta ngay tại thần tướng học viện bên trong, ngươi tùy thời có thể đến nay tìm ta, mặc kệ ngươi nhị ca cùng đại ca là ai, đắc tội ta Trần Phàm, không có một tốt trái cây ăn, chọc giận ta, hai người này ta không để ý tất cả đều làm thịt. Cho nên người đều không dám tưởng tượng, Diệp Phong khi bọn hắn mặt, lại nói lên bá khí như vậy một phen. Sau khi nói xong, đem Điền Tứ Hải ném tới một bên, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, rời đi nơi đây. Hắn còn có chuyện quan trọng xử lý, không có khả năng ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài. Trần Phàm, tốt một cái Trần Phàm, một cái ngoại viện đệ tử mà thôi, liền dám phách lối như vậy, ta sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không, ngươi lợi đấy cho ta lấy, ta để cho ngươi hối hận đi vào nhân gian này. Điền Tứ Hải nhìn xem Diệp Phong dần dần bóng lưng biến mất, đáy lòng âm thầm thề. Hôm nay, hắn bởi vì nhìn trúng Diệp Phong trong tay hòn đá màu đen, mới đưa đến đây hết thảy phát sinh. Khối đá màu đen kia không đơn giản, mặc dù hắn cuối cùng không có đạt được, nhưng hắn cảm ứng đi ra, tảng đá kia ở trong có một cỗ nhỏ xíu trận pháp ba động. Hắn trời sinh đối với trận pháp loại hình tồn tại, sức cảm ứng đều viễn siêu bình thường võ giả. Chỉ cần phụ cận có đại trận, kết giới hoặc giả nhỏ hơi từ trường ba động, hắn đều có thể cảm ứng đến, cái này cùng thực lực mạnh yếu không có quan hệ, là hắn bẩm sinh. Khối đá màu đen kia, nội tàng huyền cơ, mang đến cho hắn một cảm giác không tầm thường. Nhưng cũng tiếc, vẫn là bị Diệp Phong mang đi. Không chỉ có như vậy, hắn còn tại Diệp Phong nơi này ăn thiệt thòi lớn như thế, hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Hắn đang nghĩ kỹ, muốn điều tra Diệp Phong, thăm dò Diệp Phong hết thảy, sau đó tìm một cơ hội, đem Diệp Phong trấn áp, hảo hảo tra tấn một phen Diệp Phong, để Diệp Phong biết, đắc tội hắn hậu quả là cái gì. Diệp Phong ra cửa quan thành, xác định bốn phía không ai theo dõi đằng sau. Hắn tìm được một chỗ vắng vẻ sơn cốc. Hắn xếp bằng ở cái kia, đem thần bí tảng đá đem ra. Thần bí trên tảng đá có phụ thân hắn khí tức, còn có yếu ớt trận pháp ba động. Nếu như không phải Điền Tứ Hải xuất hiện, hắn đã sớm không kịp chờ đợi nghiên cứu. Ý niệm của hắn tiếp xúc đến tảng đá, lập tức truyền đến một cỗ vụ vụ chấn động. Lúc này Diệp Phong cũng cảm giác được, tại trong viên đá cái kia đạo trận pháp, đột nhiên đung đưa. Thật giống như gió êm sóng lặng mặt hồ, đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái kia vốn là tản ra yếu ớt khí tức trận pháp, đột nhiên một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trong trận pháp lan tràn ra. Diệp Phong sắc mặt đại biến. Tại dưới nguồn lực lượng này, hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Loại nguy cơ này, so với hắn trước đó gặp phải tất cả cảm giác, còn muốn đáng sợ. Hắn thật cảm thấy tử vong chi ý, cho dù hắn có Tử Long thần tượng trấn thủ biển linh hồn, đều không làm nên chuyện gì, không có một tơ một hào cảm giác an toàn. Ân, có thể kỳ quái là, ngay tại hắn cảm thấy đại nạn lâm đầu thời điểm, loại kia cảm giác đáng sợ đột nhiên biến mất. Trong trận pháp tràn ngập ra lực lượng, tiếp xúc đến ý chí của hắn khí tức, tựa hồ cảm nhận được cái gì, sát na biến bình ổn lại. Không chỉ có như vậy, giờ phút này từ trong trận pháp tràn ngập ra một cỗ khí tức quen thuộc. Diệp Phong biến sắc. Trước đó, hắn vốn cho rằng trên tảng đá có Diệp Khiếu khí tức, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, lúc này từ trong trận pháp tràn ngập ra khí tức, thế mà cũng là Diệp Khiếu khí tức, mà lại khí tức này cường đại, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn hiện tại mặc dù chân thực cảnh giới chỉ ở Cựu Tinh Bí cảnh đệ nhị trọng, nhưng thực lực là được chống lại cao giai vị càn khôn hóa cảnh cường giả. Nhưng mà, thực lực của hắn tại cỗ khí tức này bên dưới, lại cảm giác như là con gà con bình thường nhỏ yếu, đáng thương. Tại hắn trong ấn tượng, Diệp Khiếu thực lực cũng không mạnh, thiên phú mặc dù không tệ, nhưng còn không có đạt tới nghịch thiên tình trạng. Cho dù thời gian dài như vậy không thấy, Diệp Khiếu thực lực cũng không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Từ trong trận pháp, lan tràn ra hoàn toàn chính xác thực là Diệp Khiếu khí tức, cái này không có sai, chỉ là cố khí tức này, lại mang cho hắn một loại vô cùng cường đại đáng sợ, thâm thúy cảm giác. Diệp Phong không hoài nghi chút nào, nếu như không phải khí tức của hắn để trận pháp cảm nhận được cái gì. Vừa rồi trong nháy mắt xuất hiện nguồn lực lượng kia, đủ để đem hắn đặt bỏ. Lão cha, mười mấy năm qua xuống tới, ta đến cùng có hay không thực sự hiểu rõ qua ngươi? Chương 411, Thiên cấp ngũ phẩm linh tinh. Chương 411, Thiên cấp ngũ phẩm linh tinh. Diệp Phong nghi vấn trong lòng càng ngày càng nhiều, đối với Diệp Khiếu dáng vẻ cũng càng ngày càng mơ hồ, hắn chợt nhớ tới, lúc trước Diệp Khiếu rời đi Thiên Thủy Thành thời điểm, Diệp Khiếu nói có chút việc muốn làm, lúc đó hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao mỗi người đều có chuyện riêng của mình, lúc đó Diệp Khiếu chưa nói cho hắn biết, nhất định là không muốn để cho hắn biết chuyện này. Nhưng lúc này Diệp Phong mới ý thức tới, Diệp Khiếu trong miệng nói tới có chút việc muốn làm, tất nhiên không phải sự tình đơn giản, rất có thể là vượt qua hắn tưởng tượng sự tình. Lao cha, trên người của ngươi đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật? Ông, ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, hòn đá màu đen ở trong đại trận phát sinh biến hóa. Cái kia vốn là đung đưa đại trận, lúc này bỗng nhiên an tĩnh lại. Tại Diệp Phong cảm giác bên dưới, vậy mà tại một chút xíu biến mất. Môn này đại trận không gì sánh được cổ lão, huyền diệu, nhưng ở cảm ứng được khí tức của ta đằng sau, liền bắt đầu phát sinh biến hóa, nếu như không có đoán sai, môn này đại trận rất có thể là phụ thân bố trí tới, cho dù không phải, cũng cùng phụ thân có mật thiết liên quan. Trước đó khí linh lão giả nói, tại trong viên đá có một đạo đại trận, mà lại ở bên trong đại trận còn ẩn tàng điều này thứ gì. Bất quá trở ngại đại trận không gì sánh được thâm thúy, lấy khí linh lão giả thực lực đều không thể nhìn đấu. Mà giờ khắc này, đạo này đại trận vậy mà vô thanh vô tức biến mất. Diệp Phong suy đoán là bởi vì khí tức của hắn nguyên nhân, thậm chí hắn đều có một loại cảm giác kỳ diệu. Viên này đá màu đen chính là một mực chờ đợi đợi hắn đến, xác thực tới nói, là phụ thân của hắn một mực chờ đợi hắn. Tựa hồ phụ thân của hắn biết hắn sẽ tìm được tảng đá này, mà khí tức của hắn chính là mở ra trong tảng đá, đạo này cổ lão đại trận duy nhất chìa khóa. Đây là theo đại trận tiêu tán, dấu ở đại trận đằng sau tồn tại cũng là hiện hiện mà ra. Diệp Phong biến sắc, giờ phút này xuất hiện tại hắn dưới mắt lại là một viên hình thoi khối sắt. Viên này khối sắt chống rồng phiêu phủ ở tảng đá nội bộ không gian, tham thảm xoay tròn lấy. Bất quá viên này khối sắt, toàn thân đen kịt, giống như là một viên lệnh bài, trên đó không có chút nào khí tức, tại khối sắt hai mặt, điêu khắc một chút thần bí khó lường đường vân cổ quái, tại đường vân trung ương, có một đạo chữ lớn khắc vào phía trên. Cấm. Đây là một cái chữ cấm, Diệp Phong không rõ là có ý gì. Hắn đem khối sắt từ trong viên đá đem ra. Lập tức, hòn đá màu đen bỗng nhiên vỡ tan, mặt ngoài xuất hiện từng cái vết rách, hướng trung quanh kéo dài, trong chớp mắt, hòn đá màu đen liền ẩm vàng pha toái. Diệp Phong nhìn xem trong tay khối sắt màu đen, cẩn thận nghiên cứu một phen, cũng không có phát hiện chút nào manh mối. Hắn vốn cho rằng thần bí tảng đá sẽ mang lại cho hắn Diệp Khiếu manh mối, nhưng hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, thần bí tảng đá đã pha toái. Duy nhất lưu lại khối sắt màu đen, trên đó nhưng không có chút nào khí tức, cảm giác chính là một cái bình thường khối sắt. Nhưng làm sao có thể? Nếu như là phổ thông khối sắt, vì sao muốn tốn sức tâm cơ đem khối sắt giấu ở trong đại trận, vẽ vời cho thêm chuyện ra? Viên này khối sắt nhìn như phổ thông, lại cực không phổ thông, trên đó chữ cấm, há hẳn là có cái gì thuyết pháp hoặc là hàm nghĩa, chỉ là hiện tại ta còn chạm không tới bí mật của nó, hẳn là siêu việt ta nhận biết tồn tại, nhưng ta có thể khẳng định là viên này khối sắt tất nhiên cùng phụ thân ở giữa có cái gì liên hệ, thậm chí viên này khối sắt chính là tìm tới phụ thân nơi mấu chốt. Diệp Phong còn để khí linh lão giả thử một chút, có thể nghĩ không đến chính là khí linh lão giả cỡ nào tồn tại, thế mà cũng nhìn trộm không ra khối sắt bí mật. Tại khí linh lão giả cảm giác bên dưới, khối sắt màu đen chính là một cái bình thường khối sắt, nhưng Diệp Phong biết điều đó không có khả năng. Nếu hắn nhận định khối sắt màu đen không đơn giản, đó chỉ có thể nói một chút, khối sắt màu đen chính là siêu việt khí linh lão giả tồn tại thần bí, cho nên khí linh lão giả mới cảm ứng không ra khối sắt màu đen bí mật. Xem ra có thời gian, ta muốn đi một chuyến Long Sơn. Diệp Phong nghĩ đến quầy hàng lão giả lời nói, khối này thần bí tảng đá là từ Long Sơn trong lúc vô tình tìm tới. Long Sơn, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, cụ thể ở nơi nào hắn còn không biết. Nhưng hắn hiểu rõ một chút, quầy hàng lão giả không có lừa hắn, tại dưới loại tình huống này, quầy hàng lão giả làm sao có thể lừa hắn, lại nói, khí linh lão giả còn một mực tại bên cạnh hắn đâu, nếu như quầy hàng lão giả lừa hắn, khí linh lão giả chắc chắn trước tiên báo cho hắn. Bất quá, quầy hàng lão giả không có lừa hắn, Diệp Phong hiện tại cũng không có thời gian. Hiện tại việc cấp bách, hắn muốn đi Phong Thần Cốc tìm Lôi Hỏa Chi Linh bản tôn. Phụ thân hắn hạ lạc, hắn ngược lại không nóng nảy. Đành phải khối sắt ở trên người, hắn có nhiều thời gian cùng cơ hội, không đợi tại cái này nhất thời. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút tâm tính, đem khối sắt cất kỹ, sau đó đường cũ trở về, đi tới Cực Quang Thành bên trong. Bất quá bây giờ hắn đã không phải là Trần Phàm bộ dáng, mà là Diệp Phong. Hắn biến trở về chân chính Diệp Phong. Bất quá trên người phục sức hay là ngoại viện đệ tử phục sức. Thần tướng học viện, ngoại viện đệ tử ngàn ngàn vạn, không có khả năng mỗi một cái đệ tử đều bị người nhận biết, thậm chí ngoại viện đệ tử bên trong, mỗi một cái đệ tử đều khó có khả năng đem tất cả ngoại viện đệ tử toàn bộ nhận rõ. Đây là không thực tế, Diệp Phong hoàn toàn không lo lắng hắn sẽ bị người vạch trần. Dù sao Diệp Phong hình dạng tại Thần Tướng Học Viện chưa từng có xuất hiện qua. Ngược lại Trần Phàm hình dạng rất nhiều người đều biết. Một khi hắn lại làm chuyện gì, đắc tội một số người, vậy đối với hắn tình cảnh coi như cực kỳ bất lợi. Nói như vậy, cũng không phải là hắn sợ phiền phức, chỉ là thân ở ngoại viện, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ, có thể ít một chút phiền phức là một chút. Bởi vậy hắn mới lựa chọn khôi phục Diệp Phong hình dạng. Chính là nghĩ đến, cho dù làm chuyện gì, những người khác cũng không liên lạc được Trần Phàm trên đầu, với hắn mà nói không hiện sơn không lộ thủy, ngược lại dễ dàng hơn. Đây cũng là hắn tại Quạt Điền Tứ Hải thời điểm mới bỗng nhiên nghĩ tới. Nếu như lúc đó hắn khôi phục Diệp Phong hình dạng, Quạt Điền Tứ Hải, người sau chính là tìm tới thổ huyết, cũng đừng hòng tìm tới hắn. Hắn đi vào Cực Quang Thành đằng sau, rất mau tìm đến một nhà cỡ lớn thương bảo hội, đi vào hỏi thăm một phen đằng sau, quả nhiên có chất lượng cao địa đồ. Bất quá giá cả đắt đỏ, so hòn đá màu đen giá cả còn cao hơn. Đạt đến tiên cấp ngũ phẩm linh tinh. Diệp Phong nghe được cái số này sau, âm thầm tắt lưới. Cái này chất lượng cao địa đồ đắt như thế, so với bình thường địa đồ giá cả chỗ cao nghìn lần còn chưa hết. Bất quá ngẫm lại cũng là, chất lượng cao trên địa đồ tiêu chí vị trí đều là một chút thám hiểm giả đi khắp thần giận đại lục, từng cái miêu tả đi lên, hoàn toàn chính xác đáng giá cả này. Nhưng dù cho như thế, Diệp Phong trong lòng vẫn có một ít hoài nghi, bởi vì hắn không xác định chất lượng cao trên bản đồ có hay không Phong Thần Cốc nơi này. Vạn nhất không có, hắn mua chất lượng cao địa đồ chẳng phải là không có ý nghĩa gì. Diệp Phong hỏi thăm trong cửa hàng người bán hàng, còn mang tới Long Sơn danh tự, bởi vì Long Sơn nơi này, hắn tại bình thường trên địa đồ cũng không có tìm tới. Nghĩ thầm hẳn là cũng sẽ ở chất lượng cao trên địa đồ xuất hiện. Chương 412, Bách Biến Huyết Linh Chi. Chương 412, Bách Biến Huyết Linh Chi Phong Thần Cốc, Long Sơn. Nghe được Diệp Phong lời nói sau, một vị lão giả áo xám người bán hàng sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ đối với hai địa phương này rất là quen thuộc bình thường, nghĩ cũng không nghĩ, liền nhìn chằm chằm Diệp Phong, một mặt hồ nghi nói, Long Sơn ta biết, là một tòa cực kỳ cổ lão dãy núi, tại bổn điểm trên địa đồ, hoàn toàn chính xác có một chỗ như vậy, về phần Phong Thần Cốc, kỳ thật tại trên địa đồ cũng có tiêu chí, nhưng này cái địa phương cực kỳ nguy hiểm, lần trước ta thương hội vì tìm kiếm một gốc linh dược, liền đi đến Phong Thần Cốc bên trong, lúc đó đi ba thập bát người, mỗi người thực lực đều tại cao giai vị càn khôn hóa cảnh cấp độ, nhưng trở về chỉ có hai người, cái chỗ kia cực kỳ nguy hiểm, có cường giả tuyệt thế cùng cường đại hung thú chiếm cứ, ngươi khẳng định muốn đi? Nhìn xem lão giả áo xám ánh mắt kinh ngạc, Diệp Phong nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, hai địa phương này ta phải đi, Long Sơn ta ngược lại thật ra không đổi, nhưng Phong Thần Cốc ta bắt buộc phải làm, mặc kệ hắn nguy hiểm cỡ nào. Lão giả áo xám thở dài một hơi, nhịn không được nhắc nhở nói, nghiên cường người, ta khuyên ngươi hay là đừng đi cái chỗ kia, xem ngươi trang phục là Thần Tướng Học Viện ngoại viện đệ tử đi, lấy thực lực của ngươi tu vi đi đến cái chỗ kia, ta không chút nào khoa trương, ngươi thập tử vô sinh, tuyệt đối về không được, đây không phải tại dọa ngươi, cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là sự thật, mặc kệ ngươi đi cái kia làm gì, hay là bỏ đi ý nghĩ này đi. Diệp Phong minh bạch lão giả hảo ý, mặc dù trong lời nói có khinh thường hắn ý tứ, nhưng vẫn là khách khí cười nói, đa tạ nhắc nhở, nhưng này cái địa phương, ta có phải đi nguyên nhân, cho dù Phong Thần Cốc có đại la thần tiên tại, ta cũng muốn đi, mặc dù trong mắt ngươi, ta chỉ là cái Thần Tướng Học Viện ngoại viện đệ tử, thực lực thấp, nhưng ta có thủ đoạn của ta cùng biện pháp, không có bất kỳ sự tình gì là tuyệt đối, các ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là ta làm không được. Cho dù tại trong mắt các ngươi, ta ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Lão giả không nghĩ tới Diệp Phong quyết tâm như thế kiên định. Hắn đã đem Phong Thần Cốc đáng sợ báo cho Diệp Phong, ai nghĩ đến người sau vẫn là phải đi. Mặc kệ nó, ta cũng chỉ là xuất phát từ hảo tâm mới đưa sự thật nói ra, tiểu tử này nếu không nghe, vậy ta cũng không có cách nào, hắn muốn đi liền đi đi, đến lúc đó về không được có hắn hối hận thời điểm. Lão giả lắc đầu, thở dài một hơi, không thể làm gì nói thôi thôi, cũng là ta lắm miệng, đã ngươi không có đem ta nghe vào, vậy ngươi tự cầu phúc đi, người tuổi trẻ bây giờ à, thật sự là càng ngày càng không đáng tin cậy. Hắn vừa nói vừa đem chất lượng cao địa đồ giao cho Diệp Phong trên tay. Người sau cũng đem linh tinh không thiếu một cái giao cho tay của lão giả bên trên. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị muốn thời điểm, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vừa nhìn về phía lão giả, tò mò hỏi, không biết trước đó quý thương hội tiến về Phong Thần Cốc, muốn đi tìm kiếm linh dược gì, có thể hay không cáo chi một chút. Lão giả hơi sững sờ, không nghĩ tới Diệp Phong thế mà hỏi cái này, nhìn xem Diệp Phong, cảm thấy buồn cười nói làm sao, ngươi đối với cây linh dược kia cảm thấy hứng thú. Diệp Phong vẻ mặt thành thật nói, linh dược ta đổ không có hứng thú gì, chỉ là ta lần này tiến về Phong Thần Cốc, nếu như gặp phải ngươi nói cây linh dược kia, ta có thể giúp các ngươi mang về. Nếu như không phải trước đó lão giả nói, đối với hắn có nhắc nhở ý tứ, hắn mới sẽ không hảo tâm nói muốn đem linh dược mang về. Chỉ bằng ngươi. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, Diệp Phong lời nói bị thương hội trong những người khác nghe được. Dù sao thương hội rất lớn, người bán hàng cũng không ít, không chỉ có lão giả một người, còn có ba tên nữ người bán hàng. Ba người này thân ở thương hội trong, tự nhiên biết Phong Thần Cốc đáng sợ. Nhưng hôm nay một thiếu niên, thế mà đứng tại bọn hắn thương hội trong, nói muốn đi Phong Thần Cốc, thuận tiện đem linh dược cho bọn hắn hơi trở về. Lúc này các nàng chính là một mặt khinh thường nở nụ cười, tiểu đệ đệ, tâm ý của ngươi chúng ta nhận, nhưng người ta phải tự biết mình, cũng không phải là các tỷ tỷ đã kích ngươi, lấy thực lực của ngươi đi đến Phong Thần Cốc chỉ có một con đường chết, còn tại quan tâm linh dược sự tình, ngươi thật thật đáng yêu a. Phải biết, bọn hắn thương hội thế nhưng là xuất động ba thập bát tên cường giả, cuối cùng chỉ có hai người trở về, có thể nghĩ Phong Thần Cốc đáng sợ. Diệp Phong chẳng qua là một cái ngoại viện đệ tử, chỉ là ngoại viện đệ tử làm sao có thể từ Phong Thần Cốc còn sống trở về, khoan hãy nói tìm tới linh dược. Thậm chí giờ khắc này, các nàng đều coi là Diệp Phong đang đùa bỡn bọn hắn, mục đích đúng là ở trước mặt các nàng trăng bước, các nàng đối với Diệp Phong ấn tượng cùng thái độ trong nháy mắt thay đổi, cảm nhận được nồng đậm chán ghét. Diệp Phong cười cười, cũng không có phản bác. Hắn biết cùng những người này nói cũng vô ích, chỉ có đem kết quả bày ở trước mặt những người này, người sau bọn họ mới có thể tin tưởng. Chỉ là, những người này không tin nàng, căn bản không đem linh dược danh tự nói ra. Đã như vậy, vậy liền coi như tôi, hắn hảo tâm muốn giúp bọn hắn một thanh, thay vào đó một số người lại đem hắn trở thành một trò đùa, hắn tự giễu cười một tiếng, hướng thương hội cửa lớn đi đến. Ngay tại hắn vừa muốn đi ra cửa lớn một khắc này, sau lưng lão giả áo xám thanh âm chuyển tới, "Đã ngươi muốn biết đó là cái gì linh dược, ta cho ngươi biết không sao, Bách Biến Huyết Linh Trì, đây cũng là linh dược tên, nếu như ngươi tại Phong Thần Cốc tìm được hắn, có thể đem mang tới, ta thương hội chắc chắn thầm tạ ngươi." Diệp Phong không nghĩ tới, lão giả áo xám hay là nói cho hắn, mặc dù thật bất ngờ, nhưng cuối cùng biết linh dược danh tự. "Cảm ơn với không cảm ơn ta không có vấn đề, ta chỉ là đơn thuần muốn giúp các ngươi chuyện này, không vì cái gì khác ngợi, chỉ vì trước ngươi cho ta lời khuyên, nhưng bây giờ ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý, mặc dù ta vẫn là sẽ giúp các ngươi, nhưng ý nghĩa thay đổi, trước đó là đơn thuần giúp các ngươi, nhưng bây giờ lại là muốn cho các ngươi nhìn xem, vĩnh viễn không nên tùy tiện xem nhẹ người khác, có lẽ người này tại trong mắt các ngươi chẳng phải là cái gì, nhưng hắn lại có thể làm được. Các ngươi bất luận kẻ nào đều làm không được sự tình, cái này cùng thực lực cố nhiên có quan hệ, nhưng càng quan trọng hơn là quyết tâm của hắn cùng nghị lực, hai thứ đồ này, trong mắt của ta, có thể đánh bại thế gian hết thảy." Diệp Phong sau khi nói xong, không còn có dừng lại, một người rời đi thương hội, hướng Phong Thần Cốc mà đi. Đợi Diệp Phong sau khi đi, trong thương hội ba tên nữ tử người bán hàng, từ Diệp Phong trong lời nói phản ứng lại, lập tức chính là một trận xem thường cùng niệm ai, đây đều là người nào, thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Chính là, chỉ là ngoại viện đệ tử mà thôi, cho dù là chí tôn đệ tử đi, cũng có đi không về, còn tại trước mặt chúng ta nói cái gì nghị lực cùng quyết tâm, đơn giản buồn cười. "Đúng rồi, Lý lão, ngươi tại sao muốn đem linh dược tên nói cho hắn biết? Hắn loại người này ta đã thấy nhiều, múa mép khua môi mà thôi, kỳ thật chẳng phải là cái gì, ngươi nói cho hắn biết linh dược tên, không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao?" Ba tên nữ tử đều là một mặt kinh ngạc. Thực sự không nghĩ ra, lão giả áo xám, cũng chính là bọn hắn trong miệng Lý lão, vì sao muốn đem linh dược tên nói cho Diệp Phong? Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phong chính là một cái tự đại vô tri sâu kiến, không để ý tới chính là Lý lão vì sao còn nhiều hơn nhất cử này. Chương 413, Thư Không Độ Kiếp chương 413, Thư Không Độ Kiếp kỳ thật ta nói cho hắn biết, cũng không phải là cho là hắn có thể từ Phong Thần Cốc trở về, hắn một cái ngoại viện đệ tử thôi, đi hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là không thể nghi ngờ, loại người này chết thì chết, mắc mớ gì đến chúng ta, ta chỉ là không quen nhìn tự tin của hắn, loại này mù quáng tự tin để cho ta rất không thích, ta chính là cho hắn biết Bách Biến Huyết Linh Chi tồn tại, muốn cho hắn hiểu được, hắn tự nhận là nghị lực cùng quyết tâm tại hiện thực trước mặt, chẳng phải là cái gì, chúng ta thương hội không có được bảo vật, hắn cũng đừng hòng đạt được, đến lúc đó, hắn liền sẽ rõ ràng, hắn hôm nay tại cái này nói một phen, là cỡ nào vô tri cùng một người. Đây là Lý Lao trả lời. Nghe vào cũng không sai, nhưng có một chút sai. Hắn không hiểu rõ Diệp Phong. Nếu như là một cái bình thường tự đệ lời nói, đích thật là đạo lý này. Nhưng Diệp Phong như thế nào còn em bình thường? Trên người hắn có quá nhiều bí mật, thương hội làm không được sự tình, không có nghĩa là hắn làm không được. Nếu như Diệp Phong thật từ Phong Thần Cốc trở về, không biết Lý Lao bọn hắn có thể hay không bị hủ chết. Diệp Phong tại địa đồ phía trên tìm được Phong Thần Cốc chỗ. Phong Thần Cốc tại Thần Giận Đại Lục đông bắc phương hướng, khoảng cách Cực Quang Thành rất xa. Đường tắt các đại sông núi, dòng sông, thành quận cùng một chút học viện cùng thế lực. Diệp Phong mặc dù có vị diện tinh hoa, cũng rất khó tại trong vòng nửa tháng đến. Xem ra chỉ có thể ngồi truyền tống trận. Diệp Phong nghĩ đến truyền tống trận, nếu như muốn tại thời gian ngắn nhất bên trong đến Phong Thần Cốc, truyền tống trận kia đích thật là biện pháp tốt nhất, cũng là an toàn nhất. Bất quá theo Diệp Phong hiểu rõ, truyền tống trận cũng không có trực tiếp đạt đến phong thần cốc, mà lại ở giữa còn muốn vừa đi vừa về thừa thay xong mấy lần truyền tống trận, cuối cùng chỉ có thể truyền tống tại lân cận trong thành thị. Bất quá dù vậy, hay là rút ngắn thật nhiều Diệp Phong thời gian cùng lộ trình. Diệp Phong ra Cực Quang Thành, dựa theo địa đồ chỉ thị, tại hướng nam bên ngoài 800 dặm tìm được một tòa truyền tống trận. Cực Quang Thành mặc dù cổ lão, khổng lồ, nhưng không biết nguyên nhân gì, cũng không có thành lập truyền tống trận. Dưới mắt Diệp Phong muốn đi, chính là khoảng cách nơi đây người gần nhất có được truyền tống trận thành thị, tên là Hạo Nguyệt Thành. Tòa thành thị này diện tích so Cực Quang Thành phải lớn hơn gấp 5 lần còn chưa hết, chính là một tòa đúng nghĩa thành thị, Hạo Nguyệt Thành. Cực Quang Thành chỉ có thể coi là một tòa thương mậu thành, cùng Hạo Nguyệt Thành so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Diệp Phong đi vào Hạo Nguyệt Thành, nhìn xem trong thành thị kiến trúc hùng vĩ cùng cao lớn lầu cát, hắn kinh thán không thôi. Trên đường phố ngựa xe như nước, dòng người đông đảo, hắn đi ở trong đó, cảm giác chỉ là đại thiên thế giới bên trong một hạt bụi, không có ý nghĩa. Rất nhanh, hắn tìm được truyền tống trận chỗ. Không thể không nói, truyền tống trận 10 phần nhanh. Hắn ngồi lên truyền tống trận bất quá nửa nén hương thời gian, liền đạt tới kế tiếp địa điểm. Nếu như hắn dựa theo tốc độ phi hành lời nói, không có 3-4 ngày căn bản đạt tới không được. Hắn đến kế tiếp truyền tống địa điểm sau, lại dựa theo trên địa đồ lộ tuyến, hướng xuống một cái địa điểm tiến đến. Tại vừa đi vừa về ngồi 3 lần truyền tống trận đằng sau, Diệp Phong lúc này mới đi bộ. Bởi vì giờ khắc này chỗ hắn ở, khoảng cách kế tiếp truyền tống trận còn có 3 ngày lộ trình, 3 ngày này lộ trình nhất định phải hắn đi bộ mà đi. Nhìn hiện tại vị trí của ta, đã thoát ly thần tướng học viện quản khống khu vực, sau đó liền muốn coi chừng thần giận đại lục ngọa hổ thằng long, năng nhân dị sĩ đông đảo, giết người cướp của, giả heo ăn thịt hổ cũng không phải số ít, có thể tại thần giận đại lục sinh tồn, tất nhiên có hắn đạo sinh tồn. Ta mặc dù các đại thần thông tại thân, nhưng thế giới to lớn, cũng chỉ có ta không cách nào nhận biết cùng tưởng tượng tồn tại. Rời nhà đi ra ngoài, không hiện sơn không lộ thủy mới là vương đạo. Diệp Phong mắt nhìn bản đồ trong tay, trong lòng cân nhắc một phen, sau đó thôi động vị diện tinh hoa, cả người dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hiu. Nhưng mà ngay cả hắn đều không có phát hiện, tại hắn thân ảnh biến mất một khắc này, phía sau hắn hư không địa phương đống nhiên một đạo huyết sắc hồng quang chợt lóe lên. Tia sáng này quá nhanh, vô thanh vô tức, cho dù Diệp Phong sức cảm ứng siêu phàm, cũng không có cảm ứng được đạo hồng mang này xuất hiện. Đừng nói là hắn, cho dù là khí linh lão giả cũng không có phát giác. Phải biết, khí linh lão giả cỡ nào tồn tại, mặc dù thân ở Diệp Phong trong giới chỉ, nhưng sức cảm ứng ý nguyên có thể nhìn chung bát phương. Nếu như là bình thường, đạo hồng mang này khoảng cách Diệp Phong khoảng cách, khí linh lão giả tất nhiên có thể cảm ứng được, có thể hiện nay, nó không phát hiện chút gì. Có thể tưởng tượng, đạo này thần bí hồng mang cương đại. Chủ nhân, có người tại độ kiếp. Ngay tại Diệp Phong bay có hơn nửa ngày lộ trình thời điểm, khí linh lão giả thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Diệp Phong sắc mặt không thay đổi nói độ kiếp. Vậy chúng ta từ bên cạnh đi vòng qua là được. Ân. Không đối, đây không phải là người, chính là một đầu thú, nó tại hư không độ kiếp. Khí linh lão giả kinh nghi một tiếng, nó cẩn thận cảm ứng phía dưới, thế mà phát hiện độ kiếp không phải người, mà là thú. Chủ nhân, đầu này thân thú thân thể khổng lồ, vượt ngang hư không, bởi vì độ kiếp, khiến cho thiên kiếp giáng lâm, chiếm cứ hư không. Chủ nhân, nếu như ngươi muốn đi vòng qua, đoán chừng rất khó, bởi vì thiên kiếp ý chí là không cho phép bất luận kẻ nào đến gần. Nghe khí linh lão giả lời nói, Diệp Phong nhíu mày. Nói như vậy, nếu như hắn muốn qua, nhất định phải đợi đến con cự thú kia độ kiếp hoàn tất phải không? Cái kia vấn đề tới, ai biết con cự thú kia lúc nào đột phá hoàn tất, nếu như chờ xuống dưới, chậm trễ thế nhưng là thời gian của hắn. Chủ nhân không cần phải lo lắng, tại lão hủ cảm ứng xuống, con cự thú kia đã đến độ kiếp giai đoạn sau cùng, lấy chủ nhân tốc độ chạy tới, tối thiểu nhất còn muốn nhỏ nửa ngày thời gian, trong khoảng thời gian này, con cự thú kia cũng kém không nhiều độ kiếp hoàn tất. Khí linh lão giả chậm rãi nói ra. Hy vọng như thế đi. Lúc này, khoảng cách Diệp Phong 8000 dặm có hơn hư không. Có một đoàn vô cùng kinh khủng, to lớn lôi đoàn xuất hiện tại cái kia. Cái này lôi đoàn, tựa hồ cao bằng trời, nhìn không thấy cuối, vượt ngang hư không, cũng không biết kéo dài bao xa, từ xa nhìn lại như là tinh hà bình thường, sáng chói, lộng lẫy. Mà ở lôi đoàn phía trên, lại có vô tận oanh minh đang băng lên, lôi điện nổ mắt, như từng đầu lôi long bình thường quấn quanh trong đó, tại hư không chấn động, phát ra khí tức, không gì sánh được hung mãnh, đáng sợ, mang theo một cỗ thiên đạo thẩm phán, trấn áp chi ý, tràn ngập tại lôi đoàn phía trên, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Hô, hô mà ở đoàn này trong lôi điện, giờ phút này lại có kịch liệt tiếng hít thở truyền đến. Bất quá thanh âm này quái dị, không phải nhân loại, càng giống là một loại nào đó yêu thú, ở trên bên dưới chập trùng, từng tia sinh mệnh khí tức từ lôi đoàn bên trong lan tràn ra, để cho người ta không nhịn được muốn biết, tại lôi đoàn bên trong, đến tột cùng là bực nào tồn tại thân ở trong đó. Con nghiệt xúc kia, liền muốn độ kiếp hoàn tất, đến lúc đó chính là chúng ta lúc độc thủ. Tại lôi đoàn phía trước chỗ, không còn có 100 nhân hảo người đang đứng lập hư không, nhìn phía xa đoàn kia lôi điện, hô hấp dồn dập lấy. Những người này có thanh niên tài tuấn, cũng có một chút lão giả, trên người bọn họ mặc phục sức, không hoàn toàn giống nhau. Chương 414, thiếu kỳ hại chết mèo chương 414, thiếu kỳ hại chết mèo nếu có ngoại nhân tại cái này, tất nhiên một chút nhận ra. Hải Thần Học Viện, Đông Hoàng Học Viện, thậm chí còn có Thần Tướng Học Viện. Cái này chừng 100 người, không phải người khác, chính là Thần Tướng Học Viện Tam Đại Cự Đầu Học Viện người. Khó có thể tưởng tượng, ở chỗ này sẽ xuất hiện tam viện các đại tử đệ. Chỉ gặp, tại trong đội ngũ, có Hải Thần Học Viện không xuống khoảng 40 người. Trên người bọn họ phục sức chính là một mảnh màu lam, như đại dương mênh mông bình thường, trên đó điêu khắc bọt nước, có gió thổi tới, phục sức của bọn họ theo gió mà động, sóng cả cuộn cuộn, cho người ta một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Ở sau lưng của bọn họ, có một cái không gì sánh được to lớn chữ hải điêu khắc tại cái kia. còn có Đông Hoàng học viện người, số người của bọn họ cùng Hải Thần học viện không sai biệt nhiều. Phục sức của bọn họ chính là tử là chi sắc, mỗi người trên đầu còn mang theo một đỉnh tử lan quan, cho người ta một loại cổ điển cảm giác. Về phần thần tướng học viện, phục sức của bọn họ cùng Diệp Phong giống nhau, bất quá những người này cũng không phải cái gì ngoại viện đệ tử, mà là nội viện tử đệ. Tại lồng ngực của bọn hắn chỗ có một chữ to đặc biệt rõ ràng, bên trong trừ cái này tam viện tử đệ còn có các viện trưởng lão thân ở trong đó. Bất quá phần lớn là một chút lão giả, trên thân uy nghiêm cực nặng, khí tức cường đại, đứng tại những tử đệ này phía trước nhất, mục thị lôi đoàn, trong mắt dục vọng của quận. Đúng vậy à, thực sự không nghĩ tới, chúng ta tam viện lần này tiến đến sáng thế cung, sẽ ở nơi đây gặp được con nghiệt xúc này độ kiếp, ngăn cản chúng ta đường đi, mặc dù làm trễ ngoài thời gian, nhưng đối với chúng ta tới nói, cũng vẫn có thể xem là một cái kỳ ngộ. Trước đó nói xong, đợi nghiệt xúc này độ kiếp hoàn tất, chính là hắn thời điểm suy yếu nhất, đến lúc đó chúng ta coi như đều bằng bản sự tranh đoạt. Đó là tự nhiên, con nghiệt xúc này mặc dù cảnh giới chỉ ở linh cấp thất phẩm giai đoạn, nhưng hắn nhục thân cực kỳ bất phàm, đã đạt đến linh cấp cửu phẩm đỉnh phong, lần này độ kiếp cũng là nhục thân độ kiếp. Không đơn giản a, linh cấp cảnh giới, lại có được thánh cấp nhục thân thành thánh, cái này tại thời kỳ viễn cổ đều là không thấy nhiều tồn tại, không nghĩ tới sẽ ở nơi đây gặp được. Mà lại, nhìn nó bộ dạng này đã độ kiếp thành công, chỉ là lôi kiếp còn không có tiêu tán, đang bảo vệ nó, để cho hắn nghỉ ngơi lấy lại sức. Hừ, điểm ấy thời gian căn bản vô dụng, nếu như là nó thời kỳ đỉnh phong, chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ của nó. Nhưng giờ phút này hắn độ kiếp hoàn tất, thể nội các phương diện đều vô cùng suy yếu, cho dù để nó nghỉ ngơi lấy lại sức thì sao, căn bản không được cái tác dụng gì, bây giờ chúng ta nhiều cao thủ như vậy đủ để chống lại nó. Không sai, hiện nay con nghiệt xúc này đã nhục thân thành thánh, như vậy nó kim đan tất nhiên cũng sẽ nhiễm phải thánh đạo khí tức, ai có thể tước đoạt nó kim đan, ai liền có thể tìm tới đột phá đại thánh cảnh thời cơ. Đều bằng bản sự đi. Mấy vị trưởng lão đều là một mặt kích động. Thế mà động tham nghiệm, muốn tại lôi kiếp tiêu tán đằng sau, chém giết trong đó tồn tại. Có lôi kiếp tại, bọn hắn không dám động thủ. Thiên uy không thể bao khinh, bọn hắn cũng không có như thế năng lực. Bằng không thì cũng sẽ không ở nơi đây các loại thời gian dài như vậy. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt đều cảnh giác lên. Tại phía sau bọn họ các viện đệ, mặc dù biết trước mắt kỳ ngộ trăm năm khó gặp, thậm chí ngàn năm khó gặp, nhưng đối với bọn hắn tới nói, cơ hội đừng bừa. Có các viện trưởng lão tại cái này, bọn hắn có cái gì thực lực đi tranh đoạt kim đan? Hừ hừ, vậy cũng không nhất định, nghiệt xúc này cảnh giới mặc dù không cao, nhưng nhục thân lại không gì sánh được đáng sợ, đến lúc đó các viện trưởng lão cùng nghiệt xúc chém giết, rất có thể lưỡng bại câu thương, lúc kia ai là bên thắng còn chưa nhất định đâu. Có không ít tử đệ nghĩ như vậy đến. Bọn hắn đều là từng cái học viện tinh anh tử đệ, không chỉ có thiên phú không tồi, đầu não cũng dị thường linh mẫn. Mặc dù trước mắt nhìn tranh đoạt kim đan đối với bọn họ chuyện gì, nhưng đằng sau liền không nhất định. Tại hấp dẫn cực lớn trước mặt, bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ kiếm một chén canh, đến lúc đó cái gì học viện trưởng lão đều không dùng, chỉ cần có thể đạt được kim đan, bọn hắn coi như dùng hết tất cả cũng muốn đánh cược một phen. Trong lúc nhất thời, một cỗ vi diệu không khí tràn ngập tại trong đội ngũ, không chỉ có tất cả đại trưởng lão lẫn nhau cảnh giác, liền ngay cả các đại tử đệ đều tại lẫn nhau phòng bị. Ước chừng qua gần nửa ngày thời gian, nơi xa lôi đoàn uy lực dần dần yếu bớt, phát ra thiên uy đã không có trước đó cường đại như vậy, qua không được bao lâu liền sẽ tiêu tán. Chỉ cần lôi tiếp tiêu tán, đến lúc đó chính là chúng ta đổ sát con nghiệt xúc này thời điểm. Ân. Liên tại bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, đột nhiên một bóng người từ một chỗ bay lượn mà đến, xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên dưới. Lúc đầu vùng hư không này cũng chỉ có bọn hắn đội nhân mã này, mặc dù có một chút tán tu xuất hiện, cũng đều tại các đại học viện quát lớn bên dưới bị hù rời đi. Tại hấp dẫn cực lớn trước mặt, các đại học viện trưởng lão là không cho phép bất luận kẻ nào đến phân bên trên một chén canh, cho dù thực lực của những người này trong mắt bọn hắn chẳng phải là cái gì. Có thể hiện nay lại xuất hiện một người, tất cả trưởng lão vốn còn muốn quát lớn nó rời đi, nhưng nhìn thấy Diệp Phong mặc trên người phục sức lúc, có chút mặt người. Thần tướng học viện, ngoại viện đệ tử bọn hắn nghĩ không ra, nhất là thần tướng học viện trưởng lão cùng tử đệ càng không nghĩ tới, sẽ ở nơi đây gặp được một cái bọn hắn học viện ngoại viện đệ tử. Ngươi một cái ngoại viện đệ tử, không hảo hảo tại học viện đợi, tới đây làm gì, nhanh chóng trở về. Lúc này, thần tướng học viện bên trong, một tên trưởng lão quát lớn đứng lên. Ngoại viện đệ tử nhiều như vậy, hắn làm sao có thể đều biết, bất quá xuất phát từ trưởng lão thân phận, hay là để Diệp Phong rời đi nơi đây. Về trưởng lão, đệ tử lúc đầu tại phụ cận lịch luyện, chợt thấy nơi này xuất hiện to lớn lôi đoàn, nhịn không được hiếu kỳ mới đi tới nhìn một chút, bất quá trưởng lão yên tâm, ta chỉ là sang đây xem xét, cũng không có suy nghĩ gì khác. Diệp Phong không muốn phức tạp, liền thuận miệng viện một cái lý do. Hắn chỉ là muốn từ nơi này đi qua, nhưng hắn vừa rồi nhìn một chút, cái này lôi đoàn bao trùm diện tích quá rộng, nếu như đi vòng qua, còn phải tốn phí không ít thời gian, còn không bằng tại bực này đợi một chút. Bởi vì hắn nhìn ra, thiên kiếp này qua không được bao lâu liền muốn tiêu tán. Bất quá Diệp Phong hiếu kỳ chính là, hắn ở chỗ này, thế mà gặp được thần giận đại lục tam đại cự đầu học viện người. Cái này ba cái học viện, đồng thời xuất hiện tại cái này, là trùng hợp sao? Bất quá hắn cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, bọn hắn ở chỗ này làm gì không có quan hệ gì với hắn. Hừ, ngươi một cái ngoại viện đệ tử, còn muốn có ý nghĩ gì, hiếu kỳ hại chết mèo không biết sao, mau cút. Một vị trưởng lao khác hừ lạnh một tiếng nói, là Diệp Phong mặt ngoài phục tùng, trong đấy lòng lại là thầm hận, xem ra thân phận thấp ở nơi nào đều không nhận tôn trọng, chính mình chỉ bất quá tại bực này đợi một chút đều không được, những người này ở đây cuối cùng muốn làm gì? Bước chân hắn lui lại, lui 200 mét khoảng cách, cũng không hề hoàn toàn biến mất. Hắn cũng không tin, những người này còn có thể cưỡng ép để hắn rời đi không thành. hay là không đi, tiểu tử này lòng hiếu kỳ quá nặng. Các trưởng lão khác tự nhiên cảm ứng được Diệp Phong tồn tại, nhíu mày. Chư vị trưởng lão, mặc kệ nó, một cái ngoại viện đệ tử mà thôi, còn có thể nhấc lên bọn nước gì, hắn muốn nhìn liền để hắn xem đi. Không ít tử đệ hoàn toàn không đem Diệp Phong coi ra gì, trong mắt bọn hắn, Diệp Phong chính là một con kiến hôi, có ở đó hay không không có gì khác biệt. Chương 415, Kim Sắc Côn Bằng. Chương 415, Kim Sắc Côn Bằng. Tất cả trưởng lão đành phải thôi, không sai, một cái ngoại viện đệ tử mà thôi, còn có thể thay đổi gì không thành, căn bản không có khả năng. Lại nói, lôi kiếp mắt thấy liền sẽ triệt để tiêu tán, bọn hắn cũng không muốn phân tâm, giờ phút này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, từng cái vung cánh tay hô lên. Hải Thần Học Viện tử đệ ở đâu? Chúng đệ tử tại. Đông Hoàng Học Viện tử đệ ở đâu? Chúng đệ tử tại. Thần Tướng Học Viện tử đệ ở đâu? Chúng đệ tử tại. Chấn động mây xanh thanh âm vang vọng tại hư không, một cỗ túc sát chi khí bắt đầu tràn ngập. Nghe bản tọa khẩu lệnh, chỉ cần lôi kiếp tiêu tán, chính là chúng ta đổ sát thời điểm. Con nhiệt xúc này nhục thân đã thành thánh, nhưng cũng may vừa mới độ kiếp hoàn tất, nhục thân suy yếu, chân khí trống rỗng, chính là chém giết nó cơ hội thật tốt. Ai có thể đem nhiệt xúc này chém giết, tức đoạt hắn kim đan, liền nhìn riêng phần mình bản sự. Tất cả trưởng lão thanh âm cuồn cuộn, sát phạt cực nặng. Bọn hắn cũng không nốc. Mặc dù bọn hắn đều muốn lấy được kim đan, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn đem nhiệt xúc chém giết. Mặc dù nhiệt xúc vừa mới độ kiếp hoàn tất, nhưng cũng là đại thánh cấp bậc nhục thân, hắn thực lực cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể dung chuyển. Bởi vậy bọn hắn trước muốn liên thủ cùng một chỗ, đem nhiệt xúc chém giết. Chỉ cần nhiệt xúc vừa chết, chính là bọn hắn đều bằng bản sự tranh đoạt kim đan thời điểm. Hừ, một đám tham lam chi đồ, còn muốn chấn sát con yêu thú kia, tước đoạt hắn kim đan. Trong rằm có hơn Diệp Phong, tự nhiên nghe được những người này nói, trong lòng cười lạnh. Hắn xem như minh bạch những người này ý đồ. Bất quá chỉ bằng các ngươi những người này, thật có thể đem một đầu nhục thân thành thánh yêu thú chém giết? Diệp Phong cảm thấy hoài nghi. Giờ phút này, hắn nhìn về phía trong hư không đoàn kia lôi điện. Khổng lồ lôi đoàn ngay tại tiêu tán, trên đó thiên đạo chi ý cũng sắp biến mất. Diệp Phong mơ hồ có thể nhìn thấy, tại cái kia lôi đoàn đằng sau, tôn kia khổng lồ yêu thú thân ảnh, là một đầu toàn thân màu vàng yêu thú. Màu vàng kim nhàn nhạt quang mang xuyên thấu qua lôi đoàn, bắn ra, tựa như một tôn mặt trời vàng nóng chói chang, chậm rãi dâng lên, chiếu rọi hư không. Diệp Phong mặc dù thấy không rõ con yêu thú này dáng vẻ, nhưng lại có thể cảm nhận được nó khổng lồ. Toàn bộ thân hình tựa như một ngọn núi lớn bình thường, vượt ngang qua cái kia, hắn đứng ở chỗ này, đều có thể cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác áp bách, hô hấp nhịn không được gấp rút. Nói thật, Diệp Phong tu đạo đến nay còn không có gặp được khổng lồ như thế yêu thú. Đây không phải phổ thông yêu thú, chẳng lẽ là thái cổ di chủng? Nhân loại tham lam, thế mà vọng tưởng tức đoạt bản tọa kim đan, người si nói mộng. Vào thời khắc này, thôn kia kinh khủng cự thú mở miệng nói chuyện. Nó mặc dù thân ở lôi đoàn bên trong, lại có thể nghe được học viện đám người lời mới vừa nói, tự nhiên minh bạch ý đồ của bọn hắn. Lúc này, lôi đoàn còn không có triệt để tiêu tán. Đột nhiên tại lôi đoàn bên trong, tràn ngập ra một cỗ màu vàng khí lãng. Cỗ khí lãng này hướng bốn phía trùng kích, bao trùm bọn hắn. Tất cả sinh mạng thể đều bị nguồn lực lượng này bao phủ đi vào. Đây là học viện đám người còn không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì cỗ này khí lãng màu vàng cũng không có năng lượng ba động đáng sợ. Nhưng sau một khắc, bọn hắn sắc mặt cùng nhau biến đổi. Theo khí lãng màu vàng đem bọn hắn bao phủ, thân thể của bọn hắn lập tức phát sinh biến hóa. Chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người sao động, chân khí trong cơ thể cùng sinh mệnh tinh hoa, thế mà bất an nhảy lên, vậy mà không nhận khống chế của bọn hắn, cuối cùng ly thể mà ra. Không tốt, nghiệt xúc này đang hấp thu chúng ta chân khí cùng sinh mệnh tinh hoa. Mắt trần có thể thấy, thân thể của bọn hắn từng luồng bảng bạc chân khí cùng sinh mệnh tinh hoa từ trong cơ thể của bọn hắn rút ra, tiến vào lôi đoàn bên trong. Học viện mọi người sắc mặt đại biến, nghĩ không ra con nhiệt xúc này còn có bực này quỷ dị thần thông, thế mà đánh đòn phủ đầu, tước đoạt chân khí của bọn hắn cùng sinh mệnh tinh hoa. Phong bế thể nội hết thảy, cùng ngoại giới ngăn cách, lui. Bọn hắn phong bế nhục thần, hướng về phía sau lưng tối lui. Nhưng này khí lãng màu vàng quá mức quỷ dị, mặc kệ bọn hắn như thế nào phong bế nhục thần, trong cơ thể của bọn hắn chân khí cùng sinh mệnh tinh hoa đều còn tại sói mòn, mặc dù sói mòn tốc độ chậm lại, nhưng hoàn toàn chính xác còn tại sói mòn. Bọn hắn thế mà xem thường con nghiệt xúc này. Bất quá, mặc dù không cách nào ngăn chặn chân khí cùng sinh mệnh sói mòn, nhưng chỉ cần thoát đi khí lãng màu vàng khống chế, bọn hắn hay là an toàn. Dù sao con nghiệt xúc này vừa mới độ kiếp hoàn tất, thi triển khí lãng màu vàng năng lực có hạn, phạm vi bao trùm không đủ ngàn mét. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn điên cuồng lui về phía sau, mắt thấy là phải thoát ly khí lãng màu vàng bao trùm thời điểm. Hiu hiu hiu. Từ lôi đoàn bên trong, đông nhiên kích xạ đi ra từng mảnh lông vũ màu vàng. Bất quá lông vũ này không phải phổ thông lông vũ, mà là chiến binh. Giờ phút này từ lôi đoàn bên trong xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ, siêu việt học viện đám người, sau đó lẫn nhau đắp lên, thời gian nháy mắt, thế mà biến hóa thành một mặt màu vàng bất tường, cắt đứt đường lui của bọn hắn. Thành cấp khí tức, lông vũ này chính là con nghiệt xúc kia, nó thế mà vũ hóa thành binh, đem tự thân lông vũ tu luyện thành thành cấp chiến binh. Cảm thụ được trên vách tường bốn phía, phát ra thành cấp khí tức, học viện đám người thần sắc hãi nhiên. Bọn hắn muốn cho rằng con nghiệt xúc này chính là nhục thân thành thánh, nhưng chỗ nào nghĩ đến, liền ngay cả nó lông vũ cũng thoát thai hoàn cốt, lột xác thành thành cấp chiến binh. Nhiều như vậy thành cấp chiến binh tổ hợp lại với nhau, lực phòng ngự khủng bố đến mức nào? Bọn hắn lực lượng bộc phát, hung manh công kích, các đại thần thông, chiến binh, thủ đoạn toàn diện thi triển, nhưng đánh vào trên vách tường, không nổi lên được mảy may gợn sóng. Bọn hắn tính sai, nghi tính bạn tính đều không có tính tới, con nghiệt xúc này đã vũ hóa thành thánh, lột xác thành thánh cấp chiến binh, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, vũ hóa thành thánh so nhục thân thành thánh còn muốn đáng sợ. Bởi vì vũ hóa thành thánh không nhận tự thân nhân tố ảnh hưởng, Nếu như là nhục thân thành thánh, bọn hắn còn muốn bằng vào con nghiệt xúc này sau khi độ kiếp, nhục thân còn chưa vững chắc, bọn hắn liên thủ phía dưới, có lẽ có thể đánh tan con nghiệt xúc này nhục thân. Nhưng vũ hóa thành thánh sẽ không. Không thẳng thân tình huống như thế nào, Long Vũ cũng sẽ không nhận chút nào ảnh hưởng, cho dù nó đứng ở nơi đó, không sử dụng mảy may chân khí, Long Vũ như trước vẫn là thánh cấp trạng thái. Ầm ầm, bốn vách tường không thể phá vỡ. Đám người biết không cách nào phá mở, liền hướng không trung bay lượn mà đi. Trước mắt hình thức, không cho phép bọn hắn có một tơ một hào dừng lại. Cái kia khí lãng màu vàng từ đầu đến cuối đều tác dụng trên người bọn hắn toàn thân chân khí cùng sinh mệnh tinh hoa không khô mất, nếu như tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải bị ép khô mà chết. Hùng hục. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, lúc này trong hư không, cái kia đạo lôi đoàn đã hoàn toàn tiêu tán. Lộ ra quái vật khổng lồ này chân chính khuôn mặt, kim sắc côn bằng. Không sai, giờ phút này xuất hiện tại trước mắt bọn hắn lại là một đầu màu vàng côn bằng. Con cự ưng này, từ đầu tới đuôi đều là màu vàng, cái kia lông vũ màu vàng lập loè tỏa sáng, như từng mảnh tạo ra bình thường, cái này côn bằng không giống như là yêu thú, càng giống là một bộ chiến binh. Con mắt của nó toàn thân màu vàng, có nhân tính quang mang chớp động, lộ ra một cỗ bá khí, uy nghiêm, tàn nhẫn, lanh cốc, còn có kiệt ngạo bất tuần vẻ ngạo nhiên. Xem toàn thể đi, không gì sánh được cổ lão, thần bí, giống như từ biển cổ mà đến, không thuộc về thời đại này. Chương 416, ngươi trong mắt ta chẳng phải là cái gì? Chương 416, ngươi trong mắt ta chẳng phải là cái gì? Đám người vừa mới bay lượn ra ngoài, liền bị đầu này côn bằng để mắt tới. Thân thể cao lớn kia bao phủ xuống, cắt đứt bọn hắn đường đi. Ánh mắt của nó nhìn về phía bọn hắn, lộ ra hàn mang cùng tàn nhẫn, một đôi cánh màu vàng sát na huy động, lập tức một cơn lốc đánh tới, trực tiếp đem bọn hắn đánh lui xuống dưới. Nhân loại hèn mọn, còn muốn tước đoạt bản tọa kim đan, buồn cười như vậy cùng vô tri. Nói thật cho các ngươi biết, bản tọa chính là thượng cổ côn bằng nhất tộc, có lẽ các ngươi hôm nay chưa nghe nói qua chủng tộc này, nhưng ở thời kỳ thượng cổ, ta côn bằng nhất tộc đích thật là thượng cổ yêu vương giống như tồn tại, nhưng cũng tiếc đã lưu lạc, kẻ cầm đầu chính là nhân loại các ngươi, tại bản tọa trong mắt, tất cả nhân loại đều đáng chết, vừa vặn bản tọa hôm nay ở chỗ này độ kiếp, đụng tới các ngươi, buồn cười các ngươi không chỉ có không có cảm thấy đại nạn lâm đầu, còn đánh lên. Bản tọa kim đang chú ý, đáng đời các ngươi kim sắc côn bằng ngôn ngữ phẫn nộ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện cũ, để nó trong mắt, bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Thế nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết, liền tuy nhiên mà dừng, kinh nghi một tiếng, một đôi ánh mắt nhìn về phía một chỗ khác, lập tức ánh mắt chỗ sâu hiện ra thật sâu hãi nhiên. Dưới tầm mắt, Diệp Phong một thân một mình đứng ở cái kia. Kỳ quái là, trên người hắn không có chút nào chân khí, cùng sinh mệnh tinh hoa sói mọn. Cả người đứng tại đó, tựa như người không việc gì bình thường. Tên nhân loại này kim sắc côn bằng nhìn chằm chằm Diệp Phong, cảm nhận được một cỗ không tầm thường khí tức. Hắn khí lưu màu vàng nóng vậy mà đối với Diệp Phong không được chút nào tác dụng. Vừa rồi hắn lực chú ý đều tại học viện trên thân mọi người, không có phát hiện Diệp Phong biến hóa. Bây giờ hắn chợt phát hiện, lập tức giật nảy mình. Không có khả năng, tu vi của chúng ta đều không ngăn cản được khí lưu màu vàng nóng tuôn phệ, hắn một cái ngoại viện đệ tử tại sao có thể? Không chỉ có kim sắc côn bằng phát hiện, giờ phút này học viện đám người cũng đều đã nhận ra. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Phong chỗ, từng cái trừng lớn mắt, như là gặp ma. Trong mắt bọn hắn, Diệp Phong chỉ là một con kiến hôi, đáy lòng căn bản liền không có nhìn tới Diệp Phong một chút. Nhưng hôm nay bọn hắn nhìn thấy cái gì? Giờ phút này bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Diệp Phong trên thân không có toát ra một tơ một hào chân khí. Bọn hắn khó có thể lý giải được, giống bọn hắn loại tồn tại này đều không thể ngăn cản khí lưu màu vàng nóng tốt vệ, bây giờ một cái ngoại viện đệ tử làm sao lại có thể? Ta không nhận ngươi khí lưu màu vàng nóng ảnh hưởng, tự nhiên có biện pháp của ta, thế giới to lớn, ngươi không cách nào tưởng tượng đồ vật quá nhiều, cái này không có gì kinh ngạc, ngược lại là ngươi, ngươi ta không oán không kỷ, ngươi như có muốn giết ta, chính là đối địch với ta, ta tu đạo đến nay, gặp phải cường đại đối thủ rất nhiều, nhưng cuối cùng đều chết tại trong tay ta, ngươi mặc dù chính là thượng cổ côn bằng nhất tộc, nhưng đắc tội ta, ngươi đồng dạng không có kết quả gì tốt. Diệp Phong cũng không muốn cùng kim sắc côn bằng là địch, bởi vì không cần thiết, hắn chỉ muốn từ nơi này ra ngoài. Nhưng hôm nay kim sắc côn bằng nhìn chằm chằm, nơi nào có để hắn khả năng chạy trốn? Trừ phi song phương đại chiến, nhưng Diệp Phong cảm thấy đây là không có biện pháp, nếu có thể lời nói, hắn không tuyển chọn dạng này. Trong lúc nhất thời, nghe Diệp Phong một phen sau, học viện tất cả mọi người là một mặt ngốc trệ. Bọn hắn nghĩ không ra, Diệp Phong một cái ngoại viện đệ tử, khẩu khí thế mà lớn như vậy, dám đối với kim sắc côn bằng như vậy nói chuyện. Bọn hắn cũng không dám, một cái ngoại viện đệ tử dựa vào cái gì? Giống như tại Diệp Phong trong mắt, kim sắc côn bằng không đáng kể chút nào. Tiểu tử này không có bệnh đi. Đến lúc nào rồi, thế mà còn ở lại chỗ này khẩu suất của luôn. Tự đại vô chi ra hỏa, tự nhận là không nhận khí lưu màu vàng nóng ảnh hưởng, liền không biết mình bao nhiêu cân lượng, chúng ta hiện nay đều không phải là kim sắc côn bằng đối thủ, hắn lại thế nào khả năng? Nhìn xem đi, kết cục của hắn so với chúng ta còn muốn thảm. Học viện tất cả con em, trưởng lão đều đối với Diệp Phong không phản bắt được, thần tướng học viện lúc nào ra như thế một cái đệ tử, đơn giản mất mặt ném về tận nhà. Bọn hắn đều coi là Diệp Phong hạ trạng, nhất định rất thảm, tối thiểu nhất so với bọn hắn thảm. Ha ha ha, kim sắc côn bằng giờ khắc này chợt cười to mà lên, nhìn xem Diệp Phong, trong mắt bên trong tất cả đều là khinh thường cùng niệm ai. Ngươi một con kiến hôi, lại dám đối với bản tọa nói như thế, hoàn toàn chính xác, ngươi ta không oán không kỷ, nhưng ngươi nếu xuất hiện tại cái này, liền nhất định là bản tọa địch nhân, nhân loại không có một đồ tốt, không thể phủ nhận, tiểu tử ngươi có chút thủ đoạn, thế mà không nhận bản tọa thần thông tuấn vệ, nhưng này thì sao, tại bản tọa trong mắt vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới, cũng được, ngươi nếu đối với mình tự tin như vậy, vậy bản tọa trước hết làm thịt ngươi, để những người này nhìn xem, ngươi phách lối đến cùng ngươi thực lực, thật không xứng đôi. Kim sắc côn bằng nổi giận. Một cái ngoại viện đệ tử mà thôi, liền dám đối với nó nói như vậy, hắn cảm thấy trần trụi vũ đủ. Hiu hiu hiu. Trên người của nó, lập tức kích xạ đi ra từng cái lông vũ màu vàng. Những lông vũ này thế nhưng là thánh cấp chiến binh, mỗi một cái đều uy lực vô tận, không thể phá bỡ. Diệp Phong một cái ngoại viện đệ tử, làm sao có thể chống đỡ được? Nhưng mà đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, Diệp Phong lại phi thường tỉnh táo, khoe miệng của hắn nhấc lên một vòng nụ cười khinh thường. Kỳ thật trước đó ta có đầy đủ cơ hội thoát đi ngươi thánh binh bất tưởng, nhưng ngươi biết ta vì sao không có trốn sao? Bá. Ngay tại Kim Vũ Thánh binh khoảng cách Diệp Phong không đến 3 tấc thời điểm, Diệp Phong thân ảnh sát na biến mất. Đám người vốn cho rằng Diệp Phong sẽ chết tại Kim Vũ Thánh băng phía dưới, nhưng chỗ nào nghĩ đến sẽ là loại kết quả này. Tốc độ thật nhanh, đối mặt thánh cấp chiến binh như thế, kẻ này còn có thể tránh thoát một kích này, đây là cái gì không gian thần thông? Không đối, đây không phải không gian thần thông, nếu như là không gian thần thông, tất nhiên sẽ ở trong hư không lưu lại tàn ảnh quy tích, nhưng mà kẻ này thân ảnh vô thanh vô tức, trong nháy mắt liền biến mất, chẳng lẽ là không gian pháp bảo học viện tất cả trưởng lão đều là một mặt bộ dáng khiếp sợ, trong mắt bọn họ sâu kiến, thế mà lại có được bực. Này tốc độ bất khả tư nghị. Mặc dù đối mặt Kim Vũ Thánh binh, bọn hắn cũng có thể né tránh đi, nhưng dù sao thực lực đặt ở chỗ đó, nhưng Diệp Phong không giống với, Diệp Phong chỉ là một cái ngoại viện đệ tử, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Diệp Phong khí tức một mực là cựu tinh bí cảnh đệ thất trọng cảnh giới. Có thể địa phương kỳ quái ngay tại cái này, loại cảnh giới này Diệp Phong, làm sao có thể né nhanh qua Kim Vũ Thánh binh công kích, mà lại không gian tốc độ quỷ dị như vậy, lại để bọn hắn cảm giác không thấy chút nào không gian khí tức. Hắn, thật chỉ là một cái ngoại viện đệ tử. Rất nhiều học viện tử đệ đều dâng lên dạng này một loại suy nghĩ. Dầm dầm. Sau một khắc, trong hư không đông nhiên xuất hiện từng thanh phi kiếm. Những phi kiếm này từng cái lăng lệ, cổ lão, thâm thúy, cường đại, lộ ra một cỗ hồng hoang thời kỳ hương vị. Xuất hiện tại hư không, đi thành lít nha lít nhít kiếm trận, che khuất bầu trời. Mà tại kiếm trận trung ương chỗ, Diệp Phong thân ảnh lập tức xuất hiện. Hắn nhìn phía trước kim sắc côn bằng, thanh âm cuồn cuộn, bá khí lộ bên, bởi vì ngươi thánh binh vách tưởng, trong mắt ta, chẳng phải là cái gì. Chương 417, vượt quá tưởng tượng chương 417, vượt quá tưởng tượng ầm ầm. Theo hắn thoại âm rơi xuống, ngàn vạn phi kiếm lập tức hướng kim sắc côn bằng xé rách mà đi. Phải biết, những phi kiếm này thế nhưng là Cửu Dương kiếm trận hình thái thứ 2 dĩ đỉnh hóa kiếm ngưng tụ ra. Nói cách khác, cái này từng cái phi kiếm, mỗi một cái phi kiếm đều là Cửu Dương kiếm thần đỉnh, Cửu Dương kiếm thần đỉnh thế nhưng là hồng hoang thời kỳ bảo đỉnh, không biết trợ giúp Diệp Phong vượt qua bao nhiêu kiếp nạn, bây giờ Diệp Phong sử dụng chiêu này, chính là muốn đem kim sắc côn bằng loạn kiếm vây sát. Hồng hoang khí tức. Những phi kiếm này không đơn giản, siêu việt bình thường kiếm trận, nếu như bản tọa không có vũ hóa thành thánh, đoán chừng còn đối với ngươi có chỗ kiêng kỵ, nhưng hiện tại bản tọa toàn thân trên dưới chính là thánh binh, phi kiếm của ngươi mặc dù bất phàm, nhưng còn chưa tới nhất định hỏa hầu, loại uy lực này dưới kiếm trận, tại bản tọa trong mắt, căn bản không được mảy may tác dụng. Kim sắc côn bằng chỉ là chấn kinh một chút, liền khôi phục lại. Diệp Phong Cửu Dương kiếm trận mặc dù để hắn ngoài ý muốn, nhưng còn chưa tới uy hiếp nó tình trạng. Giờ phút này nhìn xem ngàn vạn phi kiếm hướng nó xé rách mà đến. Nó vậy mà không tránh không né, tùy ý phi kiếm đụng vào trên người của nó. Đàng 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 liên tiếp kim loại đập đến thanh âm vang vọng mà lên. Những phi kiếm kia thế nhưng là Cửu Dương kiếm trận đỉnh hóa thân, đụng vào kim sắc côn bằng trên thân, chỉ là va chạm ra từng tia hỏa hoa. Trên bản chất vậy mà không cách nào dung chuyển mảy may. Quá cường đại, cái này kim sắc côn bằng lông vũ chính là nó phòng ngự mạnh nhất, tiểu tử này công kích ở trong mắt nó, căn bản không đáng chú ý. Học viện tất cả con em, trưởng lao thấy cảnh này, kinh ngạc không thôi. Diệp Phong công kích theo bọn hắn nghĩ quá yếu, căn bản không phải kim sắc côn bằng đối thủ, vùng gây dây chết thôi. Thấy không sâu kiến, đây chính là kiếm trận của ngươi, tại bản tọa trong mắt, đơn giản chính là một chuyện cười, nếu như đây chính là thực lực của ngươi lời nói, vậy ngươi có thể chết. Kim sắc côn bằng cười to mà lên, nó vũ hóa thành thánh, dị thường kiên cố, thánh ý gia trì, vô biên cường đại. Diệp Phong Cửu Dương kiếm trận đánh vào trên người hắn, không có một tơ một hào đau sót. Nhưng mà sau một khắc, nó nghe được hai chữ, tiếng cười của nó tuy nhiên mà dừng. Có đúng không? Chỉ gặp Diệp Phong nét miệng lên một vòng nụ cười quỷ quyệt. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, Diệp Phong trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này cùng những phi kiếm kia khác biệt, tán phát khí tức hoàn toàn không giống. Trước đó phi kiếm tán phát chính là hồng hoang thời kỳ hương vị, mà giờ khắc này thanh kiếm này tán phát lại là băng lãnh, vô tình, hoang vu, còn có khí tức quỷ dị. Ở đây kiếm xuất hiện sát na, tất cả tử đệ, trưởng lão, còn có kim sắc côn bằng đều nghe được từng tia thanh âm xì xào bàn tán từ đây trong kiếm phát ra, cho bọn hắn một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Thanh kiếm này nghịch lân, thanh âm băng lãnh vang đãng tại hư không. Nghịch lân giờ khắc này phát ra vụ vụ run rẩy, một cỗ kỳ dị khí tức từ trong thân kiếm lan tràn ra. Lúc này kim sắc côn bằng cũng cảm giác được một cỗ cảm giác không giống nhau, nó toàn thân trên dưới lông vũ vậy mà tại nghịch lân xuất hiện đằng sau không bị khống chế chấn động mà lên, tựa hồ đang nghịch lân nơi đó có một cỗ từ trường để hắn toàn thân lông vũ không nhịn được muốn hấp thụ mà đi. Thật quỷ dị một thanh kiếm, đây là kiếm gì, bản tọa vậy mà không cảm giác được phẩm cấp của nó. Không đối, đây không phải chính đạo chi kiếm, chẳng lẽ là một thanh tà kiếm? Sự xuất hiện của nó, ngay cả bản tọa thánh binh đều đang run rẩy, cái này sao có thể? Kim sắc côn bằng kinh hô mà lên, một đôi tròng mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm Lịch Lân, cảm nhận được một cỗ dự cảm bất tường. Ngươi mặc dù thoát thai hoán cốt, ngay cả ngươi lông vũ đều vũ hóa thành thánh, biến thành một kiện vô cùng cường đại thánh binh, nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, có âm liền có dương, ngươi thánh binh mặc dù cường đại, nhưng cũng có khắc tinh của nó, không kéo, trong tay của ta Lịch Lân chính là khắc tinh của nó, hôm nay liền để ta sâu kiến này đến phá ngươi bất hủ thánh thân. Xoẹt. Diệp Phong cầm trong tay Nghịch Lân, mang theo sát phạt khí tức kiếm đạo chi ý, hướng về kim sắc côn bằng vành sát mà đi. Cảm thụ được Nghịch Lân kiếm bên trên khí tức, kim sắc côn bằng ánh mắt lập lòe, trên người nó thánh binh run rẩy càng lợi hại, mắt trần có thể thấy, từng tia ánh sáng vàng kim lộc lây từng mảnh thánh binh bên trong rút ra mà ra, bị Nghịch Lân hấp thu. Ngay cả thánh binh chi ý đều có thể hấp thu, bản tọa có thể cảm nhận được thanh kiếm này bất phàm, nếu như bản tọa không có đoán sai, thanh kiếm này có thể thôn phệ chiến binh, chỉ cần thôn phệ chiến binh đủ cường đại, thanh kiếm này phẩm giai liền sẽ tăng cao. Có thể nói, ngươi thanh kiếm này chính là một thanh vô hạn tiềm lực một thanh kiếm. Hào tiểu tử, khí vận không sai, thế mà có được loại này bảo kiếm, bản tọa tại thượng cổ thời kỳ nghe nói loại thôn phệ này chiến binh kiếm, không nghĩ tới sẽ ở hôm nay lần nữa nhìn thấy, chỉ là không biết có phải hay không là cùng một thanh kiếm, bất quá không quan trọng, ngươi thanh kiếm này muốn thuộc về bản tọa, mặc dù kiếm của ngươi có thể thôn phệ bản tọa thánh binh, nhưng ngươi quá yếu, tốc độ cắn nuốt quá chậm, bản tọa thánh binh vô số kể, ngươi có thể thôn phệ bao nhiêu, đợi ngươi còn không có thôn phệ mấy cái, bản tọa liền đem ngươi trấn áp ở đây. Kim sắc côn bằng cỡ nào tồn tại, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ liền đoán được đại khái. Lập tức, trong mắt của nó bộc lộ trần trụi tham lam. Nghịch Lân loại này bảo kiếm mặc dù không có phẩm giai, nhưng tiềm lực trưởng thành vô hạn, bất luận cái gì chiến binh đều có thể thôn phệ. Nó tại thượng cổ thời kỳ nghe nói qua loại này chiến binh, không nghĩ tới hôm nay sẽ ở một cái thần tướng học viện Ngộ Hải viện đệ tử trên thân nhìn thấy. Nó đã nhìn ra, mặc dù Nghịch Lân có thể thôn phệ nó thánh binh, nhưng nó toàn thân trên dưới có vô số đếm không hết thánh binh lông vũ, Nghịch Lân tốc độ cắn nuốt dưới cái nhìn của nó cũng không có trong tưởng tượng nhanh, thậm chí còn rất chậm, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng trong lúc này khoảng cách, chém giết Diệp Phong, chỉ cần đem Diệp Phong chém giết, như vậy Nghịch Lân chính là của nó. Đảng! Gặp Diệp Phong một kiếm đánh tới. Kim sắc côn bằng trôi nổi hư không, thân thể cao lớn không tránh không né. Nó đối với mình thánh binh rất có lòng tin, không có sử dụng chút nào chân khí chống cự, bởi vì thánh binh chính là hắn tự thân cường đại nhất dựa vào. Diệp Phong cầm trong tay Nghịch Lân, một kiếm bổ vào phía trên, lập tức truyền đến kim loại va chạm giống như vang vọng. Nhưng mà, hắn muốn định thử một lần kim sắc côn bằng thánh binh đến cỡ nào kiên cố. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, kim sắc côn bằng cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Đụng một cái phía dưới, vậy mà đem hắn cho đánh bay ra ngoài, làm sao có thể? Giống như hắn chém vào không phải một cái sinh mạng thể, mà là một tòa không thể dùng chuyển kim giáp cương sơn. Trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, trực tiếp trên không trung phun ra một miệng lớn máu tươi. Kiếm là bất phàm, nhưng kẻ này thực lực quá thấp, cuối cùng không phải kim sắc côn bằng đối thủ. Học viện tử đệ, trưởng lão thấy cảnh này, đều là một trận tổn thức, Diệp Phong trong mắt bọn hắn, dãy rủa thế nào đi nữa đều là phí công, kết quả cuối cùng hay là sẽ chết. Diệp Phong vừa chết, sau đó chính là bọn hắn nghĩ đến đây hình ảnh, đều là kinh sợ một hồi. Bọn hắn muốn nghĩ kim sắc côn bằng cùng Diệp Phong đối chiến thời điểm, thừa dịp này thời cơ chạy đi, nhưng bốn phía có thánh binh tường đây, càng đáng sợ chính là, kim sắc côn bằng ý chí một mực bao phủ bọn hắn, chỉ cần bọn hắn có chút dị động, bốn phía lít nha lít nhít thánh binh, trong nháy mắt liền sẽ đem bọn hắn chia cắt mà chết. Lúc đầu chân khí của bọn hắn cùng sinh mệnh tinh hoa đều đang không ngừng sói mòn, thực lực các phương diện đã sớm không lớn bằng lúc trước, nếu như kim sắc côn bằng muốn bọn hắn chết, bọn hắn nào có phản kháng chỗ trống. Chương 418, hư không kịch chiến chương 418, hư không kịch chiến xem thường ngươi. Diệp Phong sắc mặt thiên bạch, nhìn xem kim sắc côn bằng, đại khái đoán được người sau nhục thân tình huống. Tại thần tướng học viện ta ẩn nhẫn một chút thời gian, dẫn đến thực lực chân chính của ta không người biết được, nhưng bây giờ ngươi rất vinh hạnh, bởi vì ngươi là ta đến thần tướng học viện đến nay, cái thứ nhất để cho ta bại lộ thực lực, toàn lực ứng phó tồn tại. Diệp Phong lời nói này để lộ sự tình quá nhiều, hắn cũng không cần thiết che giấu cái gì, dù sao hắn là lấy Diệp Phong thân phận, sau đó coi như muốn truy tra, ai có thể phát hiện hắn đâu. Lập tức, nghe được hắn lời nói này, phía dưới thần tướng học viện tất cả con em trưởng lão đều là biến sắc. Có ý tứ gì, một cái ngoại viện đệ tử ẩn giấu thực lực? Chẳng lẽ trong mắt bọn họ sâu kiến, kỳ thật căn bản không phải sâu kiến. Ầm ầm. Chỉ gặp sau một khắc, Diệp Phong đứng thẳng hư không, khí tức trên thân phát sinh biến hóa. Đám người vốn cho rằng Diệp Phong cảnh giới tại Cửu Tinh Bí cảnh hút đệ thất trọng, bởi vì bọn hắn có thể cảm ứng ra đến, nhưng bọn hắn phát hiện sai. Giờ phút này Diệp Phong trên thân, Cửu Tinh Bí cảnh đệ thất trọng khí tức biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là quên đi tất cả, triệt tiêu trên thân tất cả ngụy trang, trở về đến một loại nguyên thủy nhất, căn bản nhất cảnh giới. Cửu Tinh Bí cảnh, đệ nhị trọng. Cơ hội trong nháy mắt, tất cả tử đệ cùng trưởng lão, bao quát kim sắc quân bằng, đều tại đây khắc sắc mặt đổi biến. Bởi vì bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Phong giờ phút này trên thân phát ra khí tức, không phải Cửu Tinh Bí cảnh đệ thất trọng, mà là đệ nhị trọng. Làm sao có thể? Hắn chân thực cảnh giới lại là Cửu Tinh Bí cảnh đệ nhị trọng. Thấp như vậy cảnh giới, tiểu tử này quá tà môn, Cửu Tinh Bí cảnh đệ nhị trọng cảnh giới, trước đó bại lộ cho chúng ta khí tức, lại là Cửu Tinh Bí cảnh đệ thất trọng, thật là cao minh ngụy trang, thế mà lừa tất cả chúng ta, hắn làm sao làm được? Ân, tất cả mọi người là không thể tưởng tượng. Có thể bỗng nhiên, sắc mặt của bọn hắn lại biến. Bởi vì giờ khắc này, Diệp Phong cầm trong tay Nghịch Lân, dậm chân hư không, từng bước một hướng kim sắc côn bằng đi đến. Hắn mỗi đi một bước, khí tức trên thân đều đang mạnh lên. Cửu Tinh Bí cảnh đệ tam trọng, Cửu Tinh Bí cảnh đệ ngũ trọng, Cửu Tinh Bí cảnh đệ lục trọng, Cửu Tinh Bí cảnh đệ bát trọng, Cửu Tinh Bí cảnh thứ cửu trọng. Bán bộ càn khôn. Đám người hô hấp dồn dập. Diệp Phong mỗi một bước khí tức đều tại tăng cường, dưới chân hư không đều tại bay minh. Bọn hắn kinh hô liên tục, một mặt hãi nhiên. Rõ ràng Diệp Phong cảnh giới chỉ là Cửu Tinh Bí cảnh đệ nhị trọng, lại khí tức không ngừng kéo lên. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy, chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhất là, giờ phút này Diệp Phong khí tức thế mà vượt qua bán bộ càn khôn, đạt đến càn khôn hóa cảnh tình trạng. Càn Khôn hóa cảnh đệ nhất trọng, Càn Khôn hóa cảnh đệ nhị trọng, Càn Khôn hóa cảnh đệ tam trọng. Đám người thần sắc đã ngốc trệ, cảm giác một màn này quá không chân thực. Liền ngay cả thời khắc này Kim Sắc Côn Bằng đều là ngây ngốc ngây ngẩn cả người. Nó còn là lần đầu tiên gặp được loại nhân loại này. Cửu tinh bí cảnh đệ nhị trọng cảnh giới, lại thả ra khí tức lại đạt đến Càn Khôn hóa cảnh tình trạng. Loại chuyện này, nó tại thượng cổ thời kỳ đều không có nghe nói qua, thế này sao lại là nhân loại, quả thực là yêu nghiệt. Không tốt. Theo Diệp Phong khí tức không ngừng kéo lên, cuối cùng như ngừng lại Càn Khôn hóa cảnh đệ tứ trọng tình trạng, Diệp Phong dừng bước lại. Trước đó, Diệp Phong thôi động một lần, chỉ bằng vào nhục thân chi lực tại phát lực. Nhưng bây giờ, chân khí của hắn lực lượng toàn bộ điều động. Càn Khôn hóa cảnh đệ tứ trọng ý lực, toàn bộ phong thích, ngưng tụ tại Lịch Lân phía trên. Lập tức Lịch Lân dập dờn ra càng thêm hào quang sáng chói. Một cỗ đáng sợ cảm giác đói bụng từ Diệp Phong trong đầu đánh tới. Hắn nhìn phía xa Kim Sắc Côn Bằng, chỉ cảm thấy trên đó Thánh binh Long Vũ chính là hắn đồ ăn, hắn lại có một loại muốn toàn bộ nuốt mất suy nghĩ. Quái thai, thật sự là quái thai, thời đại này thế mà còn có thể xuất hiện loại nhân loại này, thực lực của hắn so vừa rồi lên cao không chỉ 10 lần, rõ ràng hắn chỉ là một cái cựu tinh bí cảnh đệ nhị trọng sâu kiến a. Giờ khắc này, Kim Sắc Côn Bằng trên thần sắc toát ra bất an ngưng trọng. Trước đó Diệp Phong triển lộ ra lực lượng để hắn kinh thường, nhưng giờ phút này khác biệt. Diệp Phong cựu tinh bí cảnh cảnh giới, lại có được Càn Khôn hóa cảnh thực lực, phối hợp quỷ dị cường đại Nịch Lân, nó rất đáng sợ, đã ảnh hưởng đến nó. Nhất là trên người hắn Thánh binh Long Vũ run rẩy càng mãnh liệt, trên đó hào quang màu vàng nóng sói mòn so lúc trước nhanh không chỉ 10 lần, một mảnh lông vũ đều là như vậy, trên người nó nhiều như vậy lông vũ, giờ phút này tràn ngập ra hào quang màu vàng nóng, đã che khuất bầu trời, liên tục không ngừng hướng Nịch Lân kiếm mạnh mà qua. Bá, Diệp Phong một kiếm huy động, lực lượng cường đại tràn ngập tại Nịch Lân phía trên. Lúc đầu khí tức của hắn đã đạt tới Càn Khôn hóa cảnh đệ tứ trọng, bây giờ lại thôn phệ Thánh binh Long Vũ thánh đạo chi ý, nó rất đáng sợ đã siêu việt Càn Khôn hóa cảnh đệ tứ trọng. Đương nhiên, nếu như Diệp Phong dùng hết tất cả, bại lộ trên thân tất cả át chủ bài, thực lực chân chính của hắn không chỉ Càn Khôn hóa cảnh đệ tứ trọng. Trong lúc nhất thời, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, Diệp Phong một kiếm bổ về phía Kim Sắc Côn Bằng. "Hừ, mặc dù lực lượng của ngươi đi lên, tốc độ cắn nuốt cũng sắp rất nhiều, nhưng cũng tiếc, tại ngươi đem ta Kim Vũ Thánh binh thôn phệ xong trước đó, bản tọa hay là có đầy đủ thời gian đưa ngươi chém giết." Đàng đàng đàng. Lần này, Kim Sắc Côn Bằng không còn là ngồi chờ chết, mà là khống chế thân hình khổng lồ, đón Diệp Phong một kiếm, đối banh đi lên. Thân thể của nó chính là chiến binh, căn bản không cần tiêu xài chiêu thức, chỉ bằng vào nhục thân chi lực chừng chống lại Diệp Phong. Song phương tại hư không va chạm, kịch liệt sắt thép giao minh nhầm thành, vang bạo mà lên. Bởi vì thực lực tăng cường, lần này Diệp Phong không có chật vật bị đụng bay ra ngoài. Nhưng dù cho như thế, tại cùng Kim Sắc Côn Bằng va chạm đằng sau, hắn hay là cảm nhận được một cỗ đại lực hướng hắn va chạm đi qua, thuần nghịch lân tiến vào trong cơ thể của hắn, ở bên trong mạnh mẽ đâm tới. Phải biết, Kim Sắc Côn Bằng thân thể vô cùng to lớn, ma lực kinh người, cho dù Diệp Phong nhục thân cũng dị thường cường hãn, nhưng ở quái vật khổng lồ này trước mặt, vẫn còn có chút không đáng chú ý đằng đằng. Một lần va chạm đằng sau, song phương thiểm điện tách ra, sau đó hư không lóe lên, lại đối đánh vào cùng một chỗ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, học viện đám người chỉ thấy hai đạo điện quang tại hư không lóe lên, tách ra, lại đụng đụng. Mỗi một lần va chạm, hư không đều chuyển đến kịch liệt vang vọng. Nghe trong lòng mọi người run như cây sấy, trái tim phanh phanh cuồng loạn. Thần tướng học viện thế mà ngọa hổ tàng long, một cái nho nhỏ ngoại viện đệ tử lại có thực lực thế này, lật đổ chúng ta tưởng tượng. Trước đó chúng ta thế mà nhìn sai rồi, kẻ này nhìn như chỉ là một cái ngoại viện đệ tử, nhưng thực lực yêu nghiệt, cửu tinh bí cảnh đệ nhị trọng cảnh giới, lại có được chống lại Càn Khôn hóa cảnh trung kỳ thực lực. Thế này sao lại là một cái ngoại viện đệ tử, chính là nội viện tử đệ cũng không thể cùng đánh đồng, hắn tên gọi là gì, thiên tài như thế, lao hủ làm sao ở ngoại viện từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Còn có, hắn tại thần tướng học viện, lấy cửu tinh bí cảnh đệ thất trọng cảnh giới gặp người, hắn tại ẩn giấu lấy cái gì, vì sao không dám lấy chân thực cảnh giới hiện thân.